Chương 405, phương thuốc cổ truyền. Chương 405, phương thuốc cổ truyền. Đại ca, mau cứu ta, ngắn ngủi một câu kem chút không cho Tiêu Lâm tại chỗ hủ chết, thế nhưng hắn động cũng không dám động, cũng không dám đáp lời. Chỉ là đem đầu che tại trong chăn không ngừng nói, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Chúng ta không oán không cửu, ngươi đừng đến tìm ta. Vào lúc ban đêm Tiêu Lâm dọa cho phát sợ, thế nhưng tốt tại không có xảy ra chuyện gì. Ngày thứ hai hắn ban cũng không dám đi bên trên, tại đồng sự để cử phía dưới tìm cái bà cốt. Đối phương để hắn buổi tối một người mang theo chút tiền giấy y phục cái gì đi bên hồ đốt cho cái kia nữ quỷ. Tiêu Lâm thực sự là quá sợ hãi, thế nhưng cái kia bà cốt chỉ để một mình hắn đi, hắn cũng không dám không nghe. Đến buổi tối hắn liền kiên trì một người mang theo đồ vật cưỡi xe đi cái kia bên hồ, đến lúc đó về sau thật cũng không xảy ra chuyện gì khác thường sự tình. Tiêu Lâm một bên nuốt một bên lẩm bẩm, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, nhà ta còn có lão nhân muốn phụng dưỡng đâu. Cô nương, giữa chúng ta cũng không có cái gì thù hận, ngươi cũng đừng níu lấy ta không thả. Ngươi muốn cái gì ngươi liền cùng ta nói, ta có thể cho ta đều cho ngươi. Mà đúng lúc này, xung quanh đột nhiên lên một trận gió, Tiêu Lâm chỉ cảm thấy chính mình sau đó lạnh lẽo. Vừa quay đầu đã nhìn thấy tấm kia bị ngâm sưng bù mặt, dọa tại chỗ ngất đi. Tỉnh nữa đến thời điểm người đã tại nhà xưởng, mấy cái đồng sự vây bên người hắn ngay tại cho hắn mâm nước. Đừng giết ta. Tiêu Lâm vừa mở mắt liền giống lên một tiếng. Xung quanh đồng sự trêu ghẹo nói, lao Tiêu, ngươi đây là bị thứ đồ gì dọa? Sẽ không phải là ngày đó trong hồ vớt đi ra cái người chết dọa a? Ngươi bình thường lá gan cũng không có nhỏ như vậy a? Gần nhất hai ngày ban cũng không dám đến bên trên. Các ngươi biết cái gì? Tiêu Lâm dọa cho phát sợ, cùng ngày liền cùng lão bản từ chức. Hắn nguyên lai tưởng rằng chỉ cần mình không theo chỗ kia qua liền sẽ không bị nữ quỷ này quấn lên, thế nhưng không nghĩ tới hắn về nhà một lần liền cảm giác trong phòng không thích hợp, cũng không nói lên được, chính là cảm thấy trong phòng không chỉ chính mình một người. Tiêu Lâm dọa đến trong đêm thu dọn đồ đạc trở về quê quán, cùng phụ mẫu của mình ở cùng một chỗ thời điểm ban ngày thật cũng không sự tình, nhưng đã đến buổi tối hắn luôn cảm thấy bên giường có người, mà còn có đôi khi vừa mở mắt còn có thể thấy được cái kia nữ quỷ chính một mặt u oán nhìn xem chính mình. Đại sư, van cầu ngài, mau cứu ta đi, ta thực sự là quá sợ hãi, ta muốn điên rồi. Tiêu Lâm nhìn ta khóc lóc nói, xem ra bị dọa đến không nhẹ a, đừng sợ. Ta rót cho hắn một chén trà nóng, thản nhiên nói, như vậy đi, buổi tối ta cùng ngươi về nhà ở một đêm, gặp một lần cái này nữ quỷ. Cảm ơn ngài, thực sự là rất cảm tạ ngài. Tiêu Lâm kích động nước mắt chảy ngang, lúc này từ trong túi móc ra một nắm lớn tiền, đây là ta tất cả tích xúc, chỉ cần có thể đem nữ quỷ này đuổi đi, chiếc cây ấy tiền đều cho ngài. Ta từ trong rút một khối tiền, đem còn lại đầy trở về. Đại sư, cái này ý tứ một cái là được rồi, ngươi cũng đừng quá sợ hãi, tấm này bùa vàng ngươi cầm. Ta một bên nói một bên từ trong quậy lấy ra một tấm xếp thành tam giác bùa vàng đưa cho hắn. Tiếp nhận bùa vàng ngay mắt, Tiêu Lâm cả người đều run run một cái, đưa tay lau lau bùa vàng. Đại sư, ta hình như không lạnh như vậy. Quanh người hắn âm khí bị dương phủ xua tán đi hơn phân nửa, cảm giác tự nhiên có thể tốt một chút. Ta cho Lâm Vũ gọi điện thoại nói rõ tình huống liền lái xe đi theo Tiêu Lâm về nhà. Nữ quỷ này nghe tới không khó xử lý. Xe một đường chạy, đến trời tối thời điểm mới trở lại Tiêu Lâm quê quán. Tiêu Lâm quê quán là tại nông thôn một chỗ viện từ bên trong, phòng ở là gạch phòng, nhưng hình thức vẫn là loại kia đời cũ nhà trệt, trên đỉnh trải mảnh ngói. Cánh rừng, đây là ai a? Tiêu Lâm lão mẫu thân đứng dậy hỏi. Lão phu nhân nhìn xem phải có số 6-70 tuổi, thân thể coi như cường tráng, chính là trên thân mang theo vài phần sát khí. Bằng hữu của ta, tới nhà chơi hai ngày. Tiêu Lâm thuận miệng nói, sau đó nói khẽ với ta nói, những chuyện này ta không có nói cho cha mụ ta, sợ bọn họ lo lắng. Ta nhẹ gật đầu, cái này Tiêu Lâm vẫn rất có hiếu tâm. Một cái lao đầu từ phòng bếp đi ra, nhìn ta nhiệt tình chào hỏi, cánh rừng bằng hữu đúng không? Nhanh ngồi, ta một hồi cho ngươi xào hai cái thức ăn ngon. Lão đầu cười nhẹ nhàng, nhìn xem cũng coi như hiền lành, thế nhưng lão già này trên thân sát khí so lão thái thái kia còn cường. Ta có chút nhíu mày, người bình thường trên thân sẽ không có dạng này sát khí, trừ phi bọn họ gần nhất đã làm gì tai họa người sự tình. Thế nhưng ta cũng không có hỏi nhiều, lão phu nhân nhiệt tình cho ta bưng tới một cái tráng men lọ, bên trong bung một cái lá trà. Uống trà, uống trà, chúng ta nông thôn địa phương cũng không có cái gì tốt chiêu đãi, ủy khuất ngươi. Ngài khách khí, cho các ngươi thêm phiền phức. Ta vừa cười vừa nói. Lão phu nhân ngồi đối diện với ta cùng ta trò chuyện lên việc nhà, trò chuyện ta công tác loại hình. Từ nói chuyện bên trong ta biết được, Tiêu Lâm phụ thân cũng là thợ mộc, thế nhưng hiện tại không có người nào tìm hắn làm công việc, cho nên hai người liền tại cái này nông thôn làm ruộng sống qua ngày. Lão lưỡng khẩu liền Tiêu Lâm như thế một cái nhi tử, hiện tại nguyện vọng lớn nhất chính là nhìn xem hắn kết hôn sinh con. Nói đến chỗ này thời điểm ta nhíu mày nhìn Tiêu Lâm một cái, ta nhớ kỹ hắn hình như không có cái kia công năng a. Lão bà tử, ăn cơm. Đúng lúc này, phòng bếp bên trong người kêu một tiếng. Lão phu nhân tranh thủ thời gian đứng dậy đi bảo, ta nhíu mày nhìn về phía Tiêu Lâm, ngươi không phải nói ngươi không thể cái gì kia sao? Mụ ta nói có cái phương thuốc cổ truyền có thể trị ta tật xấu này, chỉ là có chút thất đức, cho nên ta một mực không có đồng ý. Tiêu Lâm thấp giọng giải thích nói. Ta không kịp hỏi nhiều, lão lưỡng khẩu liền bưng đồ ăn đi ra, đơn giản nông gia thức nhắm, ta cũng không có khách khí, ăn hai bát cơm lớn. Ăn uống no đủ về sau ta đi theo Tiêu Lâm trở về phòng, ta cái này mới bắt được cơ hội hỏi hắn nói cái kia thất đức phương thuốc cổ truyền là cái gì. Tiêu Lâm nói cho ta cái này thất đức phương thuốc cổ truyền chính là tìm hoàng hoa đại khuê nữ cùng hắn kết minh hôn về sau lại tìm người kết hôn liền có thể sinh ra hài tử tới. Đây quả thực là lời nói vô căn cứ. Ta nghe xong lời này lập tức nổi giận, kết minh hôn bản thân chính là hại người cử chỉ. Nếu là người chết cùng người chết kết hôn cái kia ngược lại là không có cái gì, cái này người sống cùng người chết hoặc là người sống cùng người sống kết minh hôn về sau tất nhiên sẽ chết người. Những này người đời trước tư tưởng phong kiến coi như xong, loại này tai họa người phương thuốc cổ truyền có thể được không thông a không đối. Ta lúc này nghiêm túc nhìn về phía Tiêu Lâm, ngươi không có làm chuyện này a? Tiêu Lâm quả quyết lắc đầu, cái này nghe lấy liền không phải là cái gì tốt chủ ý, ta đương nhiên không có đáp ứng. Ta híp mắt lại, nhìn Tiêu Lâm bộ dạng không giống như là đang nói dối lời nói, thế nhưng phụ mẫu hắn liền không nhất định. Trên người hai người này sát khí đều rất nặng, nhất định là làm cái gì tai họa người sự tình. Lại liên tưởng đến Tiêu Lâm bị nữ quỷ quấn thân cùng cái này kết minh hôn sự tình, ta biết đại khái là vì cái gì. Chương 406, trọng nam kinh nữ. Chương 406, trọng nam kinh nữ. Nguyễn đại sư, nông thôn địa phương có chút đơn sơ, ủy khuất ngài. Tiêu Lâm một bên trải giường chiếu vừa nói, lấy ra xem xét chính là mới chăn đông. Tiểu tử này người coi như thành thật, không hưởng công ta đến giúp hắn. Có ta ở đây ngươi liền chân thật ngủ liền được. Tốt tại cái giường này đầy đủ rộng rãi, hai chúng ta đại nam nhân ngủ ở cùng một chỗ cũng không cảm thấy chen. Tiêu Lâm nằm ở trên giường rất nhanh liền ngủ rồi, ta thì là lấy điện thoại ra bắt đầu chơi trò chơi. Đến gần 10 lúc 2 giờ cũng không có bất kỳ dị thường xuất hiện, ta cũng liền để điện thoại xuống chui vào trong chăn. Mới vừa nhắm mắt lại không bao lâu ta liền cảm giác được trong phòng lên một trận gió lạnh, sau đó liền có đồ vật gì lặng yên tới gần. Không đợi ta động tác, bên trong nhà này đột nhiên lại lên một trận gió lạnh, ta còn nghe thấy được ngao một tiếng. Đương nhiên, Tiêu Lâm là nghe không được. Ta tranh thủ thời gian xoay người xuống giường, đã nhìn thấy một cái nữ nhân núp ở nơi hẻo lánh bên trong, toàn thân run rẩy nhìn về phía ta. Tiêu Lâm bị ta xuống giường động tĩnh nhi bừng tỉnh, tranh thủ thời gian ngồi dậy, "Đại sư, phát sinh cái gì?" Nơi hẻo lánh bên trong nữ quỷ nhìn ta ánh mắt mang theo vài phần nhát gan, không giống như là muốn công kích ta bộ dáng. Thế nhưng tấm này trang nhu nhược dáng dấp nhưng đánh không động được ta, ta lúc này bấm một cái quyết một vệt kim quang đánh vào cái kia nữ quỷ trên thân. Thân hình của đối phương lắc lư một cái, biến thành hơi mở dáng dấp. Thế nhưng trong ánh mắt lại nhiều một vệt mất lệ, "Các ngươi những xúc sinh này, cầm thú, các ngươi chết không yên lành." Nữ quỷ hướng về ta gọi ồn ào, trên thân oán khí cũng đột nhiên bạo tăng, "Ta muốn giết các ngươi, ta muốn đem các ngươi đều giết." Nhìn xem hướng ta nhào tới nữ quỷ, ta tranh thủ thời gian lấy ra một trương dương phù kẹp ở giữa ngón tay, "Thiên địa huyền tông, cựu cựu huyền dương, quỷ yêu tám đảm, tinh quái diệt hình, gấp." Theo tiếng nói vừa ra, một vệt kim quang trực tiếp xuyên qua nữ quỷ thân thể, trên người nàng sát khí cũng thiếu không ít. "Cô nương, chúng ta chuyện gì cũng từ từ, ngươi là đấu không lại ta." Ta trực tiếp lấy ra ngũ lôi hiệu lệnh nhìn xem cái kia nữ quỷ nói, lại hướng phía trước đến ta liền để ngươi hồn phi phách tán. Tiêu Lâm lúc này thấy không rõ trong phòng tình huống, nhưng cũng dọa đến núp ở phía sau của ta, "Đại sư, làm sao vậy? Là nàng tới rồi sao?" Phía ngoài đèn cũng đi theo phát sáng lên, sau đó liền chuyển đến Tiêu Lâm phụ thân âm thanh, "Cánh rừng, làm sao vậy?" Ta lúc này nhìn Tiêu Lâm một cái, "Đi ổn định ba mẹ ngươi, đừng để bọn họ đi vào." Tiêu Lâm nghe lời này tranh thủ thời gian đi ra ngoài, rất nhanh ta chỉ nghe thấy hắn mang theo phụ thân hắn trở về phòng. Mà lúc này, trước mặt nữ quỷ trên thân lệ khí cũng tiêu tán không sai biệt lắm, lại đầy mặt không cam lòng nhìn ta. "Vì cái gì?" nữ quỷ hướng ta gào thét hỏi. "Ngươi trước đừng kích động, đem sự tình của ngươi cùng ta nói một chút, ta mới tốt giúp ngươi giải quyết vấn đề." Ta nhìn xem cái kia nữ quỷ trấn an nói. Nữ quỷ tự biết không phải là đối thủ của ta, cũng là không đi theo ta cứng rắn. Nàng nói cho ta nàng tên là Thái Xuân Tiểu, là phụ cận trong thôn một cô nương, năm nay mới vừa đầy 20. Người trong nhà trọng nam kinh nữ, không cho nàng đến trường coi như xong, còn một mực đang tính toán làm sao tìm gia đình tốt đem nàng cho gả đi, thu nhiều điểm lễ hỏi tiền. Liên tại đoạn thời gian trước, Tiêu Lâm phụ mẫu tìm tới trong nhà của nàng, cho phụ mẫu nàng một khoản tiền. Vào lúc ban đêm còn mời cái bà cốt tại bọn họ viện tử bên trong cử hành cái gì nghi thức, Thái Xuân Kiều ban đầu cũng không biết chuyện này cùng nàng có quan hệ. Thế nhưng đêm hôm đó nghi thức cử hành xong về sau, phụ mẫu của nàng đem một cái giấy đâm người kín đáo đưa cho nàng, để nàng ôm ngủ một giấc. Thái Xuân Kiều chỗ nào chịu, cuối cùng đổi lấy là vô tận đầu đà. Cuối cùng mụ nàng tại bên giường trông một đêm, buộc nàng ôm cái kia người giấy đi ngủ. Ngủ một giấc ngày thứ hai bọn họ liền đem cái kia người giấy đốt rủi, mà Thái Xuân Kiều cũng chính là đêm hôm đó bắt đầu cảm thấy toàn thân rét run, mà còn càng ngày càng lạnh. Qua không có mấy ngày người liền xuống không được giường, thế nhưng cho dù là dạng này phụ mẫu của nàng cũng sẽ không yêu thương nàng, còn để nàng đi nội thành mua đồ. Đi nội thành vừa vặn muốn đi qua Tiêu Lâm công xưởng phụ cận cái kia hồ, đêm hôm đó Thái Xuân Kiều ở bên hồ khóc thật lâu, đứng lên thời điểm trọng tâm bất ổn ngã đi vào, liền rốt cuộc không có bò lên. Đêm hôm đó nàng liền tại bên hồ gặp Tiêu Lâm, nàng cũng không biết vì cái gì Tiêu Lâm có thể nhìn thấy nàng, còn tại bên hồ khuyên nàng rất lâu, thậm chí còn đưa nàng về nhà. Nàng hận, vì cái gì nàng lại là nữ hải? Vì cái gì mệnh của nàng cứ như vậy không bị coi trọng? Đến nay phụ mẫu của nàng thậm chí liền thi thể của nàng cũng không nguyện ý đi nhận, nàng phía trước cũng trở về nhà, lại nghe thấy hai người nói đáng tiếc, nếu là còn sống lời nói còn có thể thu chút lễ hỏi tiền. Mà cũng chính là ngày đó từ phụ mẫu trong khi nói chuyện Thái Xuân Tiểu mới biết được, phía trước cái kia nghi thức là để nàng cùng Tiêu Lâm kết minh hôn. Về sau nàng bằng vào giữa hai người đặc thù liên hệ tìm tới Tiêu Lâm, ba phen mấy lần muốn xuống tay với hắn, nhưng lại phát hiện Tiêu Lâm hình như đối với mấy cái này sự tình không hiểu rõ tình hình. Đây cũng chính là vì cái gì Tiêu Lâm có thể sống đến hiện tại nguyên nhân, có thể là Thái Xuân Tiểu lại chỉ có thể ở bên cạnh hắn ở lại, không đi được địa phương khác. Nàng muốn tìm cơ hội đối hắn phụ mẫu hạ thủ, lại phát hiện chính mình trừ hù dọa một chút người bên ngoài cũng không có những năng lực, mấu chốt là còn chỉ có Tiêu Lâm một người có thể nhìn thấy nàng. Quả nhiên, cùng suy đoán của ta không sai biệt lắm, Tiêu Lâm phụ mẫu cái gọi là phương thuốc cổ truyền hại chết một cái nữ hài không nói, còn nhanh muốn đem nhi tử của mình hại chết. "Cô nương,
sự tình của ngươi ta cảm giác sâu sắc xin lỗi, thế nhưng hiện tại ngươi đã chết, âm dương có cách, ta có thể cho ngươi đi đầu thai. Ta nhìn xem nữ quỷ nghiêm trang nói, bây giờ ta có khả năng làm chỉ có những thứ này, mặc dù cái này cũng đền bù không được cái gì. Vì cái gì? Vì cái gì chết là ta? Vì cái gì bọn họ không chết đi? Bọn họ tất nhiên sinh ta, vì cái gì không chào đón ta? Tất nhiên không chào đón ta, lại vì cái gì muốn sinh ra ta? Đang lúc nói chuyện, nữ quỷ trên thân lệ khí càng thêm sâu nặng. Người xấu sẽ có được trừng phạt, tin tưởng ta, trên đời này là có nhân quả báo ứng ở trong đó. Ta nhìn xem Thái Xuân Kiều vẻ mặt thành thật nói, trừng phạt đâu? Ta làm sao không nhìn thấy? Thái Xuân Kiều hỏi ngược lại, ta nhất thời nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào. Đúng lúc này, Tiêu Lâm đi trở về, nhìn ta hỏi, đại sư, thế nào? Một bên Thái Xuân Kiều nhìn thấy Tiêu Lâm bỗng nhiên hướng về hắn nào tới, một trận gió lạnh đem đồ trên bàn đều lật ngược. Mà lúc này, Tiêu Lâm trên thân kim quang lóe lên, Thái Xuân Kiều ngao một tiếng liền bay ra ngoài. Tiêu Lâm dọa đến run lập cập, chỉ vào cách đó không xa Thái Xuân Kiều nói, đại sư, chính là nàng quấn lấy ta. Ta nhìn xem Tiêu Lâm thở dài một cái, không phải nàng cần phải muốn quấn lấy ngươi, là phụ mẫu ngươi có lỗi với người ta. Nghe lấy lời này, Tiêu Lâm một mặt mộng bức nhìn về phía ta, ta đem Thái Xuân Kiều sự tình cùng Tiêu Lâm nói một lần. Sau khi nghe xong, Tiêu Lâm ngã ngồi tại trên giường, ta không biết ta. Phản ứng của hắn cùng biểu lộ không giống như là trang, còn có trong mắt một màn kia ấy nấy. Chương 407, báo ứng, đều là báo ứng. Chương 407, báo ứng, đều là báo ứng. Ngươi cũng nhìn thấy, chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Ta nhìn xem Thái Xuân Kiều thở dài một cái nói, oan có đầu nợ có chủ, lại nói, ngươi bây giờ đã không phải là dương thế ở giữa người, nhưng chuyện này không tới phiên ngươi nhúng tay. Pháp luật sẽ chế tài những người này sao? Thái Xuân Kiều nhìn ta hỏi ngược lại. Cái này, xác thực sẽ không. Bởi vì Thái Xuân Kiều là chính mình trượt chân rơi xuống nước đưa đến tử vong, cho dù là nàng không có rơi xuống nước, cuối cùng nhiều lắm là cũng chính là cái chết bệnh hạ tràng. Chỉ có thể nói những này phong kiến mê tín đồ vật hại chết nàng, cùng những không có quan hệ. Ta sẽ để cho phụ mẫu ngươi đi nhận thi thể của ngươi, để bọn họ đem ngươi thật tốt hạ táng, lại cho ngươi đốt thêm điểm tiền giấy, sau đó đưa ngươi đi luân hồi chuyển thế. Ta nhìn xem Thái Xuân Kiều nói nghiêm túc. Một bên Tiêu Lâm cũng dưng dưng nói có lỗi với, ta không biết, ta không nghĩ tới bọn họ sẽ làm như vậy. Là ta có lỗi với ngươi. Tiêu Lâm một bên nói một bên quỳ xuống hướng về Thái Xuân Kiều không ngừng dập đầu. Thái Xuân Kiều chợt cười to, tiếng cười kia bên trong kèm theo mấy phần tan nát cõi lòng, trong phòng cuồng phong gào hét, tất cả mọi thứ đều bị thổi lung tung bay tán loạn. Cánh rừng, xảy ra chuyện gì a? Tiêu Lâm phụ thân âm thanh lần thứ hai truyền đến, Thái Xuân Kiều trong mắt hiện lên một vẻ tấm lãnh, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa phương hướng, thân hình thoát một cái liền biến mất. Ta tranh thủ thời gian liền xông ra ngoài, Thái Xuân Kiều phụ thân hất lên y phục đứng tại cửa ra vào. Làm sao vậy? Ta làm sao nghe được lớn như vậy động tĩnh nhỉ a? Lão gia tử nhìn ta hỏi. Đúng lúc này, Tiêu Lâm mẫu thân gian phòng truyền ra một tiếng hét lên. Chúng ta tranh thủ thời gian vào tới, đã nhìn thấy lão phu nhân đầu hướng ném xuống đất, hai mắt trợn tròn, trong lỗ mũi còn có máu tươi chảy xuôi đi ra. Mụ! Tiêu Lâm gào thét vào tới, Thái Xuân Kiều lúc này đã biến mất tại trong phòng, không còn chút tung tích. Ta yên lặng siết chặt nằm đấm, nhìn xem trên mặt đất mang máu đùa rơi vào trầm tư. Mụ! Tiêu Lâm sụp đổ khóc lớn, một bên lão đầu tử cũng lâm vào khủng hoảng bên trong. Lão phu nhân đã không có khí tức, liền đưa bệnh viện cần phải cũng không có. Chúng ta đem người đỡ nằm ở trên giường, Tiêu Lâm tự tay giúp lão phu nhân nhắm mắt lại, quay đầu nhìn về phía ta, "Đại sư, vì sao lại dạng này?" Ta thở dài một cái nhìn về phía một bên lão gia tử, cái này chẳng lẽ không phải bọn họ tự tìm sao? "Cái gì tự tìm? Cái gì đại sư?" Lão gia tử sững sờ nhìn ta hỏi. Ta đem sự tình đầu đuôi ngọn nguồn nói một lần, sau khi nghe xong lão gia tử ngã ngồi trên mặt đất. "Báo ứng, đều là báo ứng a." Hồi lâu sau, hắn mới sụp đổ khóc lên. Lão lưỡng khẩu đã sớm chuẩn bị cho mình tốt áo liệm cùng quan tài, chỉ là không nghĩ tới cái này nhanh liền có thể phát huy được tác dụng. Giúp đỡ đem người nhập liệm về sau, Tiêu Lâm cái này mới hồi phục tinh thần lại, tại cửa ra vào thả một tràng pháo. Pháo vang lên về sau cũng không lâu lắm liền có người đánh lấy đèn tin chạy đến, cánh rừng. Trong nhà là xảy ra chuyện gì? Dựa theo bên này quy củ, trong nhà người chết về sau sẽ tại cửa ra vào thả một tràng pháo, nghe thấy tiếng pháo nổ liền sẽ có người tự phát tới cửa đến giúp đỡ. Hướng đông về sau viện tử bên trong đã tụ tập không ít người, Tiêu Lâm đi ra bảo tàng, ta thì là hướng về Thái Xuân Kiều trong nhà đi. Chuyện này muốn triệt để giải quyết, còn phải từ Thái Xuân Kiều phụ mẫu trên thân tìm chỗ đột phá. Đến lúc đó về sau ta rất nhanh liền đi tới Thái Xuân Kiều trong nhà, nhà bọn họ tình huống so với trong tưởng tượng tốt, cửa ra vào còn ngừng lại một chiếc hơn 10 vạn xe. Đây là Thái Xuân Kiều trong nhà sao? Ta mới vừa hỏi một câu, bên trong đang dùng cơm nữ nhân tranh thủ thời gian đứng lên. Ngươi là làm cái gì? Công an của ta. Ta nói cho các ngươi biết bao nhiêu lần. Ta không có nữ nhi này. Ta không muốn nàng. Nữ nhân kích động nói, cơ lấy một bên chổi liền hướng về ta huy tới. Ta một cái nắm lấy nữ nhân trong tay chổi, ánh mắt âm lãnh xuống dưới, là nữ nhi của ngươi để cho ta tới. Cái rắm. Nàng chết cũng đã chết rồi. Tiểu tử, ta không cần biết ngươi là người nào, tranh thủ thời gian lăn, thi thể kia cũng đừng cho chúng ta đưa trở về, suối quẹ cực kỳ. Chính các ngươi cầm đi xử lý. Nữ nhân nhìn ta một mặt hung ác nói, trên bàn cơm một cái nam nhân cũng đứng lên, dùng đũa chỉ hướng ta, ngươi có đi hay không? Không đi ta có thể thả chó. Nơi hẻo lánh bên trong con chó vàng hướng về ta nhẹ răng trợn mắt sủa loạn, trên bàn cơm còn có một nam nhân chừng 30 tuổi, lúc này chính nhìn ta một mặt cười lạnh. Ta một cái lột xuống Thái Xuân Kiều mẫu thân trong tay chổi, cắn răng nhìn về phía bọn họ, các ngươi dạng này người cũng xứng làm cha làm mẹ. "Tiểu tử, ta nói thật cho ngươi biết ta, nha đầu kia là chúng ta nhặt được. Ủy biết nàng thân cha mẹ ở đâu. Dù sao hiện tại người đều chết, các ngươi nhìn xem xử lý không được sao? Cần phải cho chúng ta tìm phiền toái." Nữ nhân nhìn ta khoanh tay một mặt không nhịn được nói, "Nhặt được? Đã các ngươi không thích nàng, vì cái gì đem nàng nhặt về nhà?" Ta không hiểu nhìn trước mắt người hỏi, "Cái kia mấy năm trong nhà thiếu nhân viên, đây không phải là nghĩ đến nuôi lớn có thể sai khiến sao? Ai biết cái này nha đầu chết tiệt chết sớm như vậy, làm hại ta liền cái lễ hỏi tiền đều không thu hồi đến." Nữ nhân phàn nàn nói. Ta sắc mặt âm trầm nhìn về phía người trước mặt, "Cái kia minh hôn tiền ngươi không phải đã thu sao?" Nghe thấy lời này, nữ nhân kinh ngạc nhìn ta một cái, nhưng lại rất nhanh chấn định lại, "Cái gì minh hôn? Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Các ngươi nhận nuôi Thái Xuân Kiều có chính quy nhận nuôi thủ tục sao?" Ta bỗng nhiên nhìn xem nữ nhân hỏi. Nữ nhân lập tức khẩn trương lên, "Cái kia đều 20 năm trước đổ vật, đi chỗ nào đi tìm? Ta cho ngươi biết, ngươi đừng không có chuyện gì kiếm chuyện chơi. Người của toàn thôn đều biết rõ nha đầu này là tại chúng ta gia trưởng lớn. Chính nàng bạc mệnh trách không được ta, hiện tại đầu năm nay xử lý cái tang sự cũng phải tốn không ít tiền đâu, chúng ta cũng không có tiền đổi nàng." Nữ nhân này trời sinh liền dài một tấm cay nghiệt mặt, lúc này đối mặt nàng cái này một mặt cay nghiệt cùng nhau, ta sửng sốt một điểm tính tình không có. "Tất nhiên rằng này, nàng nếu là trở về tìm các ngươi nói lời từ biệt trách ta không có nhắc nhở ngươi." Ta nhìn xem nữ nhân lạnh giọng nói, còn xuống một câu ta xoay người rời đi, nữ nhân còn tại sau lưng hùng hùng hổ hổ, nói ta nguyền rủa nàng loại hình. Ta lấy ra một tờ âm phủ, quay người đang tại nữ nhân mặt bấm một cái quyết, âm phủ lập tức bắt đầu cháy rừng rực. Nữ nhân gặp ta tay không đốt phủ giật nảy mình, ta không để ý đến nàng, xoay người rời đi. Tất nhiên muốn trả thù, vậy liền để nàng trả thù a. Sau khi lên xe ta liền lái xe trở về trong cửa hàng, dày vò một đêm ta lại một điểm buồn ngủ đều không có, ngồi tại trên ghế nằm bắt đầu chơi điện thoại, trong đầu lại thỉnh thoảng xuất hiện Thái Xuân tiểu cái bóng. Lúc trước ta cho rằng chính mình là chính nghĩa sứ giả, là âm dương hòa hợp hóa thân. Bây giờ ta mới biết được, cái này âm dương ở giữa có quá nhiều bất công. Có một số việc ta tất nhiên không còn được, vậy thì do hắn đi thôi. Chương 408, cướp cho cốt. Chương 408, cướp cho cốt. Đúng lúc này, Hồ Thập Tam đi đến, bên cạnh còn theo người. "Ca, bồi ta ra chuyến sống." Đi theo Hồ Thập Tam bên người không phải người khác, chính là Tiêu Lâm. Lúc này Tiêu Lâm nhìn ta ánh mắt mang theo vài phần né tránh, cẩn thận từng ly từng tí kêu một tiếng, "Lớn." Đại sư ta bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, cũng không nói lên được đây rốt cuộc là duyên phận còn là hắn cố ý các ngươi nhận biết. Hồ Thập Tam kinh ngạc hỏi. Tiêu Lâm có chút ngượng ngùng nhìn hướng ta gãi đầu một cái, "Nhận biết. Vậy thì dễ làm rồi." Hồ Thập Tam tiến lên ôm bờ vai của ta, "Đi thôi ca, nhà hắn lao thái thái này chết cũng rất tà dị, ta đoán chừng đến lúc đó không tốt như vậy ra ngoài." "Đưa tiền." Ta chợt nhìn Hồ Thập Tam một cái nói, "Yên tâm, thiếu không được ngươi cái kia phần." Hồ Thập Tam hướng về ta nháy mắt nói, "Tiểu tử này, bất quá một năm không thấy, hiện tại cả người nhìn xem so năm ngoái thành thục không ít." Ta nhìn về phía Tiêu Lâm, "Thái Xuân tiểu bán khí chưa tiêu, trong nhà ngươi cùng trong nhà nàng đoán chừng đều sẽ xảy ra chuyện. Nếu là ngươi không muốn để cho phụ thân ngươi có chuyện lời nói, liền cùng ta đi đem Thái Xuân kiểu gì thể nhận. Nhân ra mặc dù là tại ngươi không biết rõ tình hình tình huống phía dưới cùng ngươi kết minh hôn, nhưng cũng coi là ngươi nửa cái thế tử. Ta đi qua trong nhà nàng, phụ mẫu nàng không quản nàng, thế nhưng ngươi không thể không quản, chúng ta đem nàng mang về an táng tốt, cũng coi là làm việc thiện tích đức." Ta nhìn xem Tiêu Lâm vẻ mặt thành thật nói, "Đi, không có vấn đề." Tiêu Lâm đáp ứng rất là dứt khoát, phía trước hắn cũng kiến thức qua Thái Xuân tiểu lợi hại. Mặc dù mẫu thân của hắn là bị Thái Xuân Kiều giết chết, thế nhưng tất cả những thứ này cũng đều là lão nương hắn đã làm sai trước. Nếu không phải nàng đi tìm nhân gia kết minh hôn lời nói, cô nương kia hiện tại nói không chừng còn rất tốt sống đâu. Hồ Thập Tam một mặt mộng bức xem chúng ta, ta đem Tiêu Lâm sự tình cùng hắn nói một lần, sau khi nghe xong Hồ Thập Tam một mặt tức giận, cái này đều người nào a? Sau đó hắn lặng lẽ nhìn về phía Tiêu Lâm, với đơn ta không tiếp, người tìm người khác a. Tiểu con ra, đừng a. Tiêu Lâm lập tức khẩn trương lên, ta tranh thủ thời gian vô Hồ Thập Tam bà bay. Chuyện này còn chỉ có thể chúng ta tiếp, nếu là người khác lời nói đến lúc đó nói không chừng lại sẽ xuất cái gì phiền phức đâu. Hồ Thập Tam mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là cùng chúng ta ra cửa. Ta liên hệ một cái an nhân, biết được Thái Xuân tiểu thi thể đã đưa đi hỏa táng, chúng ta liền trực tiếp đi tới đài hỏa táng. Điền tư liệu về sau chúng ta lấy thân phận bằng hữu đem Thái Xuân tiểu cho cốt lĩnh đi. Người sống thời điểm còn có nặng mấy chục cân, hiện tại chỉ còn lại như thế một cái nho nhỏ cho cốt hộp, phía trên thậm chí liền một tấm di ảnh đều không có. Bất quá thứ này ngược lại là không trọng yếu, di ảnh cái đồ chơi này có hay không đều không quan trọng, chỉ cần người là nàng là được rồi. Rất nhanh chúng ta liền về tới Tiêu Lâm trong nhà, ta buổi sáng đi thời điểm người nhà của hắn liền không ít, hiện tại là gần như toàn bộ thôn người đều tới. Những người này tập hợp một chỗ sưởi ấm hút thuốc tán gẫu, một đám bắt tiên nhìn thấy ta nhộn nhịp tiến lên chào hỏi. "Nguyễn đại sư, một năm không thấy a." "Đúng a, một năm này ngài đi đâu a?" "Không có ngài tại, một năm này chúng ta có thể ăn không ít khổ a." Những này bắt tiên vừa cười vừa nói, lần lượt tiến lên cho ta dâng thuốc lá. Đi ra ngoài chơi một đoạn thời gian nghĩ đến Hồ Thập Tam cũng không có nhắc đến cùng người ta chúng ta tại Côn Lôn sự tình. Ta cũng liền tùy tiện tìm cái cớ lừa gạt tới. "Đại sư, các ngươi tranh thủ thời gian ngồi." Tiêu Lâm phụ thân Tiêu Trường Thuận tranh thủ thời gian cho chúng ta đưa đến ghế tựa, thấy được Tiêu Lâm trong tay ôm cái hộp cho cốt, Tiêu Trường Thuận có chút choáng váng, đây là Thái Xuân tiểu." Ta nhìn xem Tiêu Trường Thuận nói, "Các ngươi mặc dù không có trực tiếp giết người ta cô nương, nhưng cũng là các ngươi hại chết nhân gia, đem cô nương này mang về, quay đầu tìm một chỗ hảo hảo an táng, cũng coi là cho ngươi cùng nhi tử ngươi tích đức." "Có lẽ, có lẽ." Tiêu Trường Thuận nghe ta lời nói lẩm bẩm nói, từ trên mặt hắn biểu lộ ta có thể nhìn ra được hắn là thật tâm. Tiêu Lâm đem hộp cho cốt nâng đặt ở một bên bàn thờ bên trên, ta lại để cho hắn tìm khối vải đỏ cho che lên. Sau đó chính là Hồ Thập Tam cho bọn họ nhìn xem chôn cất thời gian cùng địa điểm, nhìn ra, ta không có ở đây một năm này Hồ Thập Tam ngược lại là trưởng thành rất nhiều, hai đầu lông mày cũng nhiều mấy phần thành thục nam nhân cảm giác. Rất nhanh hắn liền mang theo người đi ra ngoài nhìn nghĩa địa đi, ta cũng không có cùng đi, chút chuyện nhỏ này cũng không dùng được ta. Ta tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống chờ lấy bọn họ trở về, vừa mới chuẩn bị nhắm mắt lại híp mắt một hồi, bên ngoài liền vang lên một trận làm ồn âm thanh. Tiêu lão đầu. Thái Xuân tiểu mẫu thân mang theo một nhóm người khí thế hung hăng xông vào, Tiêu Trường Thuận một mặt ngậm bực đứng dậy, tranh thủ thời gian tiến ra đón. Hai người tại giữa sân lôi kéo, Tiêu Trường Thuận đại khái là muốn để đối phương đi ra nói, nhưng đối phương lại không buông tha, vọt thẳng mọi người rồng lớn, đại gia cho ta phân xử thử. Hơn một tháng trước Tiêu gia lão lương khẩu tìm tới ta, nói để nữ nhi của ta cùng nhà hắn nhi tử kết cái minh hôn, cái này kết mới bao lâu a nữ nhi của ta liền không có. Ta vừa rồi trừ hỏa chôn tất chàng, nhân gia nói cho cốt đều bị bọn họ nhận đi. Chuyện này là sao a? Nữ nhân hướng về mọi người quát, cái này việc không thể lộ ra ngoài cuối cùng vẫn là chiêu cáo thiên hạ. Tất cả mọi người ôm cánh tay một bộ xem náo nhiệt răng rắc, Tiêu Trường Thuận tự biết đối lý, nhưng cũng chỉ có thể nói, chúng ta chính là cảm thấy có chút có lỗi với nữ hoa hoa này, nghĩ đến đem nàng mang về hảo hảo an táng một cái. An táng? Nữ nhi của ta cần dùng tới các ngươi an táng sao? Nữ nhân lúc này đẩy Tiêu Trường Thuận một cái, lại nói, nếu không phải là các ngươi để nữ nhi của ta cùng ngươi nhi tử kết minh hôn, nàng có thể chết sao? Ta cho ngươi biết, chuyện này không xong, ngươi nhất định phải cho chúng ta bồi thường tiền. Ta nằm trên ghế híp mắt nhìn xem nữ nhân kia, từ nàng sau khi vào cửa ta liền đoán được nàng đánh chính là ý định gì. Người này liền nữ nhi của mình cho cốt đều không muốn, hiện tại làm sao có thể đến vì chính mình nữ nhi đòi công đạo? Cái này rõ ràng là hướng về phía tiền đến. Người xung quanh cũng nhộn nhịp nghị luận, đại khái nói đều là Tiêu gia không tốt. Nói cái này lão lưỡng khẩu thất đức, hại chết nhân gia khuê nữ, cho nên lão thái thái này mới sẽ đi đột nhiên như vậy loại hình lời nói. Tiêu Trường Thuận lúc này khóc không ra nước mắt, trong nhà này nhìn xem hẳn là Tiêu Lâm mẫu thân đưa ra, hiện tại gặp phải chuyện như vậy Tiêu Trường Thuận trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp. Tiêu Lâm vừa rồi lại cùng Hồ Thập Tam bọn họ ra cửa, cho nên lúc này Tiêu Trường Thuận đứng ở trong đám người đường, trên mặt biểu lộ cực kỳ xấu hổ, hận không thể tìm khe hở chui vào giống như. Ta lúc này đứng dậy hướng về bọn họ đi tới, nữ nhân này thật đúng là cái tốt mẫu thân, nữ nhi đều bị nàng chơi chết, hiện tại còn dám tới cửa đến cần tiền, nàng làm sao dám à? Chẳng lẽ nàng liền không sợ nửa đêm canh ba thời điểm Thái Xuân Kiều tìm nàng tỏa hồn? Chương 409, không thể nhân đạo đồ chơi. Chương 409, không thể nhân đạo đồ chơi. A Di, đây chính là ngài không phải. Ta đứng ở Tiêu Trường Thuận trước mặt nhìn xem đối diện nữ nhân nói. Nữ nhân bên người chừng 30 tuổi trung niên nam nhân nổi giận, đi lên liền xô đẩy ta một cái, "Tiểu tử, có ngươi chuyện gì a? Nghĩ bị đòn phải không?" Ta lúc này giơ lên hai tay, đại gia nhìn kỹ, ta cũng không có động thủ a, hiện tại có ý định đả thương người tìm cớ gây sự gây chuyện phản mấy năm qua. Nghe ta tiểu nói này, nam nhân lập tức sợ trở về rụt rụt. Ta cái này mới nhìn nữ nhân nói, "Lúc trước hai người minh hôn sự tình là ngài đồng ý a? Tiêu gia cũng là trò tiền a?" Nghe thấy lời này, nữ nhân lập tức có chút chột dạ, nhưng vẫn là nói theo, "Đưa tiền thì thế nào? Như vậy ít tiền liền nghĩ mua nữ nhi của ta mệnh." Ta lúc ấy cũng không biết minh hôn ảnh hưởng như thế lớn, nếu là sớm biết lời nói, ta làm sao cam lòng đem chính mình nữ nhi lấy ra cùng người khác kết minh hôn. Nữ nhân nói xong viền mắt đều đi theo đỏ lên, đều nói hài tử là mụ tâm đầu nhục, đây chính là ta nuôi mấy chục năm khuê nữ a. Ngươi là mụ nàng sao? Ta lúc này hướng về phía đối phương giống lên một tiếng, lại nói, phía trước cảnh sát bên kia ba phen mấy lần cho các ngươi gọi điện thoại để các ngươi đi nhận thi thể thời điểm các ngươi ở đâu? Buổi sáng ta cho ngươi đi đem người tiếp về đến an táng thời điểm ngươi làm sao nói với ta? Ngươi nói ngươi không phải hài tử thân lương, ngươi nói Thái Xuân Kiều chết bởi vì chính nàng bị bệnh, làm sao? Những này ngươi đều quên. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ngươi có chứng cứ sao? Nữ nhân mặc dù chột dạ, thế nhưng khí thế không giảm chút nào, nhìn ta cả giận nói, ngươi là Tiêu gia mời người, đương nhiên giúp đỡ Tiêu gia người nói chuyện. Nàng vốn là không có ý định đem Thái Xuân Kiều mang về nhà, thế nhưng nhi tử lại nói xử lý tang sự cũng tiêu không được mấy đồng tiền, đến lúc đó mời người trong thôn ăn một bữa cơm, tiền mừng cũng có thể cầm tới không ít đâu. Nữ nhân một đĩa coi là tốt giống như là như thế vấn đề, lúc này liền để nhi tử mang theo nàng đi lĩnh Thái Xuân Kiều thi thể. Đến lúc đó nói là đưa đi đài hỏa táng, đến đài hỏa táng còn nói là bị người nhận đi. Bọn họ một đường đuổi tới chỗ này, vốn là chỉ nghĩ đến thu chút tiền mừng, thế nhưng nửa đường bên trên nữ nhân một đĩa tính toán, Thái Xuân Kiều chết không phải liền là bởi vì Tiêu gia cái này lão lương khẩu tìm bọn hắn kết minh hôn sao? Nếu là đem chuyện này chọc ra tới, hai người này nên cho bọn họ bồi thường mới là. Trên đường người một nhà như thế cùng hợp lại liền đem cái này sổ sách tính toán minh bạch, trước hết để cho Tiêu gia bồi thường tiền, sau đó lại đem người mang về xử lý tang lễ, còn có thể thu một bút tiền mừng. Ta mới không thèm để ý nàng, trực tiếp nhìn xem nàng nói, cái này minh hôn sự tình vốn là ngươi tình ta nguyện, ngươi dám thu nhân gia 10 vạn khối lễ hỏi tiền tại sao không nói đi ra để đại gia nghe một chút đâu. Lại nói, nữ nhi của ngươi cho cốt là không có người nhận chúng ta mới cho mang về, ngươi muốn ngươi lấy về chính là. Đúng a? Để nữ nhi của ngươi cùng nhi tử ta kết minh hôn sự tình nói là rõ ràng, chúng ta cho 10 vạn khối đâu? Đó là chúng ta lão lưỡng khẩu quan tài bản. Tiêu Trường Thuận cũng nói theo. Đang lúc nói chuyện, Hồ Thập Tam đám người đi đến. Tình huống như thế nào náo nhiệt như vậy? Hồ Thập Tam tò mò hỏi, thuận tay đem quốc đặt ở một bên đi tới bên cạnh ta. Thái Xuân Kiều người nhà đến muốn cho cốt. Ta thản nhiên nói, ta làm chuyện gì đâu, cho bọn họ không được sao? Hồ Thập Tam một mặt bình tĩnh nói, dù sao cái này Thái Xuân Kiều cũng là chết oan người, các ngươi đem cho cốt của nàng mang đi, cũng tỉnh ca ta lại cho nàng siêu độ. Bất quá nha đầu này hồn phách đã hóa thành lệ quỷ, đến lúc đó buổi tối sẽ xuất hiện tại các ngươi người nào trong phòng nhưng là không nhất định. Hồ Thập Tam nhìn xem đối diện nữ nhân cười hì hì nói, tiểu tạp chủng, lại có ngươi chuyện gì? Nữ nhân cắn răng nghiến lợi mắng lên, Hồ Thập Tam ánh mắt nháy mắt âm trầm xuống. Không đợi hắn nói chuyện, người xung quanh liền tranh thủ thời gian hướng nữ nhân nói, cũng không dám đối tiểu quan gia bất kính a. Đúng a, đây chính là tiểu quan gia, chúng ta Giang Hoài 10 dặm 8 thôn ai không biết tiểu quan gia danh hiệu. Mấy cái bắt tiên cũng đi tới Hồ Thập Tam bên người, khí thế 10 phần. Nữ nhân thấy thế có chút sợ, bên người nam nhân nhẹ nhàng giật giật y phục của nàng, "Mụ, nếu không chúng ta vẫn là đi đi. Cái này nông thôn người cũng chưa chắc sẽ cùng ngươi giảng đạo lý, cái này nếu là một lời không hợp thật đánh nhau lời nói, đến lúc đó bọn họ mấy người này còn chưa đủ mấy cái này bắt tiên hoạt động gân cốt." Nữ nhân hung tợn trừng Tiêu Lâm một cái, "Hừ, không thể nhân đạo đồ chơi." Lời này chọc tại Tiêu Lâm chỗ đau bên trên, Tiêu Lâm lập tức mặt đỏ lên, trực tiếp cơ lấy một bên quốc liền hướng về bọn họ vào tới. Mấy người thấy thế hoảng hốt chạy vừa chạy ra ngoài, cũng không dám muốn cho cốt, vội vàng lên xe rời đi. Tiêu Lâm đứng tại chỗ tức giận thở hổn hển, đối với cái kia xe phương hướng mắng to, còn dám đến gây sự lao tử giết các ngươi. Lúc này Tiêu Lâm hai mắt đỏ tươi, xem xét chính là thật tức giận. Dù sao nam nhân nào có thể chịu được có người tại trước mặt mọi người nói chính mình không được. Mặc dù đây cũng không phải là cái gì bí mật, thế nhưng bị người nói ra ít nhiều có chút cái kia. Đem người đuổi đi về sau viện tử bên trong lại khôi phục bình thường, mọi người tập hợp một chỗ thảo luận đề từ phía trước lão phu nhân chết như thế nào biến thành Tiêu gia người hại người chết cho nên lão phu nhân mới sẽ chết. Ta cùng mấy cái bắt tiên vây quanh tại viện tử một góc câu được câu không trò chuyện, thỉnh thoảng nhìn một chút bên cạnh linh đường. Cơm tối rất nhanh liền làm tốt, mọi người nhộn nhịp ngồi vào vị trí, chúng ta đơn độc ngồi một bàn. Tiêu Trường Thuận ôm mấy bình hào tử tới, "Đại sư, tiểu quan gia, mấy vị bắt tiên, không có gì tốt chiêu đãi, các ngươi ăn ngon uống ngon." Đang lúc nói chuyện, hắn còn đem mấy cái giấy vàng bao lấy ra mỗi người phần một cái. Đây là cơ bản lễ tiết, bắt tiên cũng không khách khí, đều nhận. Nhìn giấy vàng này bao độ dày, hẳn là 120 khối tiền. Lão phu nhân định là buổi tối hôm nay 7 giờ đưa tang, ăn cơm xong cũng liền không sai biệt lắm. Bởi vì lão phu nhân cũng là chết oan, mà còn thi thể còn tại, cho nên không thể tại trong nhà đặt lâu dài, sẽ ra vấn đề. Ăn cơm xong tất cả mọi người giúp đỡ thu thập, rất nhanh liền đem viện tử thu thập sạch sẽ. Mà lúc này ta cũng bắt đầu cho hai người siêu độ, lúc này tay ta cầm cờ trắng, đi theo phía sau Tiêu Lâm cùng cha hắn, trong tay của ta cờ trắng hướng về phương hướng nào chỉ, bọn họ liền hướng về phương hướng nào bái, trong miệng còn ngâm sướng siêu độ tế văn. Một phen thao tác sau đó, ta nắm lấy đảo một kiếm đi tới linh đường bên trong, đem hai tấm chấn hồn phù phân biệt dán tại cái kia quan tài cùng hộp cho cốt bên trên. Lá bùa dán đi lên ngay mắt, ta tựa hồ thấy được lao thái thái kia di ảnh ngay tại nhìn chằm chằm ta. Lão phu nhân, cùng người ta Thái Xuân Kiều so ra, ngài chết cũng không tính là oan uổng, thật tốt đi đầu thai à. Ta một bên hướng lư hương bên trong cắm hương một bên thấp giọng nói, xung quanh không hiểu lên một trận gió. Chương 410, không có phong quan tài. Chương 410, không có phong quan tài. Ta không để ý đến, chỉ thấy lư hương bên trong hương thiêu đốt tốc độ so với bình thường tốc độ nhanh không chỉ một lần. Sau đó ta đem Hồ Thập Tam kêu tới, Hồ Thập Tam quét cái kia hương một cái, thản nhiên nói, lão phu nhân, chúng ta bây giờ rất cung kính đưa ngài đi, ngài nếu là không đi lời nói, cũng đừng trách chúng ta. Tiếng nói vừa ra, cái kia hương vậy mà trực tiếp dập tắt. Hồ Thập Tam ánh mắt trầm xuống, lại nắm lên một nén hương đốt lên. Người bên ngoài bởi vì cách xa, cho nên có lẽ không có quá chú ý tới bên trong dị thường. Hồ Thập Tam hướng về cái kia quan tài bái ba bái về sau mới đưa tay bên trong hương đâm vào lư hương bên trong, cái này hương vừa mới cắm đi vào liền dập tắt. Ta kêu gọi Tiêu Lâm lấy được một bát gạo nếp, đem gạo nếp đặt ở trước mặt bàn thờ bên trên về sau ta lại đốt một nén hương cắm vào. Cứ như vậy cái kia hương thiêu đốt mới bình thường, Hồ Thập Tam mím môi nhìn ta một cái, "Ca, một hồi ngươi đi rồi mặt, có chuyện gì lời nói nhiều nhìn chằm chằm điểm." Ta nhìn xem hắn nhẹ gật đầu. Hồ Thập Tam cái này mới kêu gọi bắt tiên vào linh đường. Bắt tiên một bên hướng cái kia trên quan tài bỏ quan tài dây thừng, người xung quanh một bên giúp đỡ đem bên trong vòng hoa gì đó ra bên ngoài cầm. Ta để Tiêu Trường Thuận đi phía trước nhất vậy tiền mãi lộ, để Tiêu Lâm nâng hộp cho cốt đi ở phía sau. Hai người này là cùng một chỗ đưa tang, thế nhưng hạ táng địa điểm lại không giống, bất quá đều tại cùng một cái trên đường. Theo Hồ Thập Tam một tiếng quan tài lên mấy cái bắt tiên hợp lực đem quan tài dơ lên. Ta chú ý tới bọn họ từng cái sắc mặt đỏ lên, hai chân phát run, lúc này đi lên phía trước. Ngày chi quang, địa chi chỉ riêng, nhật nguyệt tinh chi quang. Bình thường lớn chỉ riêng, chống chân chiếu thập phương. Theo ta tiếng nói vừa ra, trong tay dương phủ không có hỏa tự đốt, nhìn người xung quanh sửng sốt một chút. Dương phủ thiêu đốt xong về sau mấy cái kêu bắt tiên biểu lộ rõ ràng nhẹ nhõm rất nhiều, hướng về ta quăng tới ánh mắt cảm kích. Nhất quan tài thời điểm là không thể tùy tiện nói, trừ phi có dị thường tình huống. Dọc theo con đường này ta đều đi theo đội ngũ cuối cùng, lực chú ý vẫn luôn tập trung ở cái kia trên quan tài. Tốt tại ra cửa về sau cũng không có cái gì dị thường địa phương xuất hiện, chỉ là mắt nhìn thấy liền đến nghĩa địa, chỉ nghe thấy phịch một tiếng. Ngón cái thu quan tài dây thường nháy mắt đứt gãy. Cái kia quan tài cũng đi theo đập vào trên mặt đất, căn bản là không cho người cơ hội phản ứng. Người xung quanh đều bị giật nảy mình, nhộn nhịp né tránh, Hồ Thập Tam cũng đi tới quan tài trước mặt. Cái này quan tài dây thường đứt gãy chỗ ngược lại là nhìn không ra môn đạo gì, nhưng tuyệt đối không bình thường. Theo vừa rồi quan tài rơi xuống, ta phía trước dán tại trên quan tài bùa vàng cũng đi theo rớt xuống. Không tốt. Ta tranh thủ thời gian lấy ra một tờ bùa vàng nào tới, còn chưa kịp tiến lên, cái kia nắp quan tài bỗng nhiên bay lên, hướng về ta đập xuống. Thấy được nắp quan tài nháy mắt ta mẹ nó người đều choáng váng, lúc này nhìn về phía Hồ Thập Tam, ngươi nha không có phong quan tài à? Hồ Thập Tam cũng nhìn về phía mấy cái bắt tiên, mấy người đều là một mặt xấu hổ giận dữ, lập tức liền bắt đầu trốn tránh lên trách nhiệm. Mà Đức, đoán chừng là buổi tối uống nhiều, mấy cái bắt tiên vậy mà quên đem nắp quan tài cho đính trụ. Đông Thiên thời gian này mặt trăng đã đi ra, ánh trăng chiếu ở trong quan tài, bên trong lão phu nhân thẳng tắp đứng lên. A, sắp chết vùng dậy. Không biết người nào đống nhiên kêu một tiếng, thôn dân xung quanh nộn nhịp dọa đến tản đi khắp nơi chạy trốn. Hồ Thập Tam cơ lấy quan tài côn liền vào tới, mấy cái bắt tiên cũng nhanh lên đi hỗ trợ. Thế nhưng không có quan tài dây thừng bọn họ cũng giúp không được quá nhiều bận rộn, ta một tay cầm đảo một kiếm đối mấy người quát, đều tránh ra. Lão thái thái kia chậm rãi chuyển qua đầu nhìn về phía ta, con mắt hướng lên trên lật chỉ lộ ra tròng trắng mắt bộ phận, một tấm tím xanh mặt ở dưới ánh trăng đặc biệt rõ ràng. Nàng đống nhiên từ trong quan tài đầu đi ra, hướng về ta liền nhào tới. Thiên Điệu Huyền Tông, Cửu Cửu Huyền Dương, Quỷ Yêu Táng Đảm, Tinh Quái Diệt Hình, gấp. Ta tranh thủ thời gian bấm một cái quyết, một vệt kim quang hướng về lão phu nhân đánh qua. Mụ. Một bên Tiêu Lâm khóc lóc liền muốn hướng bên trên nào, bị mấy cái bắt tiên ngăn cản. Lão phu nhân, ta biết ngươi chết oan uổng, nhưng cũng là ngươi hại người trước. Chúng ta đưa ngươi cuối cùng đoạn đường, ngươi nếu là nguyện ý liền đàng hoàng trở về, nếu là ngươi không muốn lời nói, đừng trách ta không khách khí. Tay ta giữa ngón tay kẹp lấy một đạo dương phù nhìn xem lão thái thái kia uy hiếp nói, lão phu nhân cũng mặc kệ như vậy nhiều, trong miệng phát ra kéo kẹt âm thanh, lại lần nữa hướng ta nhào tới. Ta hít sâu một hơi, trở tay cho đảo một kiếm mở cái chỉ riêng, một kiếm hướng về lão thái thái kia đâm tới. Đao một kiếm từ trên xuống dưới, từ mi tâm của nàng một đường đi xuống, lão phu nhân thân thể bỗng nhiên run rẩy lên, toàn thân toát ra từng trận khói đen, giống như là điện giật đồng dạng. Một cái bóng mờ cũng từ thân thể của nàng bên trong chui ra, lão phu nhân nhìn ta ánh mắt mang theo mấy phần oán độc. Ta nhìn xem hồn phách của nàng thở dài bất đắc dĩ một tiếng, ngươi hà tất phải như vậy đâu. Đang lúc nói chuyện, lão phu nhân hồn phách nháy mắt tiêu tán, thân thể cũng thẳng tắp ngã xuống. Ta kêu gọi mấy cái hỗ trợ đem người thả trở về, lại đem vách quan tài nhặt trở về. Các ngươi cũng không phải lần thứ nhất làm dạng này sống, phong quan tài đều có thể quên. Ta nhìn xem Hồ Thập Tam lạnh giọng hỏi, có lỗi với ca, ta quên kiểm tra. Hồ Thập Tam túi đầu nói, mấy cái bắt tiên cũng rối rít nói xin lỗi, ta kêu gọi bọn họ đem quan tài phong bế, lại để cho Tiêu Lâm về nhà tìm tới bền chắc sợi dây. Còn lại các thôn dân đã sớm chạy không còn hình bóng, hiện tại chỉ còn lại Tiêu Trường Thuận phụ tử cùng chúng ta mấy cái. Dây vò hơn 2 giờ chúng ta mới nhấc lên quan tài một lần nữa lên đường, tốt tại về sau liền không có chuyện gì phát sinh. Đem lão phu nhân chôn xuống về sau chúng ta lại đến một chỗ khác đem Thái Xuân Kiều cho cốt cũng an táng đi xuống. Hộp cho cốt bên ngoài bọc lấy một tầng vải đỏ, tránh cho có cho bụi tiến vào. An táng tốt về sau ta để Tiêu Lâm quỳ gối tại Thái Xuân Kiều trước mộ phần, một bên nốt vàng mã vừa nói, cô nương, ta biết ngươi chết oan uổng, hiện tại Tiêu gia lão phu nhân cũng đã chết, chuyện này cùng Tiêu Lâm cũng không có quan hệ, ngươi cũng đừng đến tìm hắn. Nếu là một ngày kia ngươi nghĩ đầu thai, tùy thời có thể đến tìm ta, ta có thể giúp ngươi tiến vào luân hồi. Nói xong về sau ta lại để cho Tiêu Lâm đối với Thái Xuân Kiều dập đầu lại 3 cái để bày tỏ chỉ ra thành ý của hắn. Trên đường trở về, Tiêu Lâm hai phụ tử một mực xít sao cùng ở bên cạnh ta. Đối với người bình thường đến nói xác chết vùng dậy loại này sự tình thực sự là quá tà dị, hai người này hôm nay là dọa đến quá sức. Trở về sau ta lại cho bọn hắn một người một chương bình an phủ, Tiêu Lâm cầm một cái thật dày phong thư đưa cho ta, đại sư, trong nhà của chúng ta cũng không có bao nhiêu tiền, những này là toàn bộ tích xúc, ngài đừng ngại ít, cùng đại gia phân đi ra à. Cái này trong phong thư nhìn ra tối đa cũng liền 2 vạn khối tiền, ta cũng không có khách khí nhận, cho mỗi cái bắt tiên một người 800, còn lại toàn bộ đều chính mình nhét vào trong túi. Hồ Thập Tam ở một bên trông mong nhìn ta không có phản ứng hắn. Chương 411, ngươi có chứng cứ sao? Chương 411, ngươi có chứng cứ sao? Lão gia tử, sau này loại sự tình cũng không thể lại làm, đây là tổn hại âm đức. Ta nhìn xem Tiêu Trường Thuận dặn dò, Tiêu Trường Thuận một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, cái này chỗ nào là ta muốn làm à, là mụ hắn cần phải làm như vậy, nói cái gì có thể trị hết hắn bệnh. Ta lúc ấy đã cảm thấy không đáng tin cậy, thế nhưng làm sao khuyên nàng đều không nghe, cần phải muốn trị hảo nhi từ bệnh, nói chính mình không có mấy năm, nghĩ đến báo cái tốt tử. Ngươi bệnh là trời sinh sao? Ta nhìn xem Tiêu Lâm tò mò hỏi. Khi còn bé làm thuê mướn thời điểm không cẩn thận đụng hỏng, cho nên liền thành dạng này. Tiêu Lâm nhìn ta có chút ngượng ngùng nói. Ta vô vô bờ vai của hắn, trên đời này tất cả mọi chuyện đều là có nhân quả, loại cái dạng gì bởi vì, liền kết cái dạng gì quả. Tiêu Lâm đại khái cũng minh bạch ta ý tứ, đứng tại chỗ không nói thêm gì nữa. Người cả đời này chính là như vậy, nếu như ngươi làm ác, cuối cùng chắc chắn tự thực các quả. Trở lại trên xe về sau Hồ Thập Tam nhìn về phía ta, ca, ta cái kia phần đâu? Người cái kia phần cái gì? Ta dạng ngu hỏi. Tiền A. Chúng ta ban đầu là không phải đã nói, ngươi mỗi lần làm tiền đều phải phân ta một bộ phận, ta không có ở đây một năm này, ngươi cũng không có ít giấu ta tiền à. Ta cười hỏi. Hồ Thập Tam lập tức điệu xịu đi xuống, ta lấy ra vừa rồi phong thư đưa cho hắn, Hồ Thập Tam cái này mới vui vẻ ra mặt tiếp tới. Ca. Ngươi vẫn là ca ta sao? Hồ Thập Tam nhìn trong phong thư tiền khiếp sợ hỏi, trừ bắt tiên cái kia phần, còn lại ta đều cho hắn. Vào giờ phút này, ta mới có một loại chân thật cảm giác, chân chính còn sống cảm giác. Ban đêm, ta ngồi tại ngân hạnh thụ nhìn xuống viện tử bên trong ánh đèn sương sờ. Ngươi làm sao không ngủ được? Lâm Vũ từ gian phòng đi ra, cầm một kiện áo khoác choàng tại trên người ta, tự nhiên ngồi ở ta đối diện trên ghế. Thiếu Dương, một năm nay đến cùng phát sinh cái gì? Lâm Vũ nhẹ nói, giống như là đang lẩm bẩm lủ bộ, lại giống là tại hỏi thăm ta, mấy ngày nay ngươi mặc dù biểu hiện theo phía trước không có gì khác nhau, nhưng ta chính là cảm thấy ngươi không giống nhau lắm. Ngươi đều là sẽ trưởng thành, không phải sao? Ta cười hỏi ngược lại. Lâm Vũ lại ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía ta, Thiếu Dương, ta không biết ngươi là thế nào từ cái địa phương quỷ quái kia trốn ra được, thế nhưng ngươi có thể hay không đừng có lại rời đi nơi này. Có một số việc ngươi nếu là không muốn nói lời nói ta cũng không hỏi nhiều. Tiểu Vũ, ngươi nhớ tới những cái kia tuyết yêu sao? Ta thở dài nhìn xem Lâm Vũ hỏi. Đương nhiên nhớ tới. Lâm Vũ nhẹ gật đầu. Ta hiện tại chính là cùng bọn họ không sai biệt lắm hình thái, nói ta là người à, cũng coi như, nhưng nói ta không phải người à, cũng không phải. Ta nhìn xem Lâm Vũ vừa cười vừa nói, ta vĩnh viễn lưu tại Côn Lôn, bây giờ ta cũng không nói lên được chính mình là cái gì. Bất quá thật là đáp cái kia ký bên trong câu nói kia, người phía trước làm người phía sau làm quỷ. Chuyện lớn như vậy ngươi làm sao hiện tại mới nói cho ta? Lâm Vũ đỏ hồng mắt hỏi. Cũng không tính là đại sự gì, ít nhất thân thể của ta cơ năng là bình thường. Ta vừa cười vừa nói. Lâm Vũ đột nhiên đứng dậy tới ôm lấy ta, Thiếu Dương, bất luận ngươi biến thành cái dạng gì, ta đều sẽ yêu ngươi. Lâm Vũ âm thanh tại bên tai quấn quẩn, ta nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Hiện tại ta thậm chí không biết chính mình có thể hay không chết, nhưng ít ra ta sẽ không cảm thấy khốn, cũng sẽ không đau. Dạng này trạng thái chính ta cũng còn không có làm sao thích ứng, chỉ là vạn nhất ta cũng sẽ không giả lời nói, vậy liền giấu không được bọn họ bao lâu. Ta dứt khoát đem Lâm Vũ ôm ngang lên đến vào phòng, chật hẹp gian phòng bên trong, ta đem người đặt lên giường. Sáng sớm hôm sau, nhìn xem trên giường còn tại mê man người, khóe miệng ta không nhịn được khơi gợi lên một vệt đường cong. Khụ khụ khụ, có một số việc vẫn là có chỗ tốt, ít nhất sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Mới vừa đem cửa hàng cửa mở ra, một thanh đao liền hướng về ta bổ xuống. Đậu phộng. May mà ta phản ứng mau tránh ra lần này, nữ nhân trước mặt tóc hai bù xù cắn răng xông về ta, ta giết ngươi. Nam nhân phía sau tranh thủ thời gian ôm thật chặt lấy nàng, ta trở tay bắt lấy cổ tay của đối phương, trực tiếp đoạt lấy trong tay nàng dao thay. Đến không phải người khác, chính là Thái Xuân tiểu mẫu thân. Đại sư, thực sự là ngượng ngùng, nàng cũng là bị kích thích mới sẽ dạng này. Bên cạnh hắn nam nhân nói liên tục xin lỗi, người này là Thái Xuân tiểu phụ thân Thái Bình An. Cầu thí đại sư, ta nhìn ngươi chính là cái vu sư. Ngươi nói, ngươi ngày hôm qua tại trước cửa nhà ta làm cái gì? Ngươi có phải hay không nguyền rủa chúng ta? Nhi tử ta từ tối hôm qua bắt đầu liền không thích hợp, đến hôm nay còn chưa tốt. Trong thôn bà cốt nói là chúng ta, có phải là ngươi làm hay không? Nghe lấy Hoàng Thúy Hoa chất vấn, ta lạnh lùng nhìn về phía nàng, ta nói, mọi thứ có nhân quả, ngươi hại chết nữ nhi của ngươi, nàng trở về tìm các ngươi báo thù cũng là nên. Hừ, nàng đều đã chết nàng làm sao báo thù? Ta nhìn chính là ngươi dở trò quỷ. Nhi tử ta hiện tại còn tại nằm trên giường đâu, ta cho ngươi biết, ta vừa rồi đã báo cảnh sát nhất định sẽ đem ngươi bắt lên. Hoàng Thúy Hoa nhìn ta không ngừng mà kêu gào. Đang lúc nói chuyện, một xe cảnh sát dừng ở cửa ra vào, mấy người mặc chế phục dưới người xe. Cảnh sát tới. Người chờ xem. Đồng chí cảnh sát, là ta báo cảnh. Chính là tiểu tử này, hắn ngày hôm qua tại cửa nhà ta thiêu một tấm lá bùa, nhi tử ta hôm nay liền nằm trên giường không nổi. Nhất định là tiểu tử này đối nhi tử ta bên dưới mượn rùa. Các ngươi mau đem hắn bắt lại. Mấy cái cảnh sát nhíu mày nhìn Hoàng Thúy Hoa một cái, sau đó nhìn về phía ta, Thiếu Dương, chuyện gì xảy ra? Các ngươi nhận biết. Thấy đối phương một cái kêu lên tên của ta, Hoàng Thúy Hoa lập tức bối rối. Cái đồ chơi này không quá tốt nói a, hơn phân nửa là nữ nhi nàng trở về báo thủ. Ta bất đắc dĩ cười một cái nói. Cầm đầu cảnh sát kêu Chu Chí Viễn, là an nhân dưới tay một tên tiểu đội trưởng. Thần sắc hắn phức tạp nhìn ta một cái, sau đó lôi kéo ta đến nơi hẻo lánh bên trong. Ta đem sự tình trải qua đại khái nói cho hắn một lần, sau khi nghe xong Chu Chí Viễn lông mày đều muốn bật đến cùng một chỗ. Vậy ngươi có thể giúp đỡ bọn họ nhìn xem sao? Cô gái này xem xét chính là cái bắt phụ, đến lúc đó không buông tha chúng ta cũng khó làm a. Chu Chí Viễn nói xong đưa cho ta một điếu thuốc. Ta nhẹ gật đầu, được thôi. Chu Chí Viễn mang ta về tới Hoàng Thúy Hoa trước mặt hai người, nhìn xem Hoàng Thúy Hoa nói, hắn đáp ứng trở về giúp ngươi xem một chút nhi tử ngươi, đối với người ta khách khí một chút. Ai muốn hắn nhìn? Hoàng Thúy Hoa lại gào lên, chính là hắn đem nhi tử ta hại thành như vậy. Các ngươi cũng bởi vì biết hắn cho nên không cho nhi tử ta làm chủ, ta muốn kiện các ngươi. Chu Chí Viễn sắc mặt nghiêm khắc mấy phần, nhìn xem Hoàng Thúy Hoa nổi giận nói, ngươi có chứng cứ sao? Lời này vừa nói ra Hoàng Thúy Hoa nháy mắt hiểu xịu đi xuống, chuyện như vậy vốn là lời nói vô căn cứ, từ đâu tới chứng cứ? Chương 412, thật là lớn oan khí. Chương 412, thật là lớn oan khí. Ngươi không có chứng cứ cũng đừng ở chỗ này nói xấu người tốt, chúng ta có thể là tận mắt nhìn thấy ngươi vu oan người nhà, nếu là hắn kiện ngươi phỉ báng lời nói ngươi là phải ngồi tù. Chu Chí Viễn nhìn xem Hoàng Thúy Hoa nghiêm nghị nói. Hoàng Thúy Hoa lập tức càng điệu xịu đi, có thể là. Nhưng chính là tiểu tử này tại cửa nhà ta động tay chân nhi tử ta mới xảy ra vấn đề. Nhân ra là đại sư, ngươi rất cung kính mời người ta đi trong nhà ngươi nhìn xem không phải. Loại này không có bằng chứng sự tình nếu là lại lung tung báo cảnh lời nói chúng ta nhưng muốn khởi tố ngươi chiếm dụng cảnh lực tài nguyên. Nghe lấy Chu Chí Viễn lời nói, Thái Bình An nói liên tục xin lỗi, đồng chí cảnh sát, thực sự là ngượng ngùng, ta cái này bà nương không có văn hóa gì. Đem Chu Chí Viễn đám người đưa ra cửa về sau Thái Bình An mới nhìn ta nói, đại sư, ngài có thể hay không đi trong nhà xem một chút, nhi tử ta hiện tại tà dị rất, chúng ta lão lưỡng khẩu chỉ như vậy một cái nhi tử à. Không đợi ta nói chuyện, Hoàng Thúy Hoa liền đoạt trước nói, chúng ta không tìm hắn nhìn. Ta biết Giang Hoài có cái phong thủy hiệp hội, trong hiệp hội cái kia Huyền Dương Tử đạo trưởng là cái nhân vật lợi hại, lần trước ta tại thôn bên cạnh còn gặp qua hắn. Nhân gia đó mới là đứng đắn đại sư đâu, tiểu tử ngươi chờ xem, ta nhất định để Huyền Dương Tử đại sư thật tốt thu thập ngươi. Để ta thu thập ai vậy? Đang lúc nói chuyện, Huyền Dương Tử mang theo Cao Chí Minh đi đến, trên thân là một thân đạo bào màu lam nhạt, nhìn xem cùng hắn bóng mỡ tướng mạo rất không đáp.
Đại sư,
ngài là Huyền Dương Tử đại sư. Vừa thấy được Huyền Dương Tử, Hoàng Thúy Hoa liền kích động, tại chỗ liền muốn cho hắn quỳ xuống. Đại sư, nhi tử ta bị tiểu tử này bừa vàng chỉnh chúng ta, phiền phức ngài đi trong nhà xem một chút ta. Nghe xong lời này, Huyền Dương Tử kinh ngạc nhìn ta một cái, sư minh, ngươi còn làm chuyện này đâu? Nghe thấy sư minh hai chữ thời điểm, Hoàng Thúy Hoa sắc mặt so ăn phải con rồi còn khó nhìn hơn. Ta không có trả lời, mà là nhìn xem Huyền Dương Tử hỏi, ngươi hôm nay nghĩ như thế nào tới? Lão đầu này giống như ta, vô sự không đăng tam bảo điện, hiện tại tới nhất định là có chuyện gì tìm ta. Quả nhiên, Huyền Dương Tử cười hắc hắc, ta là gặp phải điểm phiền phức muốn tìm sư minh hỗ trợ. Đại sư, tiểu tử này như thế tuổi trẻ, hắn dựa vào cái gì coi ngài sư minh a? Hoàng Thúy Hoa nhịn không được hỏi. Chúng ta là nhìn bản lĩnh quyết định bối phận, cùng niên kỷ không có quan hệ. Huyền Dương Tử cái này mới cúi đầu nhìn Hoàng Thúy Hoa một cái, đúng, ngươi mới vừa nói cái gì? Sư minh ta hại ngươi, vậy ta khẳng định xử lý không được a. Sư minh ta bản lĩnh nhưng so với ta lớn hơn, không được ngươi van cầu hắn a. Nghe thấy lời này, Hoàng Thúy Hoa sắc mặt càng thêm khó coi. Ngược lại là một bên Thái Bình An nhìn về phía ta, đại sư, van cầu ngài, liền đi nhà ta xem một chút ta. Ta cho dù không muốn giúp người nhà này, cũng phải để Thái Xuân Kiều thả xuống thù hận, liền nhìn xem Huyền Dương Tử nói, ngươi trông thấy, ta còn có chuyện đâu, ngươi bận rộn ta không giúp được. Không gấp cái này nhất thời. Huyền Dương Tử vừa cười vừa nói, vừa vặn, ta cùng sư minh cùng đi. Mang ta cái này tiểu đồ đệ cũng đi được thêm kiến thức. Khoe miệng ta hung hăng co quắp mấy lần, cái này lao tạc mau là sợ ta chạy a, bất quá ta cũng không có nói thêm cái gì. Hoàng Thúy Hoa bọn họ là đánh xe đến, cho nên cũng chỉ có thể cùng chúng ta ngồi một chiếc xe. Đi trên đường, Cao Chí Minh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Huyền Dương Tử tại chỗ ngồi phía sau cùng hai người thỉnh thoảng trang cái bức. Lao tiểu tử này thật đúng là cùng phía trước không có gì thay đổi, vẫn là như vậy thích khoe khoang. Bất quá ta ngược lại là rất hiếu kỳ, Huyền Dương Tử đến cùng có hay không dạy Cao Chí Minh thật đồ vật. Xe một đường chạy, rất nhanh liền dừng ở Thái Bình An cửa nhà. Thật là lớn oan khí. Vừa mới xuống xe, Huyền Dương Tử liền cau mày nói, cái này toàn bộ Thái gia trên không đều bị một tầng quỷ khí bao phủ, xác thực có rất lớn oán khí a, đương nhiên, một cái quỷ cũng không có như thế lớn oán khí, ta ngày hôm qua đốt tấm kia âm phủ hẳn là đem phủ cận không sạch sẽ đồ chơi đều hấp dẫn tới. Các ngươi xem như trở về. Đúng lúc này, cửa một gian phòng bị người mở ra, nữ nhân trước mặt hơn 60 tuổi, sắc mặt âm u, hai đầu lông mày cũng che đậy một đoàn hắc khí. Lục bà, nhi tử ta thế nào? Hoàng Thúy Hoa vội vàng hỏi. Ta tạm thời bảo vệ mệnh của hắn. Lục bà nói xong nhìn về phía Huyền Dương Tử, đây là Huyền Dương Tử đại sư a. Ngài tới liền tốt. Thái gia cái kia khuê nữ chết thảm, lại theo người kết minh hôn, oán khí rất lớn à, liền phải ngài dạng này đại sư đến thu phục nàng. Ta cũng không có bản lãnh lớn như vậy, sư minh, vẫn là ngươi tới đi. Huyền Dương Tử tranh thủ thời gian nhìn ta nói. Tại ta ký ức bên trong, Huyền Dương Tử chính là cái điển hình sắc không, có lẽ bên ngoài xem ra còn có thể doan người, thế nhưng nếu thật bắt quỷ đấu quỷ, hắn là từ trước đến nay không xuất thủ. Ngài là Huyền Dương Tử đại sư sư minh. Vậy ngài nhất định so hắn càng lợi hại. Lục bà tranh thủ thời gian đối với ta nói, đại sư, ngài mau cứu tiểu tử này a. Đây là nhà bọn họ một cái dòng độc đinh a. Ta không có trả lời, nhanh chân vào phòng. Trong phòng, Thái Khôn bị ngón cái thô dây gai trói tại trên giường, trong miệng phát ra ô ô ô âm thanh, hai mắt trắng dã, tay chân nổi gân xanh, không ngừng mà dây rủa lấy. Bên cạnh một cái trong bát còn sót lại điểm màu đen nước, hẳn là Lục bà cho hắn uống một chút cái gì phù thủy loại hình. Thiên địa huyền tông, vạn khí căn bản, kim quang nhanh hiện, che chiếu thân ta. Ta lúc này cháy một chương dương phủ, bấm một cái quyết một đầu ngón tay điểm vào chỗ mi tâm của hắn, một đoàn khói đen tảng ra, nguyên bản còn tại liều mạng dây rủa Thái Khôn lập tức trung thực xuống dưới. Thấy được một màn này, một bên Hoàng Thúy Hoa hai người trong mắt đều kém chút rơi ra tới, Lục bà cũng rất cung kính đứng qua một bên, đoán chừng là nhìn ra ta có chút bản lĩnh thật sự. Giết một cái gà trống lấy một bát máu gà cùng một bình độ cao đếm được rượu trăng đến. Ta nhìn xem Thái Bình An phân phó nói. Thái Bình An tranh thủ thời gian đi ra ngoài, ta để Hoàng Thúy Hoa bưng tới một bát mét, lại đốt một nén hương đâm vào mét trong chén. Cái kia hương thiêu đốt tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi mấy chục giây một nén hương liền đốt xong. Trong phòng mơ hồ có chút màu trắng hư ảnh đung đưa, ta một bên hướng sứ trong chậu ném vào tiền giấy, một bên đối với không khí nói, đi. Các ngươi vốn là chút cô hồn dã quỷ, cũng không có cái này phúc phận, cầm tiền đi nhanh lên đi. Đang lúc nói chuyện, ta đem một trương dương phủ đặt ở mép bát phía dưới. Rất nhanh trong phòng âm khí liền tiêu tán hơn phân nửa, ta lại hướng trong bát cắm một nén hương, lần này ngược lại là thiêu đốt bình thường một chút. Thái Bình An cũng bưng máu gà đi đến, đem một bình rượu sái đưa cho ta. Ta đem cái kia máu gà vòng quanh bên giường đổ một quyển, sau đó uống một ngụm rượu sái phun tại Thái Khôn trên mặt. Ngày chi quang, địa chi chỉ riêng, nhật nguyệt tinh chi quang, bình thường lớn chỉ riêng, chống chân chiếu thập phương. Theo ta tiếng nói vừa ra, Thái Khôn bả vai hai bên dương hỏa bành một cái bắt đầu cháy rừng rực. Chỉ là đỉnh đầu chỗ dương hỏa làm sao đều thiêu đốt không nổi, ta cũng chỉ có thể buông xuống chai rượu. Chương 413, Thanh Phong Minh Nguyệt. Chương 413, Thanh Phong Minh Nguyệt. Các ngươi đi ra ngoài trước. Ta nói với mọi người nói. Đại gia cái này mới nhộn nhịp đi ra ngoài, ta đóng cửa lại, đối với trong phòng không khí bất đắc dĩ nói, người chết không thể phục sinh, cho dù là ngươi giết hắn cũng không có tế tại sự tình. Không những như vậy, ngươi sẽ còn bởi vì nhiễm phải nhân mạng mà biến thành lệ quỷ, hoặc là bị câu hồn sứ giả đưa vào địa ngục, hoặc là liền bị nhân gian phong thủy sư đánh hồn phi phách tán. Người sao phải khổ vậy chứ? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta liền muốn như vậy vô ích chết đi? Trong phòng vang lên Thái Xuân Kiều thê lương âm thanh. Một thân ảnh từ không khí bên trong đi ra, nàng lúc này toàn thân đều bốc lên hồn khí, cả người đều là đỏ tươi đỏ tươi. Ta biết ngươi là cô nương tốt, ngươi chỉ là không có sinh ở một cái tốt trong gia đình mà thôi. Ta nhìn xem Thái Xuân Kiều thở dài một cái, lại nói, bọn họ lúc đầu cũng không phải phụ mẫu ruột của ngươi, ngươi bây giờ đã chết, liền xem như báo thù lại có thể thế nào? Tiêu Lâm mẫu thân đã bị vốn có trừng phạt, bị ngươi như thế giày vò, ca ca ngươi ít nhất phải tại trên giường nuôi 2-3 tháng mới có thể khôi phục, coi như là cho bọn họ một chút giáo huấn. Ngươi đứng nói chuyện không đau eo. Đó là bởi vì chết không phải ngươi. Đang lúc nói chuyện, Thái Xuân Kiều vươn tay hướng về ta đánh tới. Đến. Đó chính là không có thương lượng. Thiên Điệu Huyền Tông, Cửu Cửu Huyền Dương, Quỷ Yêu Táng Đảm, Tinh Quái Diệt Hình, gấp. Ta lúc này bấm một cái quyết, một vệt kim quang hướng về nàng đánh qua. Thừa dịp nàng trốn tránh lúc lấy ra Thiên Khải chi nhận, ta phụng uy ngày, sông lớn Nhật Nguyệt Sơn Hải ngôi sao tại ta nắm bên trong, ta dùng sáng chính là sáng. Thứ ta phong hầu, không theo ta khiến người chém đầu. Theo tiếng nói vừa ra, Thiên Khải chi nhận trong tay ta dần dần lớn lên, ta nâng đao hung hăng hướng về Thái Xuân Kiều bổ xuống. Chỉ một đao, Thái Xuân Kiều trên thân hồng khí liền tiêu tán hơn phân nửa. Nàng vừa rồi hung ác biểu lộ cũng biến thành hoảng hốt, đại khái là không nghĩ tới ta sẽ lấy ra lợi hại như vậy đổ vật đối phó nàng. Thế nhưng ta không có mềm tay, một đao tiếp một đao, trọn vẹn mười mấy đao hạ xuống về sau, Thái Xuân Kiều tại chỗ hồn phi phách tán. Ta hít sâu một hơi thu hồi Thiên Khải chi nhận, cái này mới chậm rãi mở cửa phòng ra. Thế nào đại sư? Hoàng Thúy Hoa xưng hô với ta cũng thay đổi. Không có việc lớn gì, thế nhưng nhi tử ngươi phải nuôi một đoạn thời gian. Ta nhìn xem nàng nói. Hoàng Thúy Hoa cái này mới thở dài một hơi, nhìn ta thiên ân và tạng, cảm ơn đại sư. Trong nhà có ngọn đèn sao? Ta nhìn xem Thái Bình An hỏi. Thái Bình An tranh thủ thời gian gật đầu, có. Tìm ngọn đèn, đem người hoành đặt lên giường, tại đằng sau đầu bảy cái bàn nhỏ, đem ngọn đèn để lên, trong vòng 3 ngày không quản ban ngày buổi tối, phải bảo đảm ngọn đèn vẫn luôn là thiêu đốt trạng thái. Ta nhìn xem Thái Bình An dặn dò. Thái Bình An liên tục gật đầu, ta một hồi liền đi tìm. Một bên Huyền Dương tự híp mắt nhìn về phía ta, một năm này sư minh trưởng thành rất nhiều a. Ta biết hắn chỉ là ta hạ thủ so trước đó càng thêm quả quyết, nếu là lúc trước lời nói, ta sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế quên bảo Thái Xuân Kiều, không đến cuối cùng trước mắt, tuyệt đối không dễ dàng giết chết bất kỳ một cái nào quỷ. Thế nhưng bây giờ sẽ không, tất nhiên bọn họ muốn tìm chết, vậy liền như bọn họ mong muốn. Đại sư, thực sự là ngượng ngùng, phía trước là ta hiểu lầm ngài. Hoàng Thúy Hoa nhìn ta nói, sau đó lấy ra một sấp tiền kín đáo đưa cho ta, đạo cũng không nhiều, mấy ngàn khối. Nữ nhân này thật đúng là móc, nhi tử hắn mệnh liền đáng giá chút tiền như vậy. Thế nhưng ta cũng lời cùng nàng tính toán, thu tiền nhìn xem nàng nói, nữ nhi của ngươi cho cốt đã hạ táng, có thời gian lời nói đi cho nàng cắm nén nhang a, nha đầu này bị các ngươi nuôi lớn cũng thật sự là tạo nghiệt. Một bên Lục bà cũng nhìn Hoàng Thúy Hoa một cái, ta đã sớm cùng ngươi nói tiền kia thu không được, ngươi lại không tin. Hoàng Thúy Hoa có chút hổ thẹn cúi đầu, ta ngày mai liền đi cho nàng dâng hương. Ác hữu ác báo, người này cuối cùng sẽ có chính mình báo ứng, ta cũng chẳng muốn quản, mang người liền hướng bên ngoài đi. Lục bà lại đổi tới, đại sư, làm sao vậy? Ta nhìn xem nàng hỏi. Đại sư, ta đại nạn sắp tới, muốn mời ngài giúp một chút. Lục bà nhìn ta có chút ngượng ngùng nói. Đều nói người trước khi chết là có báo hiệu, xem ra Lục bà đã cảm thấy. Ngươi nói đi. Ta nhìn Lục bà một cái nói. Ta cả đời này cho không ít người nhìn qua sự tình, giúp qua người, cũng hại qua người, thế nhưng đời này cũng chỉ có thể dạng này, ta cũng không trông chờ cái gì, ta chính là sợ ta chết về sau những vật kia sẽ báo ứng đến các hài tử của ta trên thân. Ngài có thể hay không nói cho ta có cái gì hóa giải chi pháp? Lục bà nhìn ta đầy mắt mong đợi hỏi. Có câu nói là có, thế nhưng ngươi xác định sao? Ta nhìn xem nàng hỏi. Lục bà trịnh trọng nhẹ gật đầu, ta dù sao đều là cái người phải chết, ta hy vọng các hài tử của ta không muốn nhận đến ta ảnh hưởng. Chờ ngươi sau khi chết, để bọn họ tại nửa đêm 12 giờ đem ngươi quan tài lật ngược dựng thẳng chôn xuống đi là được. Ta nhìn xem Lục bà nói, thế nhưng dạng này đại giới là ngươi sẽ vinh thế không được siêu sinh, chỉ có thể làm cái cô hồn dã quỷ, nghiêm trọng có thể sẽ còn thiên lôi đánh xuống hồn phi phách tán. Ta hiểu được, cảm ơn đại sư. Lục bà ánh mắt nháy mắt trống rông xuống dưới, nhìn ta cẩn thận từng ly từng tí nói. Ta khẽ gật đầu, mang theo Huyền Dương Tử cùng Cao Chí Minh lên xe. Trên xe, Cao Chí Minh đẩy một cái kính mắt hỏi ta, nghe nói ngươi một năm trước đi Côn Lôn, sau đó liền biến mất, một năm này ngươi đi đâu vậy? Thanh Phong. Huyền Dương Tử lúc này quát lớn một tiếng, ngươi làm sao như thế không hiểu chuyện đâu? Thanh Phong. Nghe thấy danh tự này ta nhịn không được cười lên, theo kính chiếu hậu nhìn Huyền Dương Tử một cái hỏi, có phải là còn có cái Minh Nguyệt? Làm sao ngươi biết? Hạnh Nhi khi còn bé đạo hiệu liền kêu Minh Nguyệt. Huyền Dương Tử chững chạc đàng hoàng hồi đáp. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Ta cái này mới lên tiếng hỏi. Ngươi nhớ tới Mân Dương huyện sự tình sao? Huyền Dương Tử cái này mới đưa chủ đề quay lại quỹ đạo. Đương nhiên nhớ tới. Ta nhẹ gật đầu, nếu không phải Mân Dương huyện cái kia việc chuyện, Lý Quân cũng sẽ không biến thành như thế. Cái kia ngắn ngủi một tuần lễ với ta mà nói quá dài dằng dặc, ta làm sao sẽ không nhớ được chứ? Người kia lại xuất hiện. Nghe nói như thế ta híp mắt lại, trong miệng hắn người kia chỉ hẳn là Mục Phong Đình. Cái kia Vương Bát Đản, phía trước mặc dù diện hắn phân thân, nhưng cũng chỉ là cái phân thân mà thôi. Mà còn phía trước đám kia ma túy lại cùng hắn quấy nhiều ở cùng một chỗ, quan phương bên kia người tìm ta, hy vọng ta có thể can thiệp chuyện này, ta suy nghĩ một chút vẫn là quyết định mang lên ngươi. Huyền Dương Tử hiên ngang lắm liền nói, đây cũng là vì dân trừ hại sự tình, sư minh, chúng ta cùng đi thôi. Tên Vương Bát Đản này thật đúng là muốn mặt ta, cầu thí vì dân trừ hại, những cái kia ma túy giết người không chớp mắt, đây là mang ta đi tặng đầu người a. Chương 414, Yến Tử Thôn. Chương 414, Yến Tử Thôn. Huyền Dương Tử, giữa chúng ta là có cái gì thâm cừu đại hận sao? Ta nhìn xem Huyền Dương Tử vẻ mặt thành thật hỏi. Nhưng phàm là không có điểm thâm cừu đại hận, hắn đều nói không đi ra như vậy. Sư Minh, ngươi nói gì vậy? Chúng ta là tốt sư huynh đệ a. Huyền Dương Tử cười một mặt hèn mọn nói. Sự tình lần trước những cái kia ma túy không tìm đến phiền phức của ta đã rất tốt, hiện tại lại đi đây không phải là mang ta đi chịu chết sao? Ngươi là cảm thấy những cái kia ma túy đều là đồ đần sao? Ta nhìn xem Huyền Dương Tử nhíu mày hỏi. Sự thực là những cái kia ma túy không riêng không đốc, hơn nữa còn rất thông minh, nhất là cái kia Lô Thi. Phía trước ta đã đi nội ứng qua một lần, lần này lại đi cùng tự tìm cái chết không có gì khác nhau. Sư Minh, những cái kia ma túy lần này tình thế so với lần trước đến còn muốn mãnh liệt, hiện tại nửa cái Mân Dương huyện bách tính đều ở nước sôi lửa bỏng bên trong, chúng ta nếu là không ta trực tiếp đánh gãy Huyền Dương Tử lời nói, ngươi nếu là muốn làm cái này anh hùng chính ngươi đi không được sao? Nói thật, ta là thật không muốn cùng những người kia giao tiếp. Chẳng lẽ ngươi không muốn tìm người kia báo thù sao? Huyền Dương Tử nhìn ta nghiêm trang hỏi. Ta khẽ cười một tiếng, ta cùng thù oán của hắn là chuyện giữa chúng ta, cùng những không có quan hệ. Đang lúc nói chuyện, xe đã dừng ở cửa hàng cửa ra vào. Cửa hàng cửa mở ra, hẳn là Lâm Vũ rời giường. Sau khi vào cửa ta đã nhìn thấy một người mặc một thân đen nam nhân đứng tại quầy trước mặt, người này từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới đều mặc màu đen, để ta nhớ tới một người. Ngươi là Thiếu Dương a? Đối phương hướng về ta cười cười. Ngài là? Ta nhíu mày hỏi, ta cũng không nhận ra người trước mắt ta là người mẹ nuôi bằng hữu. Nam nhân nhìn ta nụ cười ôn hòa nói. Nghe nói như thế trong lòng ta hơi hồi hộp một chút, mẹ nuôi bằng hữu. Ta làm sao phía trước chưa bao giờ thấy qua người như vậy? Cũng không có nghe mẹ nuôi nhắc qua a tìm ta có việc sao? Ta nhìn nam nhân một cái hỏi. Ta lần này đến là có chút việc muốn mời ngươi hỗ trợ. Chúng ta tìm một chỗ nói riêng à? Nam nhân nhìn thoáng qua ta bên người người nói. Ta nhẹ gật đầu, mang theo nam nhân đến hậu viện. Lâm Vũ đã pha tốt trà, nhìn ta nói, vị tiên sinh này buổi sáng liền tới, chờ tới bây giờ, các ngươi trò chuyện à? Ta trước về nhà một chuyến. Đang lúc nói chuyện Lâm Vũ liền đi ra ngoài, còn thuận tay đóng cửa lại. Chúng ta ngồi tại ngân hạnh thụ bên dưới, nam nhân ngửa đầu nhìn xem chùi lùi ngân hạnh thụ, trong mắt toát ra một ít ghen tị. Dạng này thần thụ nếu là tại nhà ta bên kia liền tốt. Có chuyện gì, ngài nói đi. Ta cho nam nhân rót một chén trà thản nhiên nói. Thôn chúng ta gần nhất gặp phải điểm phiền phức, ta nghĩ xin ngươi giúp một tay giải quyết một cái, yên tâm, có thù lao. Nam nhân nhìn ta một mặt chân thành nói. Ta vặn lông mày nhìn về phía nam nhân, ngươi cùng ta mẹ bôi là giống nhau. Nam nhân cũng không tỉ hiểm, nhẹ gật đầu, ta cũng là ôi ý, không riêng gì ta, chúng ta một cái thôn đều là. Nam nhân tên là Chỉ Niên, là một cái ôi ý là thời cổ đối chim én yến tử xưng hô. Thật vừa đúng lúc, hắn nói cái thôn này liền tại Mân Dương huyện xung quanh, mà hắn nói cái này tìm phiền toái đạo sĩ, làm sao nghe đều giống như Mục Phong Đỉnh. Nguyên bản thôn xóm bọn họ bên trong người đều trải qua an bình sinh hoạt, trong thôn này có rất nhiều chim én yến tử huyền hóa thành người, cũng có rất nhiều chim én yến tử, tên là Yến Tử Thôn. Bọn họ chỉ là nghĩ qua cùng nhân loại đồng dạng sinh hoạt, thế hệ bắt chước xuống cái chủng loại kia mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ sinh hoạt. Có thể là Mục Phong Đỉnh đoạn thời gian trước đông nhiên xâm nhập bọn họ thôn, giết mấy cái thôn dân, còn đem bọn họ thi thể treo ở cửa thôn trên đại thụ. Đồng thời nói cho người trong thôn, trong vòng một tháng muốn tới lấy tính mệnh của bọn hắn. Chí Niên cái này liền nhớ tới phía trước mẹ nuôi nhắc tới ta, cho nên cái này mới không xa ngàn dặm ra thôn đến tìm ta. Ngươi nói người kia ta biết. Ta yên lặng siết chặt chén trà, mẹ nuôi chính là chết ở trong tay hắn. Vậy ngươi có thể hay không đi với ta một chuyến? Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi đi không được gì. Chí Niên nhìn ta bảo đảm nói. Ta nếu là có bản sự kia đối phó hắn lời nói, ngươi cảm thấy mẹ nuôi sẽ còn chết sao? Ta nhìn xem Chí Niên hỏi ngược lại, cầm chén trà tay cũng chậm rãi buông lòng ra, mang theo chút nhẹ nhàng run rẩy. Mẹ nuôi chết để ta đối Mục Phong Đình người này có một loại đặc biệt hoảng hốt, vừa xa hắn tại Mân Dương huyện đem đến cho ta hoảng hốt. Người này căn bản liền không thể xưng là người, hắn hẳn là một cái tu luyện cực kỳ cường đại quỷ. Thiếu Dương, ta cũng không quen biết những đạo sĩ, đồng dạng đạo sĩ thấy chúng ta phản ứng đầu tiên đều là giết chúng ta, chỉ có ngươi không giống. Chí Niên nhìn ta cười một cái nói. Ta tương đối ngốc, không biết các ngươi Nguyên Linh Đan có tác dụng gì. Ta cười một cái nói. Nguyên Linh Đan, vững chắc thần hồn, gia tốc tu luyện. Chỉ là ta không hề tán thành loại này tổn thương người khác để cao tu vi phương thức mà thôi. Lại nói, ta chính là cái phong thủy sư, ta cũng không cần cường đại cỡ nào tu vi. Nếu như ngươi nguyện ý cùng ta đi, ta có thể đem chúng ta ô ý để nhất tộc bảo bối cho ngươi. Chí Niên nhìn ta giống như là hạ quyết định gì đồng dạng nói. Chiều ta hắn lắc đầu, ta đối bảo bối không có gì hứng thú, ta đi với ngươi. Ta liền biết ngươi sẽ không thấy chết không cứu. Chí Niên vừa cười vừa nói. Theo bên ngoài bề ngoài đến xem, tuổi của hắn cũng liền lớn hơn ta một chút xíu, thế nhưng cái này ô ý để đã sống hơn 1000 năm. Cùng ôi ý nói chuyện phiếm xong đi ra thời điểm Huyền Dương Tử bọn họ còn tại trong cửa hàng chờ lấy, nhìn thấy ta liền đứng lên, sư minh à, ta nói đi thôi. Ta nhìn Huyền Dương Tử một cái nói, dù sao đều là đi Mân Dương, dù sao đều là đối phó Mục Phong Đỉnh, chẳng bằng cùng một chỗ. Trước khi đi ta lại cho Lâm Vũ gọi điện thoại nói rõ tình huống, Lâm Vũ đối ta ngược lại là không có quá đáng lo lắng, chỉ là để ta đừng bỏ qua hôn lễ. Sau đó chúng ta liền mua phiếu hướng về Mân Dương huyện đi, lần này Hồ Thập Tam nói cái gì đều muốn cùng theo, ta cũng không có ngăn đón. Một đoàn người hướng về nhà ga đi, bên trên đường sắt cao tốc về sau ta nhắm hai mắt dựa vào cửa sổ nghỉ ngơi. Thế nhưng ta căn bản là ngủ không được, không riêng ngủ không được, cũng không có buồn ngủ cảm giác. Nói như thế nào đây, ta tựa hồ là ngủ rồi, thế nhưng ta có thể nghe thấy ngoại giới tất cả âm thanh. Hiện tại ta xem như là có thể hiểu được phía trước Tần Đông cảm thụ, dạng này sống thực sự là quá mệt mỏi. Ca, người này ai vậy? Hồ Thập Tam góp đến bên cạnh ta nhìn xem đối diện Chỉ Niên cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, làm sao hắn nói chuyện ngươi liền nguyện ý đi? Đây là mẹ nuôi bằng hữu. Ta giới thiệu nói. Hồ Thập Tam mở to hai mắt nhìn, mẹ nuôi còn có bằng hữu. Nói thật, mới đầu ta cũng là ý nghĩ như vậy, dù sao mẹ nuôi lâu dài đều tại túi của nàng trải ở lại, cửa đều cơ hồ không ra, chớ nói chi là kết giao bằng hữu. Chương 415, Thanh Kha. Chương 415, Thanh Kha. Thế nhưng Chỉ Niên lời nói ta tin, không vì cái gì khác, cũng bởi vì hắn cùng mẹ nuôi là cùng một giống loài. Nghỉ ngơi thật tốt ta, bên kia còn chưa nhất định tình huống như thế nào đâu. Ta thẳng như nói, đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trời tối thời điểm chúng ta mới hạ đường sắt cao tốc, đến Mân Dương huyện phải đợi ngày mai. Đêm nay nằm tại khách sạn trên giường ta vẫn như cũ không ngủ, ta đã một năm không biết ngủ là tư vị gì, càng đừng đề cập nằm mơ. Sáng sớm hôm sau chúng ta liền theo Chỉ Niên hướng về Mân Dương huyện đi, Chỉ Niên vị trí thôn tại khoảng cách Mân Dương huyện hơn 10 km địa phương. Không tính rất xa, đến lúc đó về sau chúng ta tìm nhường sạn mới vừa thả xong hành lý xuống ta liền tại đại sảnh nhìn thấy một cái quen thuộc người. Thiếu Dương huynh đệ. Lư Đại Phúc nhìn thấy ta vừa mừng vừa sợ, vội vàng tiến lên cho ta một cái ôm. Lư đại ca. Ta cười lên tiếng chào. Thiếu Dương huynh đệ, người đến Mân Dương làm sao không nói sớm một chút? Ta tốt phái người đi đón người a. Lư Đại Phúc nhiệt tình mời chúng ta đi khách sạn. Ta ngược lại là không quan trọng, bất quá bọn họ hai ngày này đều không hào hào ăn đồ ăn, ta liền mang bọn họ đi. Ta cũng là đột nhiên quyết định tới làm ý chuyện. Ta cười một cái nói, ngươi sẽ không phải là vì những cái kia ma túy đến a? Lư Đại Phúc một câu nói toạc ra, những cái kia ma túy gần nhất hung hăng ngang ngược rất, ngươi cũng đừng mạo hiểm như vậy a. Làm sao ngươi biết? Ta còn chưa lên tiếng, ta bên người Cao Chí Minh liền dẫn đầu hỏi. Ta tốt xấu là Mân Dương huyện một hào nhân vật, chút chuyện này vẫn là biết. Lư Đại Phúc vừa cười vừa nói, chào hỏi nhân viên phục vụ điểm đồ ăn. Đồ ăn rất nhanh liền lên bàn, Lư Đại Phúc nhiệt tình chào hỏi đại gia ăn cơm, nhìn ta nói, Thiếu Dương huynh đệ, nàng dâu của ta mệnh là ngươi cứu, cùng ta ngươi cũng đừng khách khí. Sau này nhưng phàm là tới Mân Dương, ăn, mặc, ở, đi lại ta toàn bao. Dù cho ta chối từ liên tục, Lư Đại Phúc vẫn kiên trì cho chúng ta đổi tốt nhất căn hộ, về sau lại sắp xếp người đưa chúng ta đi đến từ thôn. Ta đối Lư Đại Phúc ấn tượng vẫn luôn rất không tệ, làm người nhiệt tình hào phóng, thế nhưng Cao Chí Minh lại tựa hồ như cũng không thích người này. Thiếu Dương ca, ta cảm thấy cái kia Lư Đại Phúc không thích hợp. Địa phương nào không thích hợp? Ta cười hỏi. Gương mặt hắn mặc dù nhìn xem cũng coi như hiền lành, thế nhưng mà lại mi tâm bên trong cất giấu một nốt ruồi, phá hủy toàn bộ tướng mạo hài hòa, mà còn viên kia nốt ruồi nói rõ người này cũng hung cực ác. Cao Chí Minh nói ra ý nghĩ của mình. Một nốt ruồi có thể đại biểu cái gì? Ta nhìn tiểu tử ngươi chính là lại nhải. Hồ Thập Tam một bên xỉa răng vừa nói, Lư Đại ca thật tốt người a. Ta không có đáp lại, đang lúc nói chuyện một chiếc xe dừng ở trước mặt, là Nguyễn Thiếu Dương sao? Tài xế xuống xe mở cửa xe để chúng ta lên xe, vẫn như cũng là một chiếc cũ nát bánh bao nhỏ. Thế nhưng cái xe này rộng rãi à? Các ngươi nói cái này đến từ thôn ta làm sao nghe đều chưa từng nghe qua. Tài xế một bên lái xe một bên nói lẩm bẩm. Ngài đến Hoàng Tân thôn là được rồi, hàng sau Chỉ Niên nhắc nhở. Đến từ thôn bọn họ đương nhiên chưa từng nghe qua, đoán chừng người bình thường cũng vào không được chỗ kia, tựa như phía trước mẹ nuôi bọn họ chỗ ở giống như. Dọc theo con đường này tâm tình của ta đặc biệt phức tạp, ta sợ hãi phía trước bi kịch lại tái diễn một lần. Lần trước ta liền đi bên trên cái toilet công phu trở về một thôn làng người đều không có, Mục Phong đỉnh cái kia lão Vương tám chứng là thật khó đối phó. Mà còn phía trước chúng ta có thể từ dưới tay hắn thoát thân, hoàn toàn là bởi vì Tần Đông nguyên nhân, lần này Tần Đông cũng không tại, những người còn lại liền càng không đáng tin cậy. Xe rất nhanh dừng ở một nơi, Nguyễn Tiên Sinh, theo con đường này đi xuống dưới chính là Hoàng Tân thôn. Đi, phiền phức. Sau khi xuống xe đợi đến xe đi xa, Chỉ Niên mới mang theo chúng ta hướng về một phương hướng đi. Mới đầu ngược lại là không có cái gì dị thường, thế nhưng đi qua một mảnh rừng rậm thời điểm, ta chỉ cảm thấy xung quanh sự vật di động biến hóa càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, không biết vì cái gì chẳng biết tại sao liền đi tới một nơi. Nhìn trước mắt trống trải thôn chúng ta đều rất mập bức, chúng ta là thế nào đi vào? Không biết ta. Vừa rồi đoạn đường kia hình như mở ra tốc giống như. Tiến vào thôn về sau chúng ta đã nhìn thấy cảnh sắc an lành cảnh tượng, vùng đồng ruộng có người tại lao động, có tiểu hải tại chạy nhanh. Khắp nơi có thể thấy được đủ loại màu sắc hình dạng tổ chim, Chỉ Niên đi qua một chỗ liền sẽ có người chào hỏi hắn, mà hắn cũng đều cười đáp lại. Rất nhanh Chỉ Niên liền mang theo chúng ta tiến vào một cái nông gia tiểu viện tử, đây là nhà ta, đại gia tùy tiện ngồi. Đang lúc nói chuyện Chỉ Niên đưa đến hai cái ghế này làm công hoàn mỹ, là ở bên ngoài tuyệt đối không gặp được cái chủng loại kia. Sau đó Chỉ Niên lại cho chúng ta pha xong trà, viện tử này không lớn, có 5 gian phòng, cả viện quét dọn sạch sẽ, vật phẩm bày ra cũng đều chỉnh tề. Uống trà. Chỉ Niên đem một bộ tử sa bộ đồ trà để lên bàn, Huyền Dương tử con mắt lập tức phát sáng lên, đây là đợi mình a. Đại sư hảo nhãn lực. Chỉ Niên cười đáp lại nói. Huyền Dương tử nắm lấy ấm trà yêu thích không buông tay, Hồ Thập Tam cũng đưa tới, vậy vật này có phải là rất đáng tiền? Nghĩ gì thế? Ta một bàn tay đập vào Hồ Thập Tam trên nó, sau đó nhìn xem Chỉ Niên hỏi, Mục Phong Đình lúc nào sẽ đến? Ta cũng không rõ ràng, thế nhưng tất cả mọi người chuẩn bị xong, hắn nếu là dám đến, liền để hắn vĩnh viễn lưu tại trong thôn này. Chí Niên nhìn ta nói, trong ánh mắt mang theo vài phần kiên định. Con người cùng tự nhiên hài hòa ở chung, thứ này vẫn là tại tiểu học sách giáo khoa bên trong mới có thể thấy được. Vào lúc ban đêm chúng ta tại Chí Niên trong nhà ngủ, một đêm này ngược lại là không có cái gì dị thường sự tình phát sinh. Sáng sớm hôm sau ta rời giường thời điểm đã nhìn thấy Chỉ Niên khiêng quốc từ bên ngoài đi vào. Sớm như vậy? Ta kinh ngạc hỏi. Thời gian này trời đều không có sáng đâu, hắn Kiên Quốc có thể đi làm cái gì? Chí Niên hướng về ta cười cười, lại bốn phía nhìn một chút, xác nhận những người khác còn không có tỉnh về sau mang theo ta ra cửa. Nhìn trước mắt cảnh tượng chúng ta đều bối rối, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả thổ địa bên trong đều lóe ra xanh mơn mởn quang mang. Đây là cái gì? Ta tò mò hỏi. Lúc ban ngày ta cũng không có nhìn kỹ, hiện tại xem ra bọn họ những này cây nông nghiệp tựa hồ không đơn giản á Thanh Kha, chính chúng ta ăn một loại cỏ. Chí Niên chỉ vào cái kia mảng lớn đồng ruộng nói, thứ này chúng ta ăn về sau có thể kéo dài tuổi thọ, thanh xuân mãi mãi. Mà còn Chí Niên dừng lại một chút tiếp tục nói, đối với con người mà nói cái đồ chơi này cũng có đồng dạng hiệu quả. Nghe nói như thế ta mở to hai mắt nhìn, kéo dài tuổi thọ, thanh xuân mãi mãi. Thật hay giả? Đây chính là ta nói sẽ không để ngươi đi không được gì, nhà ta còn có một chút Thanh Kha hạt giống, ta có thể đều cho ngươi, chỉ cần trồng ở trong đất liền có thể lớn lên. Nói thật, kéo dài tuổi thọ thanh xuân mãi mãi gì đó, nghe tới ít nhiều có chút huyền ảo. Chương 416, ta không đi. Chương 416, ta không đi. Ta không phải là vì những vật này đến, ta tới giúp ngươi đầu tiên là bởi vì ngươi là mẹ nuôi bằng hữu, thứ hai là bởi vì ta cùng Mục Phong Đình sát thực có thủ. Đúng lúc này, ta bỗng nhiên nghe thấy cách đó không xa trong bụi cỏ có tiếng động, ta tranh thủ thời gian nghiêng đầu nhìn qua. Một đạo đen nhánh thân ảnh cấp tốc từ trong bụi cỏ chui ra ngoài chạy đi như bay, ta vừa mới chuẩn bị truy liền bị Chỉ Niên ngăn cản. Là trong thôn Tiểu Hải, đừng sợ. Các ngươi thôn này người bình thường có lẽ vào không được a? Ta nhìn xem Chỉ Niên tò mò hỏi. Thôn chúng ta cùng bên ngoài là có kết giới, thế nhưng ngươi cũng biết Mục Phong Đình không phải người bình thường. Chí Niên thở dài một cái nói, hắn sẽ phá hư trong thôn kết giới, không quản chúng ta làm sao chữa trị, hắn đều có thể đi vào đến. Ta không hy vọng xa với ngươi có thể bảo toàn toàn bộ thôn, có thể hay không mang theo mấy cái nhỏ nhất hải tử rời đi. Chí Niên nhìn qua ta cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Hắn nói những hải tử này tự nhiên cũng không phải bình thường hải tử, tại chính phái đạo sĩ trong mắt, đây đều là yêu quái. Vô luận bọn họ có hay không đả thương người, đều không có sống tiếp tư cách. Ta nhíu mày nhìn về phía Chí Niên, ngươi chẳng lẽ không phải để cho ta tới đối phó Mục Phong Đình sao? Ngươi không có bản sự kia, chúng ta toàn bộ thôn người cộng lại đều không có. Chí Niên cười nhạo một tiếng nói, nếu là Mục Phong Đình dễ đối phó như vậy lời nói, hắn cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi đi tìm ta. Hướng đông thời điểm ta liền đưa các ngươi đi ra, yên tâm, ta sẽ không để ngươi đi không được gì. Lại là câu nói này, ta khẽ cười một tiếng, lấy ra một điếu thuốc đốt. Hít thật sâu một hơi về sau cũng tìm không được đã từng hút thuốc cái chủng loại kia đầu góc bị tạm thời tê dại khoái cảm, rút hai cái liền thả xuống. Sắc trời rất nhanh liền sáng rồi, Chí Niên cho chúng ta làm cơm sáng, sau đó thu thập một bao đồ vật ra cửa. Lúc trở lại lần nữa đi theo phía sau mười mấy cái mặc áo đen nam nhân trưởng thành, còn có 7-8 cái đồng dạng mặc áo đen tiểu hòa nhi. Đây là tình huống như thế nào? Hồ Thập Tam nhìn ta hỏi. Những hải tử này liền ta cầu các ngươi rồi. Chí Niên đưa trong tay túi đặt ở bên chân của ta, nhìn ta một mặt chân thành nói. Một đám tiểu hải tử vùi ở phụ mẫu trong ngực khóc không thành tiếng, thỉnh thoảng rụt rè liếc lấy ta một cái. Ta không đi. Ta bình tĩnh uống cháo, đối Chí Niên nói, mặt khác, ta sẽ không để Mục Phong Đình tổn thương thôn các ngươi bên trong bất cứ người nào. Nghe lấy lời này, Hồ Thập Tam nhìn ta ánh mắt đều không nhịn được nhiều một vẻ sùng bái. Thiếu Dương Chỉ Niên nhìn ta muốn nói lại thôi, thị lực ta kiên định nhìn về phía hắn, tất nhiên ngươi mời ta tới, vậy sẽ phải tin tưởng ta. Lần trước bởi vì ta sơ suất dẫn đến mẹ nuôi bọn họ người của một thôn đều diệt tuyệt, lần này, ta tuyệt đối sẽ không để bị kịch tái diễn. Nghe thấy lời này, mọi người vui đến phát khóc, to to nhỏ nhỏ ôm ở cùng một chỗ ôm đầu khóc giống. Ta cho dù là đem bọn họ mang đi ra ngoài lại như thế nào. Phía ngoài thế giới nguy hiểm càng nhiều, mà còn bọn họ càng khó thích đứng xuống. Những này tiểu yêu quái thậm chí cũng sẽ không che giấu mình trên thân yêu khí, nếu như bị những người kia phát hiện lại sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giết bọn hắn. Chúng ta ở trong thôn ở lại chính là một tuần lễ, ta nguyên bản cho rằng Hồ Thập Tam sẽ là trước hết nhất không chịu nổi tính tình cái kia, thế nhưng không nghĩ tới Huyền Dương Tử vậy mà trước hết nhất tìm tới ta. Thiếu Dương A, chúng ta khi nào thì đi A? Chúng ta không thể lại như thế rông dài A. Gấp cái gì? Ta nâng chén trà lên nhấp một miếng, đợi đến trong thôn sự tình giải quyết xong nói sau đi. Mân Dương huyện Bách Tính còn tại nước sôi lửa bỏng bên trong, chờ lấy chúng ta đi cứu A. Ta dương mắt nhìn Huyền Dương Tử một cái, chúng ta đối thủ lớn nhất là ai? Mục Phong Đình. Cái kia không phải, dù sao ta tại chỗ này đợi cũng là vì Mục Phong Đình, chỉ cần giải quyết hắn, tất cả vấn đề không phải đều giải quyết dễ dàng sao? Ta nhìn xem Huyền Dương Tử tự tin vô cùng nói. Huyền Dương Tử híp mắt nhìn ta một cái, sư minh, ngươi có phải hay không đem sự tình nghĩ quá đơn giản một chút? Bản thân cũng không có phức tạp hơn. Ta một bên nói một bên nhắm mắt nằm ở trên ghế. Hồ Thập Tam cùng Cao Chí Minh đi ra ngoài chơi, Chí Niên trời vừa sáng liền ra ngoài trồng trọt. Viện tử bên trong chỉ có ta cùng Huyền Dương Tử hai người. Trực giác nói cho ta, người của chúng ta liền muốn tới. À đúng lúc này, bên ngoài vang lên một trận tiếng kêu thảm thiết, dưới mái hiên chim én yến tử đột nhiên kích động cánh bay ra ngoài. Ta lập tức mở mắt, đứng dậy đuổi theo, Huyền Dương Tử theo sát phía sau. Không mặc ít áo đen người khiêng quốc hướng về cửa thôn vị trí đi, đầy trời chim én yến tử cùng các loại loài chim cũng tụ tập cùng một chỗ hướng cửa thôn bay đi. Đây là có đại sự phát sinh a. Chờ chúng ta chạy tới cửa thôn thời điểm, ta liền nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Người còn sống? Lúc nhìn thấy ta, Mục Phong Đình cũng đặc biệt kinh ngạc. Ta cười lạnh nhìn về phía hắn, làm sao lại cầm phân thân đến lửa gạt người? Có loại cầm ngươi chân thân đi ra a? Mục Phong Đình khép cười một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, tiểu tử, chỉ bằng ngươi còn chưa xứng mời ra ta chân thân. Làm sao? Ngươi càng muốn cùng ta đối nghịch, bảo vệ những này yêu quái. Trên mặt đất có một con chim én thi thể còn tại chậm rãi co quắp, một đám người áo đen đứng tại Chỉ Niên sau lưng, trên mặt biểu lộ mang theo căm hận. Giữa chúng ta sự tình, cũng nên có cái kết quả. Ta nhìn xem Mục Phong Đình thản nhiên nói, sau đó dẫn đầu đi về phía trước một bước. Huyền Dương Tử tranh thủ thời gian mang theo thôn dân lui về sau, đối diện Mục Phong Đình vẻ mặt khinh thường. Tiểu tử, ngươi một năm trước không phải là đối thủ của ta, một năm sau tự nhiên cũng sẽ không là ta đối thủ, cho dù là ta để ngươi lại đi tu luyện 10 năm lại như thế nào. Đang lúc nói chuyện, Mục Phong Đình xung quanh đột nhiên lên một trận gió, trên đất lá cây gì đó đều đi theo bị gió mang giữa không trung bên trong xoay tròn. Ta lấy ra Ngũ Lôi hiệu lệnh nắm trong tay, tên vương bắt đạn này không phải chân thân, vậy cũng là cái quỷ hồn, không có gì tốt e ngại. Lúc này, ta trong đầu xuất hiện mẹ nuôi thân ảnh, lần này, ta nhất định muốn cho mẹ nuôi báo thù. Nghĩ đến đây, ta trực tiếp lấy ra một tấm màu vàng Ngũ Lôi phủ. Thấy được trong tay của ta màu vàng lá bùa, Mục Phong Đình trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, sau đó trực tiếp rút ra trong tay kiếm hướng ta đâm tới. Ngọc Thanh Thủy Thanh, chân phủ kiếm minh, đẩy rơi hai khí, trộn lẫn thành thật, ngũ lôi, gấp sẽ hoàng linh, cấp cấp như luật lệnh. Theo ta tiếng nói vừa ra, trên bầu trời lập tức ngưng tụ một đoàn mây đen. Ta thuận thế né tránh Mục Phong Đình một kiếm này, tốc độ của đối phương lại tăng nhanh một chút, kiếm pháp càng hung hiểm hơn, khí thế hung hung hướng ta trước ngực đâm tới. Ta thừa cơ nhảy lên một cái, đột nhiên một chân đạp hướng về phía trước ngực của hắn. Mục Phong Đình một cái lộng lẫy xoay người, mũi kiếm kia thẳng đến cổ của ta, ta tranh thủ thời gian lui về phía sau mấy bước, sau đó thân thể đột nhiên về sau hướng lên, thừa cơ một chân hướng phía trước, một cái nắm lấy hắn cổ tay. Chương 417, ai nói ta chết? Chương 417, ai nói ta chết? Mục Phong Đình kinh ngạc nhìn ta một cái, sau đó một chân đạp hướng về phía bụng của ta. Ta nắm cổ tay của hắn hung hăng vặn một cái, hạ bàn đi phía trái vừa né tránh mở lần này. Sau đó hai tay nắm lấy cổ tay của hắn hướng về phương hướng ngược một cách ra, Mục Phong Đình mặc dù bị đau, nhưng vẫn là đưa trong tay kiếm kéo cái hoa chiêu ta đâm tới. Ta tranh thủ thời gian lui ra một chút, Mục Phong Đình khiêu khích giống như nhìn về phía ta, "Tiểu tử, một đoạn thời gian không thấy, tiến bộ không ít ta. Một đoạn thời gian không thấy, ngươi ngược lại là không có gì tiến bộ." Ta không chút khách khí nói. Mục Phong Đình trong mắt hiện lên một vẻ ngất lệ, lại lần nữa hướng ta lao đến. Đều mẹ nó chớ ngẩn ra đó, lúc này nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. "Chơi hắn a." Theo hồ thập tam một tiếng giống, sau lưng dân chúng nộn nhịp cơ lấy trong tay quốc hướng về Mục Phong Đình đập tới. Nhìn liệu bộ này là hận không thể trực tiếp đem tên vương bắt đạn này nện thành bọn thịt ta. Đúng lúc này, Mục Phong Đình một tay bấm niệm pháp quyết, một vệt kim quang từ hắn lòng bàn tay bay ra, lập tức sinh ra một cái không khí cái lồng giống như đồ vật gắn vào hai người chúng ta chính giữa. Những cái kia xông lên bách tính mới vừa đụng phải đồ chơi kia liền cũng bay đi ra, một bên hồ thập tam xông lại cũng bị bắn ra ngoài. Ta kinh ngạc nhìn hắn một cái này giả vương bắt độc từ chỗ nào là người a? Cái này mẹ nó chính là người có thể làm đến sự tình sao? Nguyễn Tiểu Dương, lúc trước không có giết ngươi là vì tâm ta quá mềm, hôm nay ta liền để ngươi chết ở chỗ này. Đang lúc nói chuyện, Mục Phong Đình cổ tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, nguyên bản trong tay hắn chỉ có một thanh kiếm, thế nhưng bây giờ biến thành ba cái, nhộn nhịp hướng ta bay tới, ta mẹ nó trốn đều không có chỗ trốn. Tình này tiết cùng mẹ nó tiểu tuyết giống như, ta trơ mắt nhìn cái kia ba thanh kiếm xuyên qua lồng ngực của ta, một cỗ cường đại lực đạo đem ta đánh bay ra ngoài, ta cả người cũng đi theo ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Ca. Hồ thập tam lộn nhào đi tới trước mặt ta, dừng lại không đủ một giây liền cơ lấy một bên trên đất quốc hướng về Mục Phong Đình hung hăng đập xuống. Thế nhưng sau một lát hắn liền ngã ở ta bên cạnh, kèm theo còn có Mục Phong Đình tiếng hừ lạnh, không biết lượng sức. Thiếu Dương huynh đệ, Chí Niên cũng tranh thủ thời gian đi tới bên cạnh ta, ta chỉ là mở mắt nhìn xem bọn họ không hề nói chuyện. Huyền Dương Tử cái kia lão tạp mao đã sớm chạy không còn hình bóng. Hôm nay ở chỗ này mọi người đều phải chết. Mục Phong Đình giống lớn một tiếng, sau đó chậm rãi hướng ta đi tới. Những thôn dân kia mặc dù tự biết không phải là đối thủ của hắn, lại đều dứt khoát kiên quyết ngăn tại trước người của ta. Ai nói ta chết? Đúng lúc này, ta bình tĩnh lên tiếng. Sau đó chậm rãi ngồi dậy, đem trong thân thể bản kiếm đi ra. Trước ngực lỗ máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, chỉ để lại trên quần áo lỗ thủng. Ta một tay nắm lấy kiếm chống đỡ thân thể đứng lên, cười lạnh nhìn về phía Mục Phong Đình, ta nói, có ta ở đây, ngươi hôm nay đừng nghĩ tổn thương bất luận kẻ nào. Nhìn xem một màn này, người xung quanh đều sợ choáng váng. Hồ thập tam lời nói không có mạch lạc nhìn về phía ta, ca, ngươi. Ta nắm lấy trong tay kiếm, từng bước một hướng về Mục Phong Đình đi tới, tại cách hắn xa 3 mét địa phương đột nhiên nhảy lên một cái, đưa trong tay kiếm hung hăng bổ về phía đầu của hắn. Đồng thời ở nơi này, ta yên lặng thúc dục lòng bàn tay Thiên Khải chi kiếm. Một cái thật kiếm cùng một cái vô hình kiếm đồng thời hướng về Mục Phong Đình chém vào xuống dưới, cái sau lăn mình một cái né tránh lần này, nhưng thân thể vẫn là bị một vệt kim quang đâm rách. Ta cười lạnh nhìn về phía hắn, ném đi trong tay kiếm, nắm chặt Thiên Khải chi kiếm đứng tại chỗ. Mục Phong Đình, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thể có phần thân sao? Không có khả năng. Mục Phong Đình khiếp sợ nói, cho dù là ngươi có phần thân, cũng không thể nào là không chết trạng thái. Bất quá cái này lão tạp mao đầu chuyển coi như nhanh, ta đã biết, ngươi nhưng ta không thể, hắn lại nói xong liền hướng về hắn xung tới. Trong tay Thiên Khải chi kiếm thân hình bỗng nhiên làm lớn ra mấy chục lần, một kiếm đi xuống cứ thế đem Mục Phong Đình đánh cho thần hồn đều lắc lư một cái. Âm ầm vừa rồi ở trên bầu trời ngưng tụ nửa ngày kinh lôi cũng thừa cơ bổ vào trên người hắn. Một đạo, hai đạo, năm đạo kinh lôi rơi xuống, Mục Phong Đình trừng lớn hai mắt nhìn ta, thân hình biến mất tại ánh mắt bên trong. Ta lạnh nhạt thu hồi Thiên Khải chi kiếm, nhìn xem trước mặt không khí rơi vào trầm tư. Đây cũng là hắn cái thứ mấy phân thân. Đánh thắng. Kèm theo một tiếng reo hò, một đám thôn dân hướng về ta bật lên, đem ta trực tiếp từ trên mặt đất giơ lên ném giữa không trung bên trong. Ca, ngươi quá ngu. Hồ Thập Tam âm thanh vang vọng tại bên hai, ta rõ ràng thấy được Huyền Dương Tử đứng tại một cây đại thụ phía sau, ánh mắt phức tạp nhìn về phía ta. Vào lúc ban đêm, người trong thôn toàn bộ đều tụ tập ở cùng nhau, lấy ra bọn họ tốt nhất ăn uống bày tiệc cơ động. Bất quá lần này, chúng ta không cần lại lo lắng có người ngoài xâm nhập. Thiếu Dương, ngươi cứu chúng ta người cả thôn, chén rượu này ta kính ngươi. Chí Niên nâng bát nói, đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Ta cũng bưng lên bát uống một ngụm hết sạch, những người còn lại nhộn nhịp giơ tay lên bên trong bát, toàn bộ thôn cảnh sắc an lành. Bọn họ có lỗi gì? Bọn họ cũng không hy vọng chính mình sinh ra chính là yêu quái. Lại nói, bọn họ tại thuộc về mình một phương thiên địa bên trong ẩn cư nhiều năm như vậy, từ trước đến nay chưa từng cùng nhân loại chủ động giao tiếp, nhân loại lại còn muốn tìm bọn hắn gây chuyện, sai là bọn họ sao? Không ít thôn dân uống rượu về sau đều lộ ra dáng dấp ban đầu, hóa thành từng cái chim én yến tử ở giữa không trung nhẹ nhàng nhảy múa. Bên ngoài trong ruộng thanh kha mầm xanh mơn mởn, trông rất đẹp mắt. Thiếu Dương, ngươi theo ta đến. Chờ mọi người đều uống không sai biệt lắm, Huyền Dương Tử bỗng nhiên lôi kéo ta đi tới một chỗ yên lặng địa phương không người. Nói đi. Ta từ trong túi lấy ra một điếu thuốc nhìn xem hắn thản nhiên nói. Thiếu Dương, ngươi nói thật, ngươi bây giờ đến cùng là cái gì? Huyền Dương Tử nhìn ta hỏi. Hắn không phải người ngu, bị dài như vậy một thanh kiếm xuyên thấu thân thể còn có thể khôi phục tự nhiên, nhất định không phải người. Ngươi đoán? Ta cười phun ra một điếu thuốc lá vòng. Nói đùa, chúng ta đều nói không được ta là thứ gì. Huyền Dương Tử trầm ngâm một tiếng. Thiếu Dương, ta biết ngươi tại Côn Lôn kinh lịch rất nhiều chuyện, thế nhưng bây giờ ngươi đã không phải là người. Âm Dương có cách ta cũng không có chết à? Ta đánh gãy Huyền Dương Tử lời nói. Cái này lao tạp mao sẽ không đem ta trở thành cái gì tu luyện thành tinh quỷ quái đi. Vậy ngươi bây giờ là cái gì đồ vật? Huyền Dương Tử khiếp sợ hỏi. Là người không phải người, là quỷ không phải là quỷ. Ta nhìn xem Huyền Dương Tử thản nhiên nói, đại sư, ngươi cũng đừng quản nhiều như vậy. Tóm lại ta đã giúp ngươi đối phó Mục Phong Đỉnh, không phải sao? Huyền Dương Tử trong mắt dâng lên một vẻ khát thường. Nếu như đại giới là tính mạng của ngươi, vậy ta thả rằng ngươi không đối phó được hắn. Ta kinh ngạc nhìn Huyền Dương Tử một cái, lao tiểu tử này ngược lại là khó được như thế đứng đắn. Chương 418, khốn. Chương 418, khốn. Đại sư, ngươi chỉ cần biết ta sẽ không hại người là được rồi. Ta nhìn xem Huyền Dương Tử nghiêm trang nói. Thiếu Dương, ta không quản ngươi là cái gì, nhưng ta đều hy vọng ngươi có thể thật tốt. Huyền Dương Tử đống nhiên nhìn ta nói nghiêm túc, đạo tâm muốn chính. Đại sư, cái gì là chính? Cái gì là tà? Ta nhìn xem hắn hỏi ngược lại. Cái này chính a tà a, chính hắn phân rõ ràng sao? Tâm hướng tới chính là chính. Nhưng mà, Huyền Dương Tử trả lời lại lên cho ta bài học. Đi làm ngươi cảm thấy đúng sự tình là được rồi, ngươi sống một đời, đơn giản là vì thỏa mãn bản tâm của mình. Ta nhìn trước mắt cái này bóng mỡ lao đầu tử, lần thứ nhất cảm giác người này có mấy phần đại sư phong phạm ở trên người. Sáng sớm hôm sau chúng ta liền chuẩn bị rời đi, trước khi đi trong thôn các thôn dân nhiệt tình đưa tới không ít nhà mình đặc sản. Nhưng đều bị ta cự tuyệt, những đồ chơi này thực sự là rất khó khăn mang theo. Bất quá ta ngược lại là nhận Chỉ Niên một túi nhỏ thanh kha hạt giống, kéo dài tuổi thọ thanh xuân mãi mãi, thật tốt đồ chơi a Thiếu Dương huynh đệ, tiến tử thôn vĩnh viễn hoan nên các ngươi. Chỉ Niên nhìn ta nói, sau đó đưa cho ta một cái cổ phát hộp. Ta cũng không biết thứ này đối ngươi có hay không trợ giúp, nhưng tóm lại là không thể để ngươi một chuyến tay không. Ta vừa mới chuẩn bị mở hộp ra, Chỉ Niên liền ngăn cả ta, đi lại mở. Ta yên lặng nhận hộp, một bên Hồ Thập Tam trợn to mắt nhìn trong tay của ta hộp, phản phất bên trong chứa cái gì đáng tiền bảo bối giống như. Chí Niên mang theo chúng ta đi ra thôn về sau chúng ta rất nhanh liền về tới trên đường lớn. Cái này dù sao cũng là Huyền Dương Tử địa bàn, hắn một cái điện thoại đánh đi ra liền có xe tới tiếp chúng ta. Cao Chí Minh dọc theo con đường này đều tại có chút hăng hái nhìn ta, tiểu tử này cũng không phải đồ đần, hắn hiện tại cũng biết ta không phải người bình thường, thế nhưng hắn không hỏi. Hồ Thập Tam cũng không hỏi, thế nhưng Hồ Thập Tam không hỏi có lẽ là bởi vì sợ hãi được đến không phải mình muốn đáp án. Rất nhanh một xe mini bất liền dừng ở trước mặt của chúng ta, trên xe là cái nói xong tiếng địa phương nam nhân, Huyền Dương Tử cùng hắn bình thường giao lưu. Ta ngược lại là miễn cưỡng có thể nghe hiểu một chút. Đại sư, các ngươi về Thanh Phong Quan sao? Về. Xe lung la lung lay, rất nhanh liền đi tới Thanh Phong Quan dưới chân. Nếu không phải phía trước tận mắt nhìn thấy, ta là không tin Huyền Dương Tử có thể có như thế lớn một cái đạo quán. Vừa mới xuống xe, không ít người liền hướng về quanh hắn tới, lại là giống như thường ngày náo nhiệt. Chúng ta xe nhẹ đường quen đi theo bên trên cầu thang. Cao Chí Minh tiến tới bên cạnh ta, Thiếu Dương ca, lúc trước ngươi nghĩ như thế nào để ta cùng sư phó ta? Làm sao? Hối hận. Ta cười hỏi. Cao Chí Minh kiên định lắc đầu, nhìn ta nghiêm trang nói. Mặc dù sư phụ ta thoạt nhìn cả lơ phất phơ, thế nhưng thật sự có mấy phần bản lĩnh thật sự. Xem ra Huyền Dương Tử vẫn là dạy hắn ít đồ, không phải vậy lấy Cao Chí Minh đầu óc, không có khả năng ở bên cạnh hắn ngốc lâu như vậy. Tiểu sư đệ trở về. Trên đường gặp phải xuống núi đạo sĩ cũng đều sẽ nhiệt tình cùng Cao Chí Minh chào hỏi, Cao Chí Minh cũng nhất nhất đáp lại, xem ra cùng bọn họ quan hệ cũng còn không sai. Ta nhìn cách đó không xa Thanh Phong Quan ba chữ trăm mối cảm xúc ngổn ngang, có một loại nhân sinh của ta chính là bắt đầu từ nơi này phân nhánh cảm giác. Tại tới chỗ này phía trước, ta bất quá là cái thường thường không có gì lạ phong thủy sư mà thôi. Cũng bởi vì ở chỗ này rút ký thay đổi nhân sinh của ta, về sau tất cả quy tích đều hướng về cái kia ký lên phát triển. Lên núi về sau ta đi thẳng tới rút thăm chỗ, nơi này vẫn như cũ có rất nhiều người tại xếp hàng. Thế nhưng ta lại không có lại đi rút thăm tâm tư, có sự tình, cả một đời chỉ có thể làm một lần. Cái kia nho nhỏ trong cửa sổ ngồi đạo sĩ, tại vô hình ở giữa xác định người khác nhân sinh. Đêm nay chúng ta là ở trên núi ở, thế nhưng để ta cảm thấy kỳ quái chính là, hậu viện này trong thiện phòng có một cốt như có như không quỷ khí. đạo quán vốn là thần thánh chi địa, làm sao sẽ có quỷ quái xuất hiện đâu. Đến sau nửa đêm thời điểm ta còn tại trên giường trằn trọc, ôm chăn mền quay đầu nháy mắt, ta nhìn thấy trong khe cửa có một con mắt. Đậu phộng. Ta dọa đến lúc này ngồi dậy, trong phòng mở ra một chiếc nho nhỏ đèn bàn, cái này u ám chỉ riêng càng mẹ nó dọa người. Ta lúc này khoác lên y phục đi ra ngoài, ngoài cửa lại không có một ai. Một trận gió thổi tới mang theo mấy phần hàn ý, viện tử này là bốn phía, từ đi vào cửa về sau phía trước cùng hai bên đều có mấy gian gian phòng, nơi hẻo lánh bên trong là một cái giếng nước, chính giữa còn có một gốc cây. Nhìn xem cái này cây theo gió mà động cây, ta không nhịn được nhíu chặt lông mày. Chữ khẩu bên trong thêm một cái mục, đó không phải là một cái khốn chữ sao? Người bình thường là sẽ không tại viện tử của mình trung ương trồng cây, mấu chốt là cái này mẹ nó vẫn là một khóa cây hoè. Lúc này cái này cây hoè đã sinh ra xanh biết cảnh là đến, múa may theo gió thời điểm liền như là vô số quỷ tại hướng về phía ngươi vây chào giống như. Lần trước chúng ta tới thời điểm ở cũng không phải cái nhà này, ta cũng không có phát hiện cái gì tình huống dị thường, thế nhưng lúc này ta cảm giác trong viện tử này quỷ khí rất nặng. Hồ Thập Tam liền ở tại ta gian phòng cách vách, trừ cái đó ra trong viện tử này tựa hồ liền không có người khác. Đúng lúc này, ta bỗng nhiên nghe thấy được một trận nữ nhân tiếng khóc. Thanh âm này trong đêm tối để ta càng thấy rợn cả tóc gáy, đây không phải là rõ ràng có quỷ sao? Theo thanh âm này ta đi ra ngoài, đã nhìn thấy ra viện tử cửa chính có một cái nữ nhân ngồi tại trên băng ghế đá lau nước mắt. Hắc ám bên trong, nữ nhân trên người ba đám dương hỏa cháy hừng hực. Không đúng, cái này mẹ nó hình như cũng không phải quỷ a, nữ nhân tựa hồ là không nghĩ tới muộn như vậy còn sẽ có người, dọa đến mau từ trên ghế đứng lên. Ta nhíu mày nhìn về phía nàng, ngươi đừng sợ, ta không phải người tốt lành gì. Lời này vừa nói ra, nữ nhân càng sợ hơn, hoảng sợ nhìn về phía ta. Ta lúc này ý thức được mình nói sai, vội vàng nói, ta không phải ý tứ kia, ý của ta không phải cái gì người xấu. Nữ nhân nhìn ta hỏi, ngươi cũng là khách hành hương sao? Xem như thế đi. Ta một bên nói một bên ngồi ở nữ nhân đối diện trên băng ghế đá, ngươi là gặp phải chuyện gì sao? Làm sao hơn nửa đêm ở chỗ này khóc ca? Ta thất tỉnh. Nữ nhân nói xong khóc càng khổ sở hơn, trong lúc nhất thời ta cũng không biết nên như thế nào an ủi đối phương. Cái kia. Vậy ngươi tiếp tục khóc. Ta một bên nói một bên đứng dậy chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi, nữ nhân lại tại lúc này bắt lại ta, ngươi đừng đi. Rơi vào đường cùng ta chỉ có thể lại ngồi xuống, nữ nhân ngẩng đầu nhìn về phía ta, khuôn mặt bên trên tràn đầy nước mắt. Cái kia trong lúc nhất thời, ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nữ nhân nuốt một cái nước mắt, nhìn ta hỏi, nam nhân các ngươi có phải là đều một cái tính tình? Các ngươi có phải hay không đều thích loại kia chơi đến mở? Nữ nhân nhìn ta chất vấn. Ta tranh thủ thời gian xua tay, ta Nguyên Thiếu Dương cũng không phải người như vậy. Chương 419, trong giếng nữ thi. Chương 419, trong giếng nữ thi. Cũng bởi vì ta không cùng hắn đi ngủ, hắn liền cùng ta chia tay. Nữ nhân nói xong lại sụp đổ khóc giống lên, ta ngồi ở bên cạnh đặc biệt bất đắc dĩ. Bạn trai ngươi chơi chốt mở ta chuyện gì? Khóc hơn một giờ về sau, nữ nhân tiếng khóc rốt cục là dần dần ngừng lại. Đang an ủi tiểu cô nương phương diện này ta không có gì tâm đắc, cho nên tại quá khứ một giờ bên trong ta cơ bản đều đang chơi điện thoại. Ai ngờ đối phương ngẩng đầu một cái thấy được ta một mặt lạnh nhạt càng tức giận hơn, trực tiếp đứng dậy mắng, cặn bã nam. Sau đó quay người tiêu sái rời đi, ta ngồi tại nguyên chỗ một mặt một bức. Không phải, ta trêu ai gẹo ai. Rơi vào đường cùng ta chỉ có thể quay người trở về phòng, vốn chỉ muốn là đi ra chiếu cố nữ quỷ, ai biết đụng phải cái mới vừa thất tình nữ thần kinh bệnh. Thế nhưng để ta không nghĩ tới chính là, sáng sớm hôm sau ta chỉ nghe thấy Hồ Thập Tam tiếng kinh hô. Ca. Không tốt. Người chết. Hồ Thập Tam một bên vỗ cửa một bên hô to, ta nghe vậy tranh thủ thời gian ngồi dậy. Làm sao vậy? Ta mở cửa hỏi. Hồ Thập Tam một tay chỉ vào viện tử bên trong giếng nước, ta vừa rồi muốn đánh chút nước rửa mặt, thế nhưng cái kia thùng làm sao đều không bỏ xuống được đi. Ta mở ra đèn tin xem xét, khá lắm, bên trong có một nữ nhân. Đều ngâm nở ra. Nghe nói như thế trong lòng ta hơi hồi hộp một chút, tranh thủ thời gian đi tới bên cạnh giếng. Theo xem tiếp đi trong giếng xác thực có người, ta tranh thủ thời gian cho Huyền Dương Tử gọi điện thoại, đại sư, người chết. Bất quá 10 phút đồng hồ, Huyền Dương Tử liền mang theo mười mấy cái đạo sĩ chạy tới, ba chân bốn cẳng đem người từ trong giếng mò. Mới vừa đem thi thể vớt lên đến cảnh sát người liền chạy tới, còn mang theo pháp y ta cẩn thận nhìn xem thi thể kia, có chút khó phân biệt nhận, thế nhưng trên thi thể này y phục ta nhận ra, cùng tối hôm qua nữ nhân kia xuyên giống nhau như lúc. Nói đùa cái gì? Nàng tối hôm qua còn sống thật tốt đây này. Liền xem như nhảy giếng thi thể cũng sẽ không nhanh như vậy liền pha thành dạng này á, như vậy hiện tại chỉ có một cái khả năng, cô bé này không phải tối hôm qua chết. Cho nên ta tối hôm qua nhìn thấy không phải người, là quỷ. Thế nhưng ta rõ ràng thấy được trên người nàng ba đám dương hỏa đều tại bình thường thiêu đốt ta, làm sao sẽ bỗng nhiên dạng này đâu. Ngay tại ta trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, Huyền Dương Tử bất ngờ mở to hai mắt nhìn về phía sau của ta. Ánh mắt kia còn mang theo vài phần hoảng sợ, dọa đến ta tranh thủ thời gian quay đầu, có thể là sau lưng cái gì cũng không có. Cảnh sát người tại hiện trường xác nhận một phen về sau nói nữ nhân là chính mình nhảy vào đi, hơn nữa nhìn bộ dáng chết có lẽ có 3 ngày. Viện tử này ngày bình thường đều không được người, gần nhất khách hành hương quá nhiều, cho nên tối hôm qua mới thu thập đi ra một bên tiểu đạo sĩ nói, một câu bỏ đi ta cùng Hồ Thập Tam hiểm nghi. Người này đều đã chết 3 ngày, chúng ta là tối hôm qua mới vào ở, cho nên cùng chúng ta không có quan hệ gì. Chúng ta phối hợp với cảnh sát làm xong ghi chép về sau bọn họ liền mang theo thi thể rời đi, Huyền Dương Tử lại kêu gọi người cho nước giếng tiến hành khử trùng. Thiếu Dương A, tối hôm qua ngươi liền không nghe thấy cái gì kỳ quái động tĩnh nhi? Huyền Dương Tử bỗng nhiên nhìn ta thần thần bí bí hỏi. Ta nói ta tối hôm qua nhìn thấy nữ nhân kia, ngươi tin không? Ta nhìn xem Huyền Dương Tử hỏi ngược lại. Huyền Dương Tử nhẹ gật đầu, ta tin. Nói chuyện thời điểm hắn còn thỉnh thoảng hướng đằng sau ta nghiêng mắt nhìn, ta thực sự là có chút nhịn không được, nhìn xem hắn hỏi, đại sư, ngươi là thấy được cái gì sao? Huyền Dương Tử nhưng lại lắc đầu, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nói xong lời này hắn liền vẫy chào gọi tới một cái tiểu đạo sĩ, cho bọn họ chuyển sang nơi khác ở a. Không có chuyện gì, chúng ta cũng không phải người ngoài. Ta cự tuyệt nói. Một bên Hồ Thập Tam mở to hai mắt nhìn, ca, ngươi không sợ ta sợ hại a? Ngươi là con gia, từ nhỏ liền cùng thi thể giao tiếp, ngươi sợ cái gì? Ta chừng Hồ Thập Tam một cái hỏi. Ngượng ngùng, ta quên. Hồ Thập Tam gãi gãi đầu nói. Hắn từ nhỏ thấy qua thi thể đoán chừng so ta đều nhiều, có cái gì tốt sợ hãi? Ai nha? Hồ Thập Tam bỗng nhiên vỗ đùi, cảm xúc cũng đi theo kích động. Làm sao vậy? Ta nhíu mày hỏi. Vừa rồi quên hỏi bọn họ có cần hay không con gia. Nghe thấy lời này khỏe miệng ta hung hăng co quắp mấy lần, không hổ là tiểu tử này. Chúng ta đi theo Huyền Dương Tử đi ra ăn điểm tâm, về sau hắn liền đem chúng ta kêu vào phòng bên trong. Trong phòng trưng bày một tấm bàn trà, một cái nam nhân ngồi xếp bằng tại trên một chiếc bồ đoàn. Vương đội, vị này chính là ta cùng ngươi nói Nguyễn Thiếu Dương. Nguyễn đại sư, nghe đại danh đã lâu. Đối phương hướng về ta đưa tay ra, sờ lấy hắn hộ khẩu kén, ta đại khái đoán được người này thân phận. Đại sư, Mục Phong Đình không phải đã chết rồi sao? Ta nhìn xem Huyền Dương Tử cau mày nói. Mục Phong Đình mặc dù chết, thế nhưng những cái kia ma túy còn tại a. Huyền Dương Tử nhìn ta nghiêm trang nói, tiêu diệt ma túy giúp đỡ chính nghĩa chuyện như vậy vẫn là phải chúng ta xuất thủ. Đây không phải là chuyện của các ngươi sao? Ta nhìn xem Vương đội hỏi. Vương đội trên mặt hiện lên một vẻ xấu hổ, chúng ta đây không phải là không quá tốt hạ thủ sao? Ta phái mấy cái nội ứng đi vào, nhưng đều bị bọn họ giết. Những này ma túy quá cẩn thận, người bình thường căn bản là không có cách lấy được thư của bọn hắn mặc cho. Ta cũng chỉ là cái người bình thường mà thôi, nghiêm chỉnh mà nói, ta cùng bọn họ còn tính là có thủ. Ta lúc này nhìn xem Vương đội nói. Lúc này để ta trừ độc buôn bán hang ổ lời nói, cái kia cùng chịu chết không có gì khác nhau. Làm năm vùng. Là vô gian đạo bên trong cái chủng loại kia sao? Một bên Hồ Thập Tam lại hưng phấn lên, hai mắt trừng lớn nhìn xem Vương đội hỏi. Ta tranh thủ thời gian kéo hắn một cái, người lớn nói chuyện tiểu hài tử đừng mù dính hữu. Tiểu tử này là cái không biết trời cao đất rộng, loại này sự tình đương nhiên không thể để hắn tham dự. Vương đội cũng không có để ý tới Hồ Thập Tam, mà là nhìn ta nói, chúng ta lần này tính toán cùng ma túy đối kháng chính diện, thế nhưng bọn họ gần nhất không biết từ chỗ nào lấy được một nhóm người chết sống lại, còn đả thương không ít bách tính, cho nên ta mới nghĩ đến để hai vị đại sư ra tay giúp đỡ. Người chết sống lại. Ta híp mắt lại. Trên đời này làm sao sẽ có người chết sống lại tồn tại? Cái gọi là người chết sống lại chỉ hẳn là cương thi a. Chính là các ngươi nói cương thi, những vật kia căn bản sẽ không chết, hơn nữa còn sẽ cắn người, một khi bị bọn họ tổn thương đến liền sẽ biến thành giống như bọn hắn đồ vật, rất đáng sợ. Vương đội một bên nói một bên vuốt một cái mồ hôi chán. Đây chính là chúng ta lần này nhiệm vụ chủ yếu. Huyền Dương Tử nhìn về phía ta, Thiếu Dương, ngươi có lòng tin sao? Ta nhíu mày nhìn hắn một cái, lại sư, cái này chém giết cương thi là các ngươi đạo giáo nghĩa vụ à? Ngươi đạo quán này bên trong nhiều như thế đạo sĩ, chút chuyện này còn cần ta hỗ trợ. Bọn họ đều có chính mình sự tình muốn làm, nếu để cho bọn họ xuất động lời nói Huyền Dương Tử tới gần ta thấp giọng nói đây không phải là chậm trễ kiếm tiền sao? Dựa vào, không ngờ đây là đem ta trở thành miễn phí sức lao động. Chương 420, có kẻ mặc cả. Chương 420, có kẻ mặc cả. Nguyễn đại sư a, chuyện lần này liên quan đến toàn bộ Mân Dương huyện Bách Tính. Vương đội gặp ta do dự, tranh thủ thời gian nhìn ta nói, Mân Dương huyện Bách Tính đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Đây không phải là tinh khiết đạo đức bắt cóc sao? Ta chợt nhìn Vương đội một cái, đi, ta cũng không nói không đi. Nghe thấy lời này Vương đội rõ ràng thở dài một hơi, bên người Huyền Dương Tử thì là nhìn ta nói, yên tâm sư minh, chỉ cần ngươi cần vật tư chúng ta đều sẽ cho ngươi cung cấp. Các loại. Ta bỗng nhiên ngửi được âm nhu hương vị, lặng lẽ nhìn về phía Huyền Dương Tử, đây ý là, ngươi không đi. Huyền Dương Tử nhìn ta nghiêm trang nói, ngươi cũng biết, ta không sợ trường chiến, ta cũng không thể đi cho bọn cương thi giảng đạo pháp à. Dựa vào, đây không phải là rõ ràng lừa ta sao? Ca, ta cũng đi, ta cũng đi. Một bên Hồ Thập Tam hưng phấn cùng cái hai đồ đần giống như, đánh cương thi cái này sống ta quen. Ngươi quen cái rắm. Tùy tiện một cái cấp bậc cao cương thi là có thể đem người làm phi. Ta nhìn xem Hồ Thập Tam không chút nào nể tình nói. Ai nói? Ta hiện tại đã lừa được. Hồ Thập Tam một mặt nghiêm túc nói. Ta không thèm để ý tiểu tử này, nhìn xem Huyền Dương Tử hỏi, những cương thi này có chừng bao nhiêu, đều là đẳng cấp gì? Đen trắng tím đều có, còn có cái phi cương. Huyền Dương Tử cũng không đem ta làm ngoại nhân, đếm trên đầu ngón tay nói. Ta lúc này đứng lên, không nói hai lời liền muốn đi ra ngoài, Huyền Dương Tử lại một cái bay nhào trực tiếp ôm lấy bắp chân của ta. Sư Minh, cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp a. Hiện tại Mân Dương xung quanh Bách Tính đều muốn điên. Mệnh của ta liền không phải là mệnh. Ta lườm hắn một cái hỏi. Dù sao ngươi cũng không chết được. Huyền Dương Tử nói lầm bầm. Ta lập tức mở to hai mắt nhìn, cái này lao tạp mau thật sự là một điểm mặt cũng không cần a đại sư, tính toán ta van cầu ngài, chuyện này không thể coi thường, phía trên người đã biết, muốn chúng ta nghĩ hết tất cả biện pháp đem những vật này xử lý. Vương đội nhìn ta tội nghiệp nói. Thị lực ta chìm xuống, nhìn xem hắn ngay thẳng mà hỏi, cho bao nhiêu tiền? A. Vương đội hơi sững sờ. Đoán chừng là không nghĩ đến ta sẽ tại lúc này nói tiền, nói đùa, ta nếu là thật đi làm miễn phí sức lao động lời nói, cái kia cùng oan đại đầu khác nhau ở chỗ nào? Ta lập tức liền muốn kết hôn, không có nhiều thời gian, cái này sống các ngươi cũng có thể tìm người khác làm thấy đối phương không có phản ứng, ta lúc này lạnh lùng nói ra. 10 cái kim sao thế nào? Đúng lúc này, Huyền Dương Tử bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Ta cười lạnh nhìn hắn một cái, ngươi đổi ăn mày đâu? Theo ta thấy, cái này lao tạp mao vốn liếng vẫn là rất thâm hậu, lần này ta nhất định phải để cho hắn ra chút máu. 50 tấm, không thể nhiều hơn nữa. Huyền Dương Tử nhìn ta bắt đầu tăng giá. 100 tấm, không mặc cả. Ta trực tiếp nhìn xem hắn nói. Chút tiền như vậy với hắn mà nói cũng không phải cái gì số lượng lớn. Nghe thấy lời này Huyền Dương Tử quả quyết buông lòng tay ra, vậy ngươi đi thôi. 100 tấm kim sao giá trị một ức, Huyền Dương Tử quả nhiên không đỡ. Một bên Vương đội gấp gáp, đại sư, không thể đi a. Đoán chừng hắn căn bản không biết kim sao là cái gì đồ chơi, nhìn xem Huyền Dương Tử nói, không phải liền là mấy tấm kim sao sao? Cho hắn không được sao? Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, một tấm kim sao 100 bạc đâu? Huyền Dương Tử tức giận dựng râu trừng mắt. Bao nhiêu? Nghe nói như thế Vương đội cũng mở to hai mắt nhìn, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ a sư mình, chuyện này cùng ngươi cũng có chút quan hệ. Huyền Dương Tử bỗng nhiên nhìn ta nói, ma túy sự tình cùng ta có thể có quan hệ gì? Đừng cái gì bô địa đều hướng ta trên đầu chứ a. Ta tranh thủ thời gian phủ nhận nói, cái nồi này ta cũng không thể lưng. Ngươi nhớ tới Mạo Điệt thôn sao? Huyền Dương Tử bỗng nhiên nhìn ta nghiêm mặt hỏi. Chính là có cái quái vật cái thôn kia. Hồ Thập Tam tiếp tra hỏi. Huyền Dương Tử nhẹ gật đầu, nhóm này cương thi chính là từ Mạo Điệt thôn chạy ra. Nói đùa cái gì? Mạo Điệt thôn khoảng cách nơi này mấy trăm hơn ngàn km đâu. Ta mở to hai mắt nhìn hỏi. Khoảng cách xa như vậy, một đám cương thi làm sao có thể tới? Lại nói, cái kia, Mạo Điệt thôn sự tình không phải đi qua sao? Ta nói là thật, cái kia phi cương chính là Mạo Điệt thôn lớn tuổi nhất lao ra từ kia. Huyền Dương Tử nhìn ta sắc mặt nghiêm túc nói, lúc ấy Mạo Điệt thôn từ đường sụp đổ, chúng ta mặc dù thành công thoát thân, thế nhưng sự tình cũng không có kết thúc. Người kia bài thân rắn quái vật biến thành một đứa bé từ cái kia từ đường trong phế tích bò đi ra, người của toàn thôn trong vòng một đêm đều bị hắn cắn chết, về sau liền biến thành cương thi. Cũng không biết thế nào, những cương thi này liền rơi vào những cái kia ma túy trong tay, trở thành bọn họ giết người lợi khí. Những vật này không biết đau đớn, có đẳng cấp cao một chút thậm chí còn đau thương bất nhập, cho nên quan phương người cầm những vật này cũng không có biện pháp. Rơi vào đường cùng bọn họ mới sẽ nghĩ đến thông qua cách khác đến giải quyết những vật này. Sau khi nghe xong ta lại ngồi xuống, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Huyền Dương Tử, ngươi là thế nào biết rõ? Ta đưa tới Mạo Điệt thôn thôn dân hồn phách hỏi. Huyền Dương Tử thở dài một cái, đó cũng là một đám đáng thương người, toàn bộ thôn nhưng phạm là ở trong thôn, một người sống đều không có lưu lại. Ta không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, ngày đó đi bội vàng, về sau liền đi cô lôn, ta còn thực sự không biết cái này chuyện bạn. Hồ Thập Tam thần sắc cũng ngưng trọng lên, ca 50 tấm, một tấm không thể thiếu. Mặc dù chuyện này có liên quan tới ta, thế nhưng không trở ngại ta để Huyền Dương Tử chảy máu. Đi, không có vấn đề. Huyền Dương Tử một lời đáp ứng. Giờ khắc này ta bỗng nhiên có chút hối hận, muốn thiếu. Tất nhiên rằng này, cái kia Nguyễn đại sư liền thu thập đi theo ta đi. Ca, mang ta một cái, ta cũng có thể hỗ trợ. Hồ Thập Tam nhìn ta sắc mặt nghiêm túc nói. Ta nhíu mày nhìn hắn một cái, tiểu tử này cái đầu đều nhanh cao hơn ta, cũng không thể đem hắn bảo vệ quá tốt rồi. Đi. Sau đó ta đuổi đi Hồ Thập Tam cùng quân đội, thế này mới đúng Huyền Dương Tử nói tối hôm qua ta gặp được cái kia nữ quỷ sự tình, để hắn cẩn thận một chút. Chỉ là một cái vong hồn, cũng dung chuyện không được ta thanh phong quan căn cơ, ta quay đầu tìm nàng nói một chút ta. Huyền Dương Tử hời hợt nói, nhìn xem thật đúng là có điểm giống cái thế ngoại cao nhân. Huyền Dương Tử người này, ta đến nay đều không có nhìn thấu. Thế nhưng người này đã hoàn toàn lật đổ ban đầu thời điểm ta đối hắn ấn tượng, người này nhất định là có bản lĩnh thật sự, chỉ là rất ít tùy tiện hiện lộ ra. Bất quá không quản hắn đến cùng là cái gì người, thế nhưng xem ra đến bây giờ, hắn trừ tham tài bên ngoài, coi như người tốt. Thu thập sơ một chút đồ vật về sau ta liền mang theo Hồ Thập Tam đi theo Vương đội đi, ra viện thời điểm ta lại liếc mắt nhìn chiếc kia giếng, không tự chủ run lập cập. Chương 421, thiên tài. Chương 421, thiên tài. Sau khi xuống núi, Vương đội lái xe mang theo chúng ta đến một cái tên là Tiên Phong trấn địa phương. Hôm nay chúng ta trước tại trên trấn ở một đêm bên trên, ta thông báo bên kia huynh đệ tới tiếp ứng các người, những này ma túy học thông minh, ta cũng không biết bọn họ giấu ở chỗ nào rồi. Vương đội mang theo chúng ta tìm cái nhà khách ở lại, chỗ này hoàn cảnh thật rất khó bình. Bất quá ta cũng không phải đến hưởng phúc, cũng là có thể chấp vá. Ta cùng Hồ Thập Tam ở một gian phòng, cầm thẻ phòng đi lên lầu thời điểm ta liền cảm thấy từng đợt âm khí nồng nặc. Loại này quán trọ nhỏ gì đó âm khí trọng điểm cũng là bình thường, càng là bẩn thỉu địa phương càng là dễ dàng có đồ không sạch sẽ xuất hiện. Mới đầu ta cũng không có coi đó là vấn đề, mãi đến sau khi tiến vào phòng, thấy được một cái nữ quỷ ngồi ở trên giường một khắc này ta triệt để bình tĩnh không được nữa. Ca, một hồi chúng ta đi một chuyến cửa hàng giờ y, ta mua cái tiện tay đồ vật. Hồ Thập Tam một bên nói một bên bình tĩnh nằm lên giường. Cái kia nữ quỷ liền tại bên cạnh hắn, lúc này ngay tại gần sát hắn. Hồ Thập Tam đống nhiên run lập cập, ngẩng đầu nhìn về phía gian phòng bốn phía, làm sao như thế lạnh à? Là mở điều hòa sao? Thiên Điệu Huyền Tông, Cựu Cựu Huyền Dương, Quỷ Yêu Táng Đảm, Tinh Quái Diệt Hình, gấp. Ta trực tiếp bấm một cái quyết, một vệt kim quang hướng về cái kia nữ quỷ đánh qua. Cái kia nữ quỷ lập tức bay đến nơi hẻo lánh bên trong, một mặt u oán nhìn về phía ta. Lan. Ta nhìn xem cái kia nữ quỷ nghiêm nghị quá lớn. Nữ quỷ nháy mắt biến mất tại gian phòng bên trong. Hồ Thập Tam kinh ngạc nhìn về phía ta, ca, ngươi cùng với ai nói chuyện đâu? Không có gì, một cái nữ quỷ mà thôi. Ta bình tĩnh nói, thuận tay đem bao đặt ở một bên, sau đó lấy ra đồ vật bên trong đến. Ta đến hỏa địa phủ, ngươi muốn làm gì chính mình đi thôi. Ta một bên chỉnh lý vẽ phủ dùng công cụ vừa nói. Ca, ngươi nói cái này ta có thể học sao? Hồ Thập Tam lại gần tò mò hỏi. Tiểu tử này trên thân có cố linh thấu sức lực, học đồ vật cũng nhanh, ta cũng nghiêm túc, lúc này nói, ngươi có thể thử một lần. Hồ Thập Tam kéo qua một cái ghế ngồi ở bên cạnh ta, ta bỗng nhiên mò tới túi sách bên trong hộp, lấy ra xem xét, đây không phải là phía trước chỉ niên cho ta đổ vào sao? Lúc ấy hắn còn đặc biệt dặn dò chúng ta đi về sau lại mở ra, kết quả phía sau liền quên. Đây là cái kia yêu quái đưa. Tranh thủ thời gian mở ra nhìn xem, vạn nhất là cái gì đáng tiền đồ chơi đâu. Hồ Thập Tam trả sát tay nói, cái này hộp không có lên khóa, dùng chính là chuẩn mao kết cấu, muốn mở ra cũng là không khó. Ta bắt đầu chơi đùa mấy lần liền đem hộp mở ra, bên trong là từng khỏa đủ mọi màu sắc hạt châu, còn tản ra quang mang nhàn nhạt. Cắt, ta còn tưởng rằng là vật gì tốt đâu, cái này cái gì a? Viên thủy tinh. Hồ Thập Tam một mặt kinh thường nói, đây là nguyên linh đan. Ta hít vào một ngụm khí lạnh nói, cái này trong hộp chí ít có 5-60 viên nguyên linh đan, đây không phải là Mục Phong Đỉnh vẫn luôn đang tìm đồ vật sao? Nguyên linh đan, chính là cái kia tà đạo sĩ lấy ra tăng cao tu vi. Hồ Thập Tam cũng mở to hai mắt nhìn hỏi, nhiều như thế nguyên linh đan, đây là nơi nào đến đây này? Chí niên sống nhiều năm như vậy, chém giết qua mấy cái yêu quái cũng chẳng có gì lạ. Ta nhìn xem trong hộp nguyên linh đan, trong đầu xuất hiện một cái ý nghĩ, nhưng chỉ là một nháy mắt ta liền đem áp chế xuống. Sau đó đem hộp khép lại thả lại túi sách bên trong, Hồ Thập Tam trông mong nhìn về phía ta, ca, ngươi nói cái đồ chơi này là thế nào dùng? Uống thuốc vẫn là thoa ngoài da. Ta ăn có thể dễ dùng sao? Thứ này xác thực có thể đề cao tu vi, thế nhưng đề cao không phải người bình thường tu vi, ngươi ăn nhiều lắm là đau bụng. Ta nhìn xem Hồ Thập Tam nói. Nghe thấy lời này Hồ Thập Tam trên mặt nhiều một vẻ đề bài, còn không bằng đem cái kia ấm trà đưa cho chúng ta đâu, nhìn xem liền rất đáng tiền. Đi, ta dạy cho ngươi vẽ phủ. Ta lấy lại bình tĩnh, điều chu sa cầm lên phủ bút. Rất lâu không có vẽ phủ, thứ này với ta mà nói đều có chút xa lạ. Thế nhưng tại cầm lấy phủ bút mấy mắt, ta trong đầu lại tự động xuất hiện nhiều loại phụ chú. Ta trước vẽ một tấm cơ sở nhất dương phủ, vẽ phủ quá trình bên trong yêu cầu một mạch mà thành, chính giữa khẩu khí kia không thể chặt đứt. Nhìn ta vẽ xong một tấm phủ về sau, một bên Hồ Thập Tam kích động, ca, ta biết. Vẽ phủ thời điểm muốn ôn hòa nhã nhặn, mà còn nhất định phải một mạch mà thành. Ta nhìn xem Hồ Thập Tam dặn dò, sau đó đem phủ bút cùng giấy vàng đưa cho hắn. Dù sao giấy vàng này cũng không đáng tiền, không bằng để hắn thử một lần. Để ta không nghĩ tới chính là, Hồ Thập Tam quả thật một hơi liền vẽ ra một tấm phủ chú, cùng ta một lông đồng dạng. Thế nào? Hồ Thập Tam nhìn ta hưng phấn hỏi. Ta kinh ngạc nhìn hắn một cái, một tay đem lá bùa kẹp, sau đó mặc niệm một cái chú quyết. Trong tay lá bùa nhảy một cái bắt đầu cháy rừng rực, ta kinh ngạc nhìn về phía Hồ Thập Tam. Khá lắm, tiểu tử này là một thiên tài a. Đây có phải hay không là thành? Hồ Thập Tam nhìn ta một mặt hưng phấn hỏi. Ta nhẹ gật đầu, không nhịn được nhìn nhiều tiểu tử này vài lần, tiểu tử này thật đúng là không đơn giản a, sau đó ta lại dạy hắn vẽ âm phù cùng trấn hồn phù chờ 5-6 loại phù chú, thế nhưng tiểu tử này đều là nhìn một lần liền biết. Sư phụ của ngươi thật không dạy qua ngươi những này? Ta nhìn xem Hồ Thập Tam tò mò hỏi. Tiểu tử này vẽ ra đến mỗi tấm phù đều có thể dùng, cái này thiên phú so ta đều cao a. Hồ Thập Tam lắc đầu, sư phụ dạy ta họa phù là quan gia dùng, cùng các ngươi phù lại không giống. Nghe lấy lời này ta không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, tiểu tử này là vạn người không được một thiên tài a. Hồ Thập Tam tới hào hứng, một hơi vẽ hơn 30 tấm phù, thành phù dẫn đầu 100. Ta lại lấy ra một tấm màu xanh lá bùa cho hắn, ngươi thử xem ở trên đây họa, ghi nhớ, một hơi không thể đoạn. Hồ Thập Tam tiếp nhận lá bùa, một bút thành phù. Giờ khắc này ta bỗng nhiên biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ta cảm thấy chính mình thiên phú đã tính là rất cao rồi, người này thiên phú so ta còn muốn cao. Sau đó ta lại lấy ra màu tím lá bùa cho hắn thử, bất quá lần này Hồ Thập Tam tại vẽ phù quá trình bên trong rõ ràng có chút cố hết sức, trên trán đều toát ra mồ hôi, một điểm cuối cùng thời điểm cắt ra. Lá bùa này không đúng, sao được bút như thế khó khăn? Hồ Thập Tam một mặt chán nản nhìn ta hỏi. Đẳng cấp càng cao lá bùa càng khó vẽ ra đến, cái này rất bình thường, ngươi vừa mới bắt đầu có thể vẽ thành dạng này, đã là thiên tài trong thiên tài. Ta nhìn xem Hồ Thập Tam nghiêm túc nói. Ca, ngươi vậy mà khen ta. Hồ Thập Tam mở to hai mắt nhìn về phía ta. Ta hình như ngày bình thường là không thế nào khen hắn, thế cho nên người này bây giờ nhìn ánh mắt của ta đều đang hoài nghi ta có phải là ca hắn. Ta một bàn tay đập vào trên gáy của hắn, tất nhiên ngươi thích liền nhiều hoa điểm, dù sao cần dùng đến. Miễn phí sức lao động, không dùng thì phí, ta chọn lấy mấy loại đối phó cương thi lá bùa để hắn nhiều hoa điểm. Chương 422, trong ngộng đánh hồn. Chương 422, trong ngộng đánh hồn. Ca, ngươi đây coi là không tính nghiền ép tiểu hải tử. Hồ Thập Tam một mặt u oán nhìn ta hỏi. Không tính. Ta nhìn xem hắn nói, ta đi ra mua chút ăn trở về, ngươi muốn ăn cái gì? Gà kho vàng. Lại cho ta mang một cái côn thép trở về, càng rắn chắc càng tốt. Hồ Thập Tam nhìn ta nói. Ta hoài nghi nhìn hắn một cái, ngươi muốn đổ chơi kia làm cái gì? Đánh cương thi à, lần trước tại Côn Lôn ta phát hiện côn sắt gì đó so với quan tài côn dễ dùng nhiều. Khoe miệng ta hung hăng co quắp mấy lần, quan tài côn là liễu mục hoặc là gỗ đào làm, đối cương thi bản thân có tác dụng khắc chế, côn thép có thể có làm được cái gì? Mặc dù nghi hoặc, nhưng ta vẫn là ra ngoài tìm cái cửa hàng giờ y. Cầm một cái 50cm tả hữu côn thép đi tại trên đường phố ít nhiều có chút chọc người chú ý, dạo qua một vòng ta phát hiện nơi này không có gà kho vàng, liền tùy tiện tìm những sạn muốn vài món thức ăn. Đóng gói sau khi trở về ta mở cửa đã nhìn thấy Hồ Thập Tam gục xuống bàn, đầy bàn đều là hắn vẽ xong đồ vàng, thật đúng là không ít. Ăn cơm. Ta kêu một tiếng, thế nhưng Hồ Thập Tam không có nửa điểm phản ứng. Lẽ ra tiểu tử này nghe thấy ăn cơm ba chữ này có lẽ rất tích cực mới là a, làm sao hôm nay một điểm động tĩnh nhi đều không có. Mặc dù không có mua được gà kho vàng, thế nhưng ta mua gà quay, tranh thủ thời gian tới ăn. Ta một bên đem đóng gói hộp lấy ra vừa nói, có thể là Hồ Thập Tam vẫn không có nửa điểm phản ứng. Ta cuối cùng ý thức được không thích hợp, tiến lên đẩy một cái hắn, Hồ Thập Tam vẫn như cũ không động đậy. Ta duỗi tay lần mò, tiểu tử này toàn thân đều là lạnh bướt, cùng cái người chết giống như. Từ ra ngoài đến bây giờ cho ăn bệ bụng cũng liền một giờ, cái này một giờ bên trong người làm sao lại thành dạng này đâu? Hồ Thập Tam. Lúc này ta triệt để luống cuống, kêu mấy tiếng đều không có phản ứng. Bất quá tốt tại nhịp tim của hắn mạch đập cũng còn bình thường, chỉ là người không có phản ứng. Trường hợp này hơn phân nửa là bị tà vật cuốn thân, ta lúc này trong phòng tìm đòi, lại không có nửa điểm phát hiện. Ngày chi quang, địa chi chỉ riêng, nhật nguyệt tinh chi quang, bình thường lớn chỉ riêng, chống chân chiếu thập phương. Ta bấm một cái quyết cho hắn tiếp theo một chút dương khí, tiểu tử này vẫn là không có muốn dấu hiệu tỉnh lại. Đem người thả tới trên giường về sau ta đem mấy trường dương phủ dán tại đầu giường vị trí, sau đó lấy ra một nén hương đốt, tiện tay cắm vào một chén cơm bên trên. Cái kia hương thiêu đốt về sau liền hướng về Hồ Thập Tam bay đi qua, lông mày của ta lập tức khóa chặt. Chỉ có người chết mới cần chịu hương. Nguyễn đại sư. Đúng lúc này tiếng đập cửa vang lên, là Vương đội âm thanh. Ta mở cửa, Vương đội xách theo đóng gói đồ ăn đứng tại cửa ra vào, ăn một chút ta. Không cần, ngươi đi về trước đi. Ta nhìn xem hắn trầm giọng nói. Vương đội còn không có kịp phản ứng ta liền đem cửa đóng lại, trở lại bên giường về sau tìm ra một cái tam thanh linh nắm trong tay. Đúng đưa du hồn, nơi nào giữ lại, ba hồn sớm hàng, bảy phách tiến đến, sợ bóng sợ gió quái dị, thất lạc chân hồn. Ta vào sai dịch, dụng tâm thu tìm. Ta một bên lung lay tam thanh linh một bên thấp giọng ngâm sướng lên thu hồn quyết, theo tam thanh linh lay động, đầu giường mấy tấm đùa vàng cũng đi theo lắc lư. Cái kia hương tiêu đốt tốc độ đều thay đổi nhanh hơn một chút. Sư phụ. Hồ Thập Tam bỗng nhiên từ trên giường ngồi xuống kêu một tiếng, trong thanh âm còn mang theo vài phần giọng nghẹn ngào. Thập Tam. Ca ở đây. Ta mau tới phía trước đỡ lấy hắn. Hồ Thập Tam nhìn ta bỗng nhiên run lập cập. Ca, ta nhìn thấy sư phụ ta. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta nhìn xem Hồ Thập Tam sắc mặt nghiêm túc hỏi. Hồ Thập Tam nói cho ta, ta mới vừa đi không bao lâu trong phòng liền lên một trận gió. Hắn quay đầu thấy được cửa sổ mở ra liền định đi đóng lại, thế nhưng liền tại đóng cửa sổ thời điểm lại nghe thấy phía sau có người gọi hắn. Hồ Thập Tam vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy Hồ Thất, hắn từ nhỏ là theo Hồ Thất lớn lên, giữa hai người đương nhiên là có rất thâm hậu tình cảm. Hồ Thất đưa tay sờ sờ đầu của hắn, vừa cười vừa nói, "Thập Tam trưởng thành." Sư phụ ngài làm sao sẽ ở chỗ này? Ngài còn sống sao?" Hồ Thập Tam nhìn xem Hồ Thất có chút bức rứt hỏi, viền mắt cũng ngước theo. Hồ Thất hướng về hắn cười cười, "Sống lại như thế nào? Chết lại như thế nào? Ta mãi mãi đều là sư phụ của ngươi, theo ta đi, ta dẫn ngươi đi một nơi tốt." Sau đó Hồ Thập Tam tựa như là cử chỉ điên rồ như vậy đi theo Hồ Thất đi. Hai người xuyên qua một mảnh trắng xóa địa phương, sau đó liền trở về nghĩa trang. Nhìn trước mắt quen thuộc địa phương, vô số hồi ức hướng về Hồ Thập Tam mà tới. Mà lúc này, Hồ Thất lấy ra một cái quan tài côn, đối với hắn nghiêm nghị quát lớn, quỳ xuống. Cảnh tượng này tại Hồ Thập Tam khi còn bé trải qua quá nhiều lần, cho nên hắn theo bản năng liền quỳ trên mặt đất. Hồ Thất vung vẩy lên trong tay quan tài côn, một chút đập vào trên lưng của hắn, đau Hồ Thập Tam thở mạnh cũng không dám. Mà liền tại cái này mấu chốt thời điểm, hắn nghe thấy được thanh âm của ta. Sau khi nghe xong ta không nhịn được run lập cập, trong ngực đánh hồn. Ca, cái gì là trong mộng đánh hồn a? Hồ Thập Tam nhìn ta tò mò hỏi. Chính là tại ngươi ngủ vô ý thức trạng thái phía dưới, dùng cành cây gỗ đào loại hình đồ vật quất hồn phách của ngươi, dạng này sẽ cho ngươi linh hồn tạo thành tổn thương. Ta nhìn xem Hồ Thập Tam giải thích nói. Thứ này là ta phía trước nghe ra nói qua, đây là một loại cực kỳ tàn nhẫn thủ pháp. Người tam hồn thất phách nếu là không đủ vững chắc lời nói liền sẽ rời khỏi thân thể mà đi, nói cách khác chính là sẽ chết. Ta không nhịn được đánh giá căn phòng này, nơi này nhất định có vấn đề, nếu không êm đẹp làm sao sẽ bỗng nhiên dạng này? Nếu không phải ta trở về kịp thời. Tiểu tử này hiện tại hơn phân nửa đã là một cỗ thi thể. Ca, sư phụ ta sẽ không làm như vậy. Hồ Thập Tam chắc chắn nói. Người ngốc ca. Ta lườm hắn một cái, người kia căn bản cũng không phải là sư phụ của ngươi, nơi này không thích hợp, chúng ta không thể ở chỗ này. Nói xong về sau ta tranh thủ thời gian đi gian phòng tách bách, sau khi gõ cửa bên trong truyền ra Vương đội âm thanh, ai vậy? Là ta, Nguyễn Tiểu Dương. Vương đội rất mau đánh thuê phòng cửa, Nguyễn đại sư, ta hắn còn chưa lên tiếng ta liền trực tiếp đánh gãy, chúng ta phải chuyển sang nơi khác ở, chỗ này có vấn đề. Có thể là cái này trên trấn chỉ có như thế một nhượng sạn a. Vương đội nhìn ta có chút khó khăn nói, cái này dù sao cũng là cái tiểu trấn, có một nhượng sạn cũng không tệ rồi. Làm sao vậy đại sư? Vương đội nhìn ta cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Ta thở dài bất đắc dĩ một tiếng, không có chuyện gì, ta cũng mua đồ vật, đi qua chúng ta cùng một chỗ ăn đi. Vương đội xách theo hắn mua đồ ăn tới, tại trong khách sạn chúng ta đơn giản ăn vài miếng, sắc trời bên ngoài cũng dần dần tối xuống, thế nhưng khoảng cách trời tối còn có 2 đến 3 giờ thời gian. Nguyễn đại sư, ta đã cùng bọn họ liên hệ tốt, các ngươi tối nay nghỉ ngơi thật tốt. Sáng sớm ngày mai có người tới đón các ngươi. Ta không có trả lời hắn lời nói, mà là nhìn chằm chằm vào cái nhà này, luôn cảm thấy có một loại không nói được quỷ dị. Chương 423, quỷ dị khách sạn. Chương 423, quỷ dị khách sạn. Đại sư, Vương đội kêu ta một tiếng, ta cái này mới hồi phục tinh thần lại. Chúng ta có thể thay cái gian phòng sao? Ta nhìn xem Vương đội hỏi. Nếu không các ngươi ở ta gian kia. Vương đội nhíu mày hỏi, hiển nhiên là không nghĩ phiền toái như vậy. Ta đi tìm lão bản đổi a, gian phòng này ngươi ở không được. Ta nhìn xem Vương đội nói thẳng. Hồ Thập Tam đều trúng chiêu, nếu là đổi thành hắn lời nói đoán chừng rất nhanh liền cách nhi cái răm cái rắm. Sau đó ta liền đứng dậy đi xuống lầu, lão bản là cái đầu trọc trung niên nam nhân, một đôi mắt bắn ra tinh quang, lúc này chính hai mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính đâu. "Lão bản." Ta kêu một tiếng, lão bản cái này mới như ở trong mộng mới tỉnh, hốt hoảng ấn hai lần chuột, nhìn ta cười hỏi, "Có chuyện sao?" "Ta nghĩ thay cái gian phòng có thể chứ?" Ta nhìn xem lão bản hỏi. "Đương nhiên." Lão bản không chút nào hàm hồ nói, sau đó đưa cho ta một cái chìa khóa, "Đây là ngươi cửa đối diện gian phòng, đi thôi." Nguyên bản ta vẫn không cảm giác được đến nơi này quỷ dị, thế nhưng bây giờ nhìn lão bản này như vậy dứt khoát, ta càng mẹ nó cảm thấy không thích hợp. Cầm chìa khóa lên lầu về sau ta liền mang Hồ Thập Tam chuyển tới đối diện gian phòng, nơi này gian phòng cách cục đều không sai biệt lắm. Có một loại rất cổ lão cảm giác, hai tấm giường hai cái bàn hai cái ghế, nơi hẻo lánh bên trong còn có một mặt cổ phát chạm chỗ tấm gương. "Ca, nơi này sẽ không có vấn đề gì a?" Hồ Thập Tam nhìn ta có chút không xác định hỏi. Ta lắc đầu, "Ta không biết, không có chuyện gì, ngươi yên tâm ngủ, ta ở đây. Dù sao ta buổi tối cũng ngủ không được, nếu là thật có vấn đề gì lời nói cũng có thể ngay lập tức phát ra được." Hồ Thập Tam tiến vào toilet tiến hành rửa mặt, chỉ chốc lát sau liền lau tóc đi ra. "Khá lắm, một năm không thấy, tiểu tử này thân thể ngược lại là bền chắc rất nhiều, trước người là đều đặn tám khối cơ bụng. Rõ ràng ta mới vừa nhìn thấy người này thời điểm hắn nhìn xem còn giống như là cái dinh dưỡng không đầy đủ tiểu hài đâu. Vậy ta ngủ trước." Hồ Thập Tam một bên nói một bên lên giường, ta xoay người đi toilet tắm rửa một cái. Đi vào phía trước ta còn đặc biệt tại Hồ Thập Tam đầu giường dán một chương phụ chú trừ tà. Lúc đi ra Hồ Thập Tam ngay tại ngáy khò khò, ta tiến lên cho hắn đắp chăn thời điểm còn xác nhận một cái, xác nhận hắn không có chuyện gì về sau ta liền yên tâm. Nằm ở trên giường xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, mơ hồ có thể nghe thấy bên ngoài gió thổi âm thanh. Cái này thị trấn không lớn, cũng không thể coi là náo nhiệt, buổi tối không có tiếng âm cũng là bình thường. Dù sao cũng ngủ không được, ta dứt khoát lấy điện thoại ra bắt đầu chơi trò chơi nhỏ. Đúng lúc này Lâm Vũ thông tin phát tới, lúc nào có thể trở về? Không xác định, ít nhất 3 năm ngày a. Ta suy nghĩ một chút trả lời. Về sớm một chút, chờ ngươi kết hôn đâu. Thấy được câu nói này, khóe miệng ta khơi gợi lên một vệt nụ cười. Đúng lúc này, ta bỗng nhiên cảm giác được mí mắt của mình càng ngày càng nặng nề, cái này quen thuộc buồn ngủ để ta đột nhiên thanh tỉnh lại. Không có khả năng. Ta hiện tại căn bản liền sẽ không khốn. Ta bỗng nhiên mở mắt từ trên giường trực tiếp ngồi dậy, sau đó liền cảm giác phía sau một trận dinh dính chán, duỗi tay lần mò đầy tay đều là sền sệt đồ vật, trong phòng cũng phiêu tán một cỗ mùi máu tanh nồng đậm. Thập Tam. Ta tranh thủ thời gian kêu một tiếng, thế nhưng vừa nghiêng đầu bên cạnh chỗ nào còn có Hồ Thập Tam cái bóng. Ta đưa tay đi mở đầu giường đèn, tại ánh đèn chiếu rọi phía dưới, ta nhìn thấy một cái tại trong TV nhìn thấy qua đời cũ gian phòng. Đỉnh đầu đèn hiện ra thong thả ánh sáng màu vàng, cách đó không xa trên gương hiện đầy mạng nhện, trong phòng bàn ghế một mảnh hỗn độn. Nơi này thấy thế nào đều không giống như là hiện đại cách cục, mà còn cũng không giống là có thể ở lại người vị trí. Ta mau từ trên giường xuống, vừa rồi ta nằm qua địa phương in một cái rõ ràng hình người, phía trên một mảnh đỏ tươi, tập trung nhìn vào là loại kia mới vừa ngưng kết máu mới cảm giác. Ngươi làm sao hiện tại mới đến? Phía sau vang lên một thanh âm, ta bỗng nhiên quay đầu, một người mặc sườn xám nữ nhân mới vừa mở cửa đi vào. Nữ nhân này khuôn mặt mỹ lệ, tóc kéo thành một cái búi tóc ở sau gáy, trong tay còn xách theo một cái túi xách nhỏ. Nhìn cái gì đấy? Bọn họ đều ở phía dưới chờ lấy đâu? Nữ nhân một bên nói một bên từ túi xách bên trong lấy ra một cái hộp nhỏ, dùng ngón tay chấm lấy một điểm đồ vật bên trong bôi lên tại ngoài miệng. Vừa rồi nhìn xem coi như bình thường bờ môi lúc này dị thường đỏ tươi, cùng mẹ nó mới vừa ăn người giống như. Đi a. Nữ nhân một bên nói một bên tiến lên khoác lên cánh tay của ta, theo bước chân bước ra, ta phản phất tiến vào một những thời không, dưới chân phủ bụi nhiều năm che kín cho tàn gian phòng cũng theo đó rõ ràng. Bên hai truyền đến ồn ào âm thanh, nữ nhân trên thân còn mang theo ấm áp, mà lúc này ta cũng đổi lại một thân đồ tây. Đi theo nữ nhân ra ngoài phòng, dưới lầu chính là náo nhiệt sông bạc, không ít người ngay tại la hét mùa lớn mua tiểu nhân âm thanh. Xuyên qua đám đông, chúng ta tiến vào một cái nho nhỏ bảo sương. Cửa khép lại nháy mắt xung quanh cũng đi theo yên tĩnh trở lại, trong phòng nguyên bản người đang ngồi nhộn nhịp đứng lên cướp cùng ta bắt tay, ta mặc dù có chút choáng váng, nhưng vẫn là tự nhiên cùng bọn họ từng cái nắm tay. Sau đó mọi người lại ngồi xuống bắt đầu đàm luận lên cái gì, ta nhìn thấy bọn họ miệng hơi mở hợp lại, cũng có thể nghe thấy âm thanh, nhưng chính là nghe không hiểu nội dung. Không những như vậy, chính ta vậy mà cũng tại nói chuyện với bọn họ, ta thậm chí không biết chính mình đang nói cái gì. Cảm giác này thực sự là quá quỷ dị, mãi đến bên người nữ nhân bưng một chén rượu lên đưa tới trong tay của ta, lôi kéo ta đứng dậy nói, hợp tác vui vẻ. Sau đó chúng ta liền đi ra ba phòng, xung quanh trắng lệ, bên người nữ nhân lôi kéo ta về tới trong phòng, lặng yên tiến tới bên thai của ta, tại lỗ thai của ta bên cạnh nhẹ nhàng thổi một ngụm. Ta bỗng nhiên quay người một cái bóp lấy cổ của nàng, đem gắt gao ấn tại trên giường. Nữ nhân dãy rủa, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, tay chân không bị khống chế lung tung vung đẩy. Ta trợn mắt nhìn nữ nhân sắc mặt dần dần đỏ lên, hai mắt cũng đi theo lồi ra. Liên tại nàng gần như muốn bị ta bóp chết thời điểm, ta mới hốt hoảng dừng tay lại. Cái này mẹ nó, hình như không phải là mộng. Nữ nhân này là sống. Vương bắt đạn. Lừa đảo. Nữ nhân hơn nửa ngày mới tỉnh hồn lại, nắm lên trên giường cái gối hướng ta đập xuống. Hung hăng đập mấy lần về sau ta liền đứng dậy chuẩn bị đi ra tìm tòi hư thực, lúc này nữ nhân nhưng từ phía sau ôm lấy ta. Cảm giác này thực sự là quá chân thực, ta không chỉ có thể cảm nhận được nhiệt độ của người nàng, thậm chí còn có thể cảm nhận được phía sau có hai đoàn mềm dẻo. Ta đánh chết ngươi. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến, ta bỗng nhiên đánh thức, đã nhìn thấy Hồ Thập Tam cầm lên ta buổi chiều mua côn thép muốn rách cả mí mắt hướng ta đập xuống. Đậu phộng. Tiểu tử này muốn mưu sát thân ca a. Ta vừa mới chuẩn bị lăn mình một cái rời đi giường, liền cảm giác được một đôi tay ngay tại phía sau gắt gao ta. Ta lại quay đầu đã nhìn thấy. Chương 424, Thân Lang Quan lên tiệu. Chương 424, Thân Lang Quan lên tiệu. Nữ nhân tấm kia đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiến hành hư thối, vô số giòi bỏ tại trên mặt của nàng bò qua bò lại, ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền đem con mắt của nàng cắn xé một điểm không dư thừa. Phanh một cú cường đại lực đạo nện ở trên thân, ta toàn thân đều đi theo chấn một cái. Thiên Điệu Huyền Tông, Cửu Cửu Huyền Dương, Quỷ Yêu Táng Đảm, Tinh Quái Diệt Hình, gấp. Ta tranh thủ thời gian bấm một cái quyết đánh vào nữ nhân trên thân, đối phương phát ra một tiếng kêu gọi, sau đó bung lỏng ra vòng lấy ta thắt lưng tay. Bắt được cơ hội ta tranh thủ thời gian hai tay bắt lấy Hồ Thập Tam nện xuống đến côn thép, nhìn xem hắn quát, Hồ Thập Tam, là ta. Nhưng Hồ Thập Tam lại cùng như bị điên, một chân đạp hướng về phía trước ngực của ta, cặp mắt kia cũng biến thành đỏ tươi. Thân thể của ta trùng điệp nện xuống đất, quay đầu ở giữa nữ nhân kia lại khôi phục phía trước dung mạo đẹp đẽ răng rắc, ngồi tại đầu giường thưởng thức tóc của mình, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía ta. Ma Đức, đây là thật đủ quỷ. Hồ Thập Tam lần thứ hai hướng về ta đánh tới, ta tranh thủ thời gian một đạo chú quyết đánh qua, thế nhưng tiểu tử này lại không có nửa điểm phản ứng. Nhìn bộ dạng này hắn hẳn là bị thứ gì cho điều khiển, mà không phải bị không sạch sẽ đổ chơi trên người. Hồ Thập Tam, ngươi mẹ nó thanh tỉnh điểm. Ta một bàn tay vung tại hắn trên mặt, nhưng Hồ Thập Tam vẫn là không có nửa điểm phản ứng, nắm lấy côn thép đuổi theo ta đánh. Rơi vào đường cùng ta chỉ có thể tìm cơ hội đem trượt chân trên mặt đất, sau đó trực tiếp tháo hắn hai cái cánh tay. Không có cánh tay động lực Hồ Thập Tam tại trên mặt đất dãy rủa lấy nửa ngày không thể đứng lên, ta cái này mới quay đầu nhìn về phía nữ nhân kia, người rốt cuộc là ai? Không cần phải nói, cái này xem náo nhiệt nữ nhân chính là tất cả những thứ này kẻ cầm đầu. Các ngươi xông vào nhà ta, còn hỏi ta là người như thế nào? Thật sự là buồn cười. Nữ nhân khẽ cười một tiếng nói, sau đó từng bước một hướng về ta đi tới, ngươi nếu là nguyện ý làm nam nhân của ta, ta liền nói cho ngươi biết, có tốt hay không? Lúc này ta mới chú ý tới, nữ nhân trên chân vậy mà còn mặc một đôi chỉ có mấy centimet dày thêu. Chiếu như thế nhìn, nữ nhân này ít nhất là thanh mặt dân lần đầu quỷ, đạo hạnh quả thật sâu a. Ta lúc này lấy ra ngũ lôi hiệu lệnh xiết trong tay, nhìn xem nữ nhân âm thanh lạnh lùng nói, tự tìm cái chết. Dứt lời ta lúc này bấm một cái quyết, cắn chót lưỡi đem một ngụm máu tươi phun tại ngũ lôi hiệu lệnh bên trên. Ngọc Thanh Thủy Thanh, chân phủ kiến minh, đẩy rơi hai khí, trộn lẫn thành thật, ngũ lôi, gấp sẽ hoàng linh, cấp cấp như luật lệnh. Theo ta tiếng nói vừa ra, trên đỉnh đầu vang lên một đạo tiếng sấm rền. Nữ nhân kinh ngạc nhìn ta một cái, sau đó giương một tay lên ta liền cảm giác một cỗ to lớn lực đạo đem ta hất bay. Nữ nhân chế nhạo lấy nhìn về phía ta, không nghe lời làm sao làm tân lang con a. Đang lúc nói chuyện, nàng đối với ta lại là giương một tay lên, ta dọa đến tranh thủ thời gian dùng tay chặn mặt. Mà đúng lúc này, ta nhìn thấy trên người mình y phục biến thành màu đỏ quần áo cưới. Sau đó liền có một cỗ lực đạo để ta từ trên mặt đất đứng lên, ta khiếp sợ nhìn xem nữ nhân trước mặt, triệt để mất đi đối cỗ thân thể này quyền khống chế. Tân lang quan lên tiệu. Theo một tiếng nam không nữ âm thanh truyền tới, trước mặt cửa được mở ra. Bên ngoài một mảnh đen kịt, nguyên bản khách sạn hành lang hiện tại biến thành hoang giao giá địa. Một đám mặc áo đỏ người nhấc lên cố kiệu đi tới trước mặt của ta, cầm cây quạt bà mối lấm la lấm lét, trên mặt bôi lên má hồng, cặp mắt kia hẹp dài bên trong mang theo vài phần tinh linh. Cái này mẹ nó không phải khách sạn lão bản sao? Trước mặt màu đỏ chót cố kiệu hạ thấp xuống một chút, ta liền thuận thế từng bước một hướng về cái kia cố kiệu đi tới, sau đó ngồi ngay ngắn đi vào. Cái này kiệu Trung Quốc hôn lễ ta cũng không phải chưa từng thấy, chỗ nào mẹ nó có nam nhân ngồi kiệu à? Nhưng mà ta vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy nữ nhân kia không biết lúc nào ngồi ở bên cạnh ta, ta toàn thân giống như là bị đông lại giống như, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể đoan đoan chính chính ngồi. Nữ nhân bỗng nhiên lẻ lưỡi tại trên gương mặt của ta liếm lấy một cái, ta không khỏi hỏi, đại tỷ, ngươi đây là muốn cưới ta vẫn còn muốn ăn ta? Đều muốn. Nữ nhân trả lời không chút do dự, tâm ta nháy mắt lạnh một nửa, đến, lúc này là đụng tới kẻ khó chơi. Cái này gọi cái gì? Cái này kêu là chưa xuất sư đã chết. Một đám chuột yêu cũng dám tắc quái. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng nữ nhân quát chói tai. Sau đó ta cảm giác thân thể chấn động mạnh một cái, cố kiệu bị đặt ở trên mặt đất. Ta bên người mắt người ngọn nguồn hiện lên một vệt hàn quang, theo màn kiệu bị một trận gió nhấc lên, ta nhìn thấy bên ngoài một thân ảnh cùng khiêng kiệu người chiến đấu ở cùng nhau. Không đợi ta thấy rõ người kia là ai, một đạo màu đỏ vầng sáng liền từ bên cạnh ta vọt ra ngoài. Nguyễn Thiếu Dương, hỗ trợ a! Bên ngoài vang lên nữ nhân kinh hô, chúng ta còn tại sững sờ, ta mẹ nó ngược lại là muốn giúp đỡ, ta đây không phải là không động được sao? Đúng lúc này, một cỗ lực đạo đánh tới, xung quanh hoa hồng lớn kiệu chia năm xẻ bảy. Ta cái này mới nhìn rõ ràng, người tới vậy mà là Bạch Hạnh Nhi. Khá lắm, nàng từ chỗ nào xuất hiện? Nhưng lúc này quản không được nhiều như vậy, ta cực lực dãy rủa lấy muốn động đậy, nhưng lại không có một chút xíu tác dụng. Thời khắc mấu chốt ta cố gắng đem chính mình tâm trầm xuống, mặc niệm lên tinh tâm chú quyết. Lặp đi lặp lại 3 lần về sau ta rốt cục là lần nữa đoạt lại cỗ thân thể này quyền khống chế, đột nhiên đứng lên. Lúc này Bạch Hạnh Nhi đã đem xung quanh những cái này khiêng tiệu người đều giải quyết không sai biệt lắm, đang cùng cái kia nữ nhân áo đỏ đánh nhau. Một bên lão bản khách sạn gặp ta đứng lên lúc này hướng về ta nhẹ răng trợn mắt vọt lên, ta trực tiếp bấm một cái quyết hướng mi tâm của hắn đánh qua. Chít chít lão bản hét thảm một tiếng, rơi trên mặt đất nháy mắt biến thành một cái hình thể to lớn chuột. Không đợi ta đuổi theo nó liền nhanh chóng thoát đi hiện trường, mà vừa rồi khiêng kiệu những người kia cũng bất quá là một chút giấy mà thôi. Ta tới giúp ngươi. Ngọc Thanh Thủy Thanh, chân phủ kiến minh, đẩy rơi hai khí, trộn lẫn thành thật, ngũ lôi, gấp sẽ hoàng linh, cấp cấp như luật lệnh. Ta trực tiếp bấm một cái ngũ lôi quyết, trên bầu trời lập tức ngưng tụ lại một đoàn mây đen ở giữa tia chớp màu đỏ như ẩn như hiện. Nữ nhân quay đầu nhìn ta một cái, trong ánh mắt còn mang theo một ít ai oán. Mà Bạch Hạnh Nhi cũng nắm lấy cơ hội một chân đá vào nữ nhân trước ngực, thân thể nữ nhân bay ra ngoài đến mấy mét khoảng cách, sau đó đột nhiên quay người lại, giương một tay lên liền để Bạch Hạnh Nhi bay ra ngoài. Mà nàng phi phương hướng vừa lúc là ở ta nơi này một bên, ta cơ hội là không do dự tiến lên tiếp nhận nàng. Hậu quả chính là hai ta cùng một chỗ ngã văng ra ngoài, Bạch Hạnh Nhi phun ra một đống máu, nhìn ta âm thanh lạnh lùng nói, một năm không thấy, đạo hạnh làm sao còn ít đi. Ta nghiêm mặt nhìn về phía nàng, ngươi nghỉ một lát, ta tới đối phó cái đồ chơi này. Đang lúc nói chuyện ta đứng đi ra, trong tay không có pháp khí cũng chỉ có thể dựa vào chú quyết. Ta tại lòng bàn tay vẽ một đạo phù, lại viết cái một cái khí chữ, sau đó một trường đánh về phía đối diện nữ quỷ. Chương 425, Luân Hãng thị trấn. Chương 425, Luân Hãng thị trấn. Càn khôn một mạch, dù ta người bảy, đan nguyên yên lặng lôi. Giải tụng năm chương, tiêu giao thái cực. Theo tiếng nói vừa ra, ta trong lòng bàn tay kim quang chợt hiện, đối diện nữ quỷ lập tức ngã ngồi trên mặt đất, toàn thân đều đi theo co quắp, trong miệng phát ra thống khổ tiếng gào thét đến. Ta khí định thần nhàn hướng đi đối phương, nữ quỷ ánh mắt cũng đi theo hoạt động. Tiểu tử, có chút bản lĩnh. Đối mặt với đối phương trào phúng ta lơ đễnh, lạnh giọng hỏi, nói đi, ngươi đến cùng là cái gì đồ vật? Cùng những cái kia ma túy có quan hệ hay không? Trực giác nói cho ta, nữ quỷ này không phải đột nhiên xuất hiện, mà là có người cố ý gây nên. Cùng một cái quỷ nói lời vô dụng làm gì? Tranh thủ thời gian để nàng hồn phi phách tán, bên cạnh Bạch Hạnh Nhi yếu ớt kêu một tiếng. Ta lặng lẽ nhìn về phía trên đất nữ quỷ, đối phương lại vừa nghiêng đầu liền hướng về ta đánh tới. Sắc, theo ta ra lệnh một tiếng, vừa rồi tại đỉnh đầu bên trên xoay nửa ngày lôi hung hăng đập về phía nữ quỷ. Đối phương cũng không kịp cận thân liền trực tiếp bị năm đạo kinh lôi đánh hồn phi phách tán. Lúc này xung quanh sự vật cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa, Hồ Thập Tam nằm tại cách đó không xa trên mặt đất, bên cạnh là một cái nho nhỏ cùng loại với ven đường bên trên thổ địa miếu đồ vật, bên trong tượng thần chia năm xẻ bảy. Trong sáng mặt trăng treo ở giữa không trung bên trong, xung quanh tất cả đều là ngôi mộ. Ta cùng Hồ Thập Tam hành lý cứ như vậy rải rác ở một bên. Khá lắm, không ngờ vừa bắt đầu liền không có cái gì khách sạn tồn tại a. Không đúng, cái kia vương đội đâu? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này a? Ta tiến lên một bên đem Bạch Hạnh Nhi dịu dắt đứng lên một bên nói. Bạch Hạnh Nhi bị ta đỡ tùy tiện tìm cái ngôi mộ ngồi dựa vào xuống dưới, hít sâu một hơi nói, nói rất dài dòng, sư phụ nói các ngươi tới chỗ này, ta đã cảm thấy không thích hợp, nơi này đoạn thời gian trước liền luôn hãm, toàn bộ thị trấn không có một người sống. Nghe thấy lời này ta mở to hai mắt nhìn, dựa vào. Cái kia Huyền Dương tử còn để cho ta tới. Cái này lao tạc mau không có ý tốt ta. Sư phụ hắn cũng không rõ ràng bên này thế cục, tháng trước ta liền đến tới bên này, thanh lý đi xung quanh một chút cương thi, nhưng chỉ là một chút giải rác, đến nay đều không nhìn thấy những cương thi kia đại bộ đội. Bạch Hạnh Nhi một bên nói một bên tại lòng bàn tay của mình vẽ một đạo phù hướng về trước ngực vỗ một cái, đây cũng là một chủng loại giống như chữa bệnh loại hình phụ chú. Một bàn tay đi xuống Bạch Hạnh Nhi thở dốc tốc độ đều chậm lại, ta vội vàng hỏi, cái kia vương đội đâu? Cái gì vương đội? Bạch Hạnh Nhi nhìn ta kinh ngạc hỏi. Chúng ta là theo một cái gọi vương đội người đến a, ngươi không biết sao? Ta khiếp sợ nhìn xem nàng hỏi. Ngươi nói là Vương Vĩnh Tường? Bạch Hạnh Nhi hoài nghi nhìn ta hỏi. Ta nhẹ gật đầu, tựa như là kêu cái tên như vậy. Vương đội vào tuần lễ trước liền tại lúc thi hành nhiệm vụ bị cương thi cắn chết. Bạch Hạnh Nhi nhìn ta vẻ mặt thành thật nói. Ta lập tức mở to hai mắt nhìn, hắn chết. Vậy ta là theo quỷ đến. Đúng lúc này, cách đó không xa Hồ Thập Tam phát ra tiếng kêu thảm thiết, ca. Cứu mạng a. Tay ta không có. Ta cái này mới nhớ tới còn có người như vậy, mau tới phía trước đem hắn từ trên mặt đất kéo, lại đem hai cái cánh tay cho hắn xếp lên. Hồ Thập Tam hoạt động một chút cánh tay, nhìn ta một mặt mộng bức mà hỏi, ca, đây là chuyện gì xảy ra a? Ta cánh tay làm sao không có? Người muốn giết ta, ta ngăn không được, chỉ có thể cho người tháo xuống. Ta ung dung hồi đáp. Nghe thấy lời này Hồ Thập Tam mở to hai mắt nhìn, làm sao có thể? Ca, ngươi có thể là ta thích nhất người a? Cút đi. Hồ Thập Tam đi theo ta đi tới Bạch Hạnh Nhi trước mặt, nhìn xem trên đất Bạch Hạnh Nhi dùng mình một cái, Hạnh Nhi tỷ, sau lưng ngươi dựa vào là phần mộ sao? Bạch Hạnh Nhi lườm hắn một cái, tiểu tử ngươi đến cùng là quan gia sao? Như thế sợ hãi những vật này? Đây không phải là sợ hãi, là kính sợ. Hồ Thập Tam nghiêm trang nói, sư phụ ta nói, đối với mấy cái này đồ vật muốn có lòng kính sợ. Đi, chúng ta trước rời đi chỗ này a, khiến cho người ta sợ hãi. Ta nhìn xem bốn phía ngôi mộ nói, nhà ai người tốt hơn nửa đêm ở nơi như thế này ở lại a. Bạch Hạnh Nhi cũng từ trên mặt đất đứng lên, lấy điện thoại ra trực tiếp mở ra hướng dẫn, vạn hạnh chính là dưới loại tình huống này hướng dẫn vẫn là dễ dùng. Chúng ta đi theo hướng dẫn rất nhanh liền đến trên đường lớn, lúc này đã là 2 giờ sáng, cái này nông thôn trên đường cái căn bản liền sẽ không có xe xuất hiện, cho dù là có chúng ta cũng không dám ngồi. Đi lên phía trước có cái tiêu Bạch Mã trấn địa phương, cảnh sát người đều ở bên kia. Bạch Hạnh Nhi chỉ vào trên điện thoại bản đồ nói, ta nhìn lướt qua, hơn 20 km. Bất quá may mà ta hiện tại thể lực coi như không tệ, đợi đến trời tờ mở sáng thời điểm chúng ta mới tới Bạch Mã trấn. Trên trấn cư dân đã có người rời giường, Bạch Hạnh Nhi mang theo chúng ta đi tới trên trấn đồn công an. Ta lúc này bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, đúng a? Vương đội vì sao lại mang theo chúng ta đi quán trọ nhỏ đâu? Không phải có lẽ đi đồn công an sao? Sau khi đi vào tất cả mọi người quen thuộc cùng Bạch Hạnh Nhi chào hỏi, Bạch Hạnh Nhi cũng lần lượt tiến hành đáp lại, nhìn xem liền cùng bọn họ rất quen bộ dáng. Bạch Hạnh Nhi mang theo chúng ta đi thẳng đến hậu viện, tìm cái gian phòng để chúng ta đi vào trước ngồi một hồi. Ngồi không đến 10 phút đồng hồ nàng liền mang theo một cái mày rậm mắt to cảnh sát đi đến, các ngươi chính là đến chi viện đại sư a? Ta gọi Cao Đông Lượng, là người phụ trách nơi này. Ta đứng dậy cùng đối phương nắm tay, Cao cảnh sát ngài tốt. Đừng như vậy khách khí, gọi ta một tiếng Cao đại ca liền được. Cao Đông Lượng vừa cười vừa nói, còn chưa ăn cơm đây à? Ta để người đi mua. May mắn mà có các ngươi những này dân gian đại sư tại, bằng không mà nói gặp phải chuyện như vậy chúng ta cũng không biết nên làm cái gì mới tốt nữa. Đây đều là chúng ta nên làm. Hồ Thập Tam vừa cười vừa nói. Đối, dù sao thu tiền. Ta thản nhiên nói. Cao Đông Lượng trong thần sắc hiện lên một vẻ kinh ngạc, đang lúc nói chuyện liền có người xách theo cơm sáng đi đến. Ta là không đói bụng, thế nhưng dày vò như thế một đêm Hồ Thập Tam đã sớm đói bụng, một người liền ăn 30 cái bánh bao hấp. Ăn uống no đủ về sau Cao Đông Lượng lấy ra một bộ bản đồ địa hình cùng chúng ta giảng giải. Những này ma túy cơ bản tại cái này một mảnh sinh động, tới gần biên cảnh địa phương này hỗn loạn rất, chẳng qua trước mắt còn không có xuất hiện cái gì cương thi đả thương người sự tình, ngược lại là chúng ta xung quanh đây, mấy cái địa phương bách tính đều bị chúng ta khẩn cấp sơ tán rồi. Cao Đông Lượng chỉ vào đẩy nói chúng ta bây giờ hoài nghi bọn họ có 3 cái ẩn thân địa phương, chúng ta người đã tại đi tìm trên đường, chỉ là tạm thời còn không có thông tin, bất quá đêm qua đội nhân mã này đoạn liên kết, ta hoài nghi bọn họ rất có thể liền tại ngọn núi này bên trong. Cao Đông Lượng hiện tại chỉ vào một cái gọi Đại Mao Sơn địa phương, từ đánh dấu nhìn lại, chỗ này diện tích cũng không nhỏ á. Chương 426, không người thôn. Chương 426, không người thôn. Cái này núi như thế lớn, cái kia không được 10 ngày nửa tháng mới có thể đi đến. Hồ Thập Tam nhíu mày hỏi. Không chỉ, chúng ta 4 cái tiểu đội đi nửa tháng mới đi không đến một nửa. Cao Đông Lượng đúng sự thực nói. Các ngươi người đại khái tại nơi nào mất liên lạc? Chúng ta nếu như trực tiếp đi qua lời nói, sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Ta nhìn xem Cao Đông Lượng hỏi. Đại khái vị trí là có. Thế nhưng cái kia trên núi rất dễ lạc đường, bản xứ thôn dân ngày bình thường cũng sẽ không lên núi, những này ma túy cũng là ngâm nhân, vậy mà lại trốn đến trên núi. Ta suy nghĩ một chút cao mày nói, bọn họ cũng không nhất định tại trong núi, đội viên của ngươi bọn họ mất liên lạc không nhất định liền cùng những cái kia ma túy có quan hệ. Trực giác nói cho ta, những này ma túy bên người còn có cao thủ, người này vô cùng có khả năng chính là Mục Phong Đỉnh. Phía trước ta đối phó đều là hắn phân thân, người này chân thân hiện tại có thể liền cùng những này ma túy cùng một chỗ. Những cái kia ma túy lợi hại hơn nữa cũng là không cách nào thôi động cương thi, có thể khống chế thi thể người chỉ có thể là đạo sĩ loại hình. Vậy ý của ngươi là? Cao Đông Lượng kinh ngạc nhìn ta hỏi. Có lẽ bọn họ là cố ý muốn đem chúng ta đưa vào những này trong núi lớn. Ta chỉ vào Đại Mao Sơn nói, chỗ như vậy liền xem như không có ma túy cũng có những nguy hiểm, nếu là đi vào lời nói khả năng ra ngoài tính liền không lớn. Có thể đây là chúng ta bây giờ đầu mối duy nhất. Cao Đông Lượng có vẻ hơi hề bại. Ta vô vô bờ vai của hắn nói, trước đừng có gấp, các ngươi có những cái kia ma túy cơ bản tin tức sao? Ví dụ như bọn họ chính xác sinh ra 5 tháng loại hình. Mặc dù ta có thể coi không ra những này ma túy vị trí cụ thể, thế nhưng đại khái phương hướng vẫn là có thể tính ra. Có. Cao Đông Lượng nói xong quay người vào một bên gian phòng viết phòng hồ sơ mấy chữ. Ca, ta thế nào cảm giác chuyện này phiền toái như vậy đâu? Hồ Thập Tam nói lầm bầm. Lúc đầu cũng không dễ dàng. Ta một bên nói một bên lấy điện thoại ra cho Lâm Vũ phát cái tin nhắn, chuyện bên này có chút phức tạp, có thể muốn chậm trễ một chút thời gian, ngươi cùng ra nói một tiếng, nếu như ta không thể đúng hạn trở về lời nói, hôn kỳ trì hoãn. Bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy, đến đều đến rồi, ta cũng không thể trước trở về chờ lấy kết hôn lại đến à. Ta ngược lại là có thể đợi, chỉ là bên này bách tính sợ là đợi không được lâu như vậy. Biết. Lâm Vũ rất nhanh liền hồi phục ta, chỉ có ngắn ngủi 3 chữ, nhìn không ra cảm xúc đến. Mà lúc này Cao Đông Lượng cũng cầm túi hồ sơ từ bên trong đi ra, một tay đặt tại túi đã nói đây đều là chúng ta văn kiện tuyệt mật, nếu như những vật này tiết lộ ra ngoài lời nói đối với người nào đều không tốt. Cao đại ca, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, ngươi nếu là không yên tâm lời nói, ta hiện tại liền có thể trở về. Ta bình tĩnh nói, dù sao ta còn chạy về đi kết hôn đâu. Ta không phải ý tứ kia, chính là nhắc nhở các ngươi một cái. Cao Đông Lượng đội và nói, sau đó mở ra cặp văn kiện. Đặt ở trang thứ nhất rõ ràng là một cái nữ nhân hồ sơ, ta nhìn kỹ một cái, nữ nhân này chính là Đỗ Thi. Bất quá người này cũng rất tác động, miễn cưỡng đem chính mình biến thành nửa cái nam nhân. Ta nhìn lướt qua nàng ngày sinh đem sắp xếp ra thiên can địa chi tứ trụ mệnh bản, sau đó lại bấm đốt ngón tay một phen, để Cao Đông Lượng lấy ra một trụ mùi thơm ngát cùng một bát nước. Điểm này hương tìm người sự tình với ta mà nói cũng không phải việc khó gì. Đợi đến trong tay hương thiêu đốt không sai biệt lắm về sau, ta nhìn xem trong bát nước chắc chắn nói người tại đông nam phương hướng, mà lại là có một thành rừng địa phương, cái này không phải liền là Đại Mao Sơn phương hướng sao? Bạch Hạnh Nhi cũng lại gần nhìn thoáng qua nói, đến, tính đi tính lại, vẫn là phải đi nơi này. Ca, ngươi có phải hay không tính toán không cho phép a? Hồ Thập Tam nhìn ta hồ nghi hỏi, xem ra là thiên ý. Ta bình tĩnh nói, tất nhiên rằng này, vậy chúng ta liền đi một chuyến cái này Đại Mao Sơn. Ta hiện tại liền triệu tập nhân thủ, để một cái tiểu đội 10 người cùng các ngươi đi vào chung. Cao Đông Lượng không chút nào hàm hồ nói, ta xua tay, quên đi thôi, chuẩn bị chút đồ ăn uống gì đó, chính chúng ta đi là được, các ngươi cũng đừng đi theo chịu chết. Cái này, không thích hợp à? Cao Đông Lượng cao mày nói, không có gì không thích hợp, các ngươi người đi ngược lại là cho ta thêm phiền phức. Ta nói thẳng, Côn Lôn Sơn ta đều bỏ qua, còn sợ một cái Đại Mao Sơn sao? Vậy ta đi chuẩn bị đồ vật. Cao Đông Lượng nhìn ta do dự nói, chúng ta có quy định, không thể cho các ngươi thương. Chuẩn bị cho ta 2 cây côn thép, càng rắn chắc càng tốt. Hồ Thập Tam vội vàng nói, Cao Đông Lượng nhẹ gật đầu nói, không có vấn đề. Muốn dài bao nhiêu? Khoảng 60cm liền được. Tiểu tử này từ Côn Lôn trở về sau liền thích cái đồ chơi này, liền chính mình quan tài côn cũng không cần. Cao Đông Lượng rất nhanh liền chuẩn bị 3 cái bao lớn, bên trong chứa một chút quân dụng từ đồ ăn nóng vật cùng một chút cơ bản chiếu sáng cầu sinh đồ vật. đi cái kia thâm sơn lão lâm bên trong cùng hoang dã cầu sinh cũng không có cái gì khác nhau, bất quá những vật này đều là quân dụng, cho nên càng thêm đầy đủ, chất lượng cũng càng có cam đoan. Về sau Cao Đông Lượng an bài xe đưa chúng ta đi Đại Mao Sơn phụ cận, chỗ kia khoảng cách chỗ này còn có hơn mấy chục km. Vốn là bảo ngày mai buổi sáng xuất phát, ta không có cái kia kiên nhẫn. Cái này kết hôn thời gian đều định ra tới, tự nhiên là càng sớm xong việc càng tốt. Sau khi lên xe, Bạch Hạnh Nhi cùng Hồ Thập Tam liền bắt đầu đi ngủ, hai người này cũng coi là có kinh nghiệm, chuyến này đi ra ở bên ngoài đoán chừng cũng ngủ không được cái gì tốt cảm giác, thừa dịp hiện tại có thể ngủ tranh thủ thời gian ngủ. Xe một đường chạy, 2 giờ về sau dừng ở một chỗ ven đường. Cách đó không xa chính là Đại Mao Sơn, chân núi phía dưới còn có thể thấy được một chút phong ốc. Bất quá đến gần về sau ta mới phát hiện, cái này dưới chân núi trong nhà không có bất kỳ ai, nhìn xem giống như là hoang phế giống như. Nơi này thôn dân hẳn là cũng đã không có, chúng ta đi trong thôn xem một chút đi. Bạch Hạnh Nhi đề nghị. Chúng ta vào thôn tùy tiện tìm một gia đình, thôn này phát triển nhìn xem cũng không tệ lắm, gần như từng nhà đều là 2 tầng tiểu lâu. Có người sao? Hồ Thập Tam đảo cửa sắt lớn kêu một tiếng. Cái này dán trên cửa đều dài mạng nện, xem ra liền không có người. Cửa không có lên khóa, nhẹ nhàng đẩy liền mở ra, vừa vào cửa ta liền ngửi thấy một cỗ mùi hôi thối, là thi thể hư thối hương vị. Liếc nhìn lại nơi hẻo lánh bên trong có một đầu đã chết hẳn chó, trên cổ còn buộc lấy sợi dây. Chúng ta lại đi lân cận mấy hộ nhân gia, đồng dạng không có bất kỳ ai. Tính toán, chúng ta đi thôi, tranh thủ trước khi trời tối có thể tìm một chỗ ở lại. Bạch Hạnh Nhi lắc đầu nói, chúng ta vừa mới chuyển thân đi không bao xa, sau lưng liền truyền đến một thanh âm, ai vậy? Một tiếng này lập tức để chúng ta mấy cái lông tơ đồng thời dựng lên, toàn thân nổi da gà cũng đi theo rơi xuống xuống dưới. Lại quay đầu liền thấy được. Chương 427, Miêu Linh. Chương 427, Miêu Linh. Một cái lao hầu chống quải trượng đứng tại cách đó không xa, bên người còn có một cái toàn thân đen nhánh mèo. Có người sao? Làm cái gì a? Lao hầu xem chúng ta mở miệng hỏi. Đối phương nhìn xem làm sao cũng có cái hơn 80 tuổi, một đôi mắt đóng chặt lại, hẳn là một cái người mù. Mãi mãi, ngài là cái thôn này người sao? Hồ Thập Tam tò mò hỏi. Ta nhẹ nhàng kéo hắn một cái, thấp giọng nói, nàng không phải người. Lao hầu này toàn thân tản ra hắc khí, mặc dù mặt ngoài nhìn xem không có hư thối, thế nhưng tuyệt đối không phải cái người sống, trên thân một điểm người sống khí tức đều không có. Các ngươi là làm gì? Đối phương nói xong liền hướng về chúng ta đi tới, trong miệng không ngừng mà tái diễn câu nói này. Nàng bên người lông đen cũng vinh báo tự đắc đi theo tới, người mặc dù là chết, thế nhưng mèo này nhưng là sống. Mèo mặc dù không tại năm tiên liệt kê, nhưng tại nông thôn cũng tuyệt đối là cái tà dị đồ chơi. Cái này hắc miêu toàn thân đều là đen, chỉ có cặp mắt kia hạt châu tại giữa ban ngày đều hiện ra thông thả ánh sáng xanh lục. Cái đồ chơi này cùng lão hổ con báo là đồng khoa, chỉ là thân hình nhỏ một chút mà thôi, nhưng tuyệt đối không phải đồ chơi hay. Nông thôn liên quan tới mèo truyền thuyết có rất nhiều, ta nghe nói những này nấp tại biết chính mình sắp chết thời điểm sẽ ra ngoài tìm một chỗ treo cổ, như vậy chủ nhân liền sẽ không thương tâm. Thế nhưng gia gia nói với ta, mèo có 9 đầu mệnh, bọn họ làm như vậy chỉ là bỏ qua cái mạng của mình mà thôi. Thiên Điệu Huyền Tông, Cửu Cửu Huyền Dương, Quỷ Yêu Táng Đảm, Tinh Quái Diệt Hình, gấp. Mắt nhìn thấy lão thái thái kia liền đi tới trước mặt chúng ta, ta tranh thủ thời gian một vệt kim quang đánh ra ngoài. Lão thái thái kia thân thể cứng đờ, nháy mắt thẳng tắp hướng về chúng ta ngã xuống. Nhìn xem một màn này, chúng ta tranh thủ thời gian lui lại, lão phu nhân ngã xuống nháy mắt cái kia hắc miêu liền dẫn đầu hướng ta đánh tới. Ta còn chưa kịp xuất thủ, Hồ Thập Tam liền một gậy trực tiếp đem đồ chơi kia đánh bay ra ngoài đến mấy mét. Mèo ô đúng lúc này, vô số tiếng mèo kêu từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Ta hung hăng nuốt nước miếng một cái, xung quanh trên nóc nhà, trong bụi cỏ bỗng nhiên xuất hiện không ít đủ loại màu sắc hình dạng mèo. Trong đó mấy cái tiến lên liền bắt đầu gặm ăn lão phu nhân thi thể, ba người chúng ta lưng tựa lưng tập hợp ở cùng nhau. Ta nghe nói mèo thứ này nguyên bản là ăn người, nó không ăn ngươi chỉ là bởi vì ngươi còn sống, phía trước ta còn tưởng rằng là giả dối, không nghĩ tới vậy mà là thật. Hồ Thập Tam hung hăng nuốt nước miếng một cái nói, trước rời đi chỗ này a, những vật này quá quỷ dị. Bạch Hạnh Nhi thấp giọng nói, những này mèo tạm thời không có đối chúng ta phát động công kích, thừa cơ hội này chúng ta phải tranh thủ thời gian đi mới là. Thế nhưng chúng ta mới vừa chạy không có mấy bước, những này mèo lại đột nhiên lập tức lao qua, chừng hơn mấy trăm con. Cái thôn này liếc nhìn lại cũng liền xoa bóp mấy chục gia đình, làm sao có thể có nhiều như vậy mèo. Một cái dáng người to con tam hoa mèo từ mèo trong nhóm đi ra, hướng về ta nhe răng kêu lên tiếng, meo meo một tiếng này giống như là đối những mèo hạ cái gì mệnh lệnh giống như, còn lại mèo nhộn nhịp hướng chúng ta nhào tới. Những vật này mặc dù nhỏ, thế nhưng cái kia răng cùng móng vuốt đều là đả thương người lợi khí. Ta tranh thủ thời gian dùng ba lô ngăn tại trước người, Hồ Thập Tam vung vậy cây gậy trong tay, thuận tay đưa cho ta một cái. Ta cầm cây gậy liền hướng về những đồ chơi này đập tới. Thế nhưng những vật này cũng không có dễ đối phó như vậy, một gậy đi xuống chỉ cần là không có đập trúng đầu, bọn họ đều có thể nhanh chóng điều chỉnh trạng thái lại lần nữa nhào lên. Chia nhau chạy. Một hồi điện thoại liên lạc. Ta tranh thủ thời gian đối hai người nói, sau đó một bên đánh một bên lui về sau. Ba người vừa mới tách ra, ta liền cảm giác phía sau chịu một chảo. Một con mèo nhảy tới trên vai của ta, túi đầu chính là một cái. Những đồ chơi này răng mặc dù nhỏ, thế nhưng cắn người có lẽ rất đau, may mà ta sẽ không đau. Cùng những này mèo cứng đối cứng quá không thực tế, ta tranh thủ thời gian quay người hướng về một phương hướng lao nhanh chạy. Mãi đến chạy vào núi rừng chỗ sâu, sau lưng mới không có tiếng mèo kêu. Ta quay đầu nhìn một chút, bốn phía không có mưa hay. Thập Tam, Bạch Hạnh Nhi, ta tranh thủ thời gian hô lên, thế nhưng không quản ta làm sao kêu đều không có hai người đáp lại. Liên tại ta lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi điện thoại thời điểm, ta nghe thấy được Bạch Hạnh Nhi âm thanh, Thiếu Dương. Bạch Hạnh Nhi thở hồng hộc từ đằng xa chạy tới, sau lưng còn đi theo mấy cái mèo. Lúc này nàng nhìn xem đặc biệt chật vật, quần áo trên người phá không biết bao nhiêu cái động, ba lô cũng tất cả đều là vết cào. Những cái kia mèo đuổi một trận về sau đống nhiên dừng bước, tuần tra giống như ở bên ngoài dạo bước. Bạch Hạnh Nhi thở không ra hơi ngồi dựa vào ta bên cạnh, ta mở ra một bình nước đưa cho nàng. Thấy được hồ thập tam sao? Bạch Hạnh Nhi ực mạnh mấy ngụm nước, cái này mới hướng ta lắc đầu, vừa rồi chạy qua cũng lên, không có lo lắng, ta nghe thấy ngươi âm thanh mới chạy tới. Nghe thấy lời này ta lấy điện thoại ra chuẩn bị cho hồ thập tam gọi điện thoại, lại phát hiện điện thoại một điểm tín hiệu đều không có. Bất quá cái này cũng tại dự đoán bên trong, ta lấy ra ba lô bên trong cao đông lượng chuẩn bị xong điện thoại vệ tinh, bấm một cái mã số. Hắn biết cái này trên núi không có tín hiệu, cho nên sớm chuẩn bị thứ này. Đầu điện thoại kia rất nhanh liền truyền ra thanh âm nức quãng, "Ca, các ngươi ở đâu? Chúng ta cũng không biết chính mình ở đâu, thế nhưng ta mới vừa rồi là hướng về Đại Mao Sơn mặt phía bắc cái phương hướng này chạy." Ta đối với điện thoại hô lên, "Các ngươi chờ đi, ta đi tìm người các ngươi." Thông qua điện thoại vệ tinh liên hệ, chúng ta tại nguyên chỗ chờ hơn một giờ mới rốt cục cùng Hồ Thập Tam hội hợp, tiểu tử này là từ trên núi chạy xuống. "Ngươi chạy thế nào xa như vậy?" Ta kinh ngạc hỏi. "Những cái kia mèo quá đáng sợ." Hồ Thập Tam một bên nói một bên lộ ra cổ của mình, nhìn cho ta cào. Lúc này trên cổ hắn có mấy đạo vết cào, còn có mấy cái huyết động. Đây có phải hay không là đến đánh cái vaccine phòng dại a? Ta sẽ không đến cái gì điên mèo bệnh a? Hồ Thập Tam nhìn ta hỏi. Vaccine hiện tại là không đánh được, trước khử trùng a. Ta vừa nói từ túi sách bên trong tìm kiếm ra túi cấp cứu, dùng cồn cho hắn khử độc về sau lại để cho hắn ăn hai mảnh chất kháng sinh. Nếu không chúng ta đi ra ngoài trước đánh cái vaccine trở lại a, xử lý xong về sau ta nhìn xem hai người không yên lòng nói. Những đồ chơi này đều là mang theo bệnh chó dại độc, nếu là trễ xử lý lời nói thực sự bệnh chó dại đây chính là hẳn phải chết không nghi ngờ sự tình. Không cần. Bạch Hạnh Nhi đứng dậy nói, những cái kia không phải mèo, là miêu linh. Cái gì là miêu linh? Hồ Thập Tam tò mò hỏi. Chính là mèo quỷ hồn, những món kia cắn ta thời điểm ta chú ý tới ánh mắt của bọn nó rất đần độn, mà còn đối với đồng dạng công kích không hề sợ hãi, chỉ là nếu như dùng đạo thuật lời nói bọn họ liền sẽ không dám tới gần, điều này nói rõ những món kia căn bản cũng không phải là thực thể. Bạch Hạnh Nhi giải thích nói, ta đây ngược lại là không có làm sao chú ý, chiếu cố chạy trốn. Chương 428, Thành Hoàng. Chương 428, Thành Hoàng. Không đúng. Bạch Hạnh Nhi bỗng nhiên hoài nghi nhìn về phía ta, ngươi làm sao không bị tổn thương? Ta làm sao có thể không bị tổn thương? Chỉ là vừa mới chạy quá trình bên trong vết thương đã chính mình khép lại mà thôi. Trước hết khoan để ý tới, đi vào trước tìm một chỗ ngốc một đêm a. Ta đối hai người nói, sau đó dẫn đầu hướng về trên núi đi đến. Đúng, vừa rồi ta xuống trên đường nhìn thấy một tòa miếu. Hẳn là sớm mấy năm sơn thần miếu loại hình, diện tích còn không nhỏ, chúng ta có thể đi chắp vá một đêm. Hồ Thập Tam chợt nhớ tới cái gì giống như nói, sớm chút thời điểm người tương đối mê tín, tại trong núi xây dựng sơn thần miếu cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Tại Hồ Thập Tam dẫn dắt phía dưới chúng ta liền hướng về cái kia sơn thần miếu đi, dọc theo con đường này, Bạch Hạnh Nhi thường cách một đoạn khoảng cách đều sẽ tại trên cây hệ một cái vải đỏ đầu, như vậy liền có thể cam đoan chúng ta dù cho tìm không được đường khác cũng có thể từ đường cũ trở về. Đi không bao lâu chúng ta liền đi tới Hồ Thập Tam nói sơn thần miếu, lúc này mặt trời đã lặn, mặc dù ngày còn không có triệt để đêm đen đến, bất quá cũng kém không nhiều. Cái này sơn thần miếu bên trong cũng tràn đầy mạng nhện, bên trong bùn voi đều đã nứt ra, trước mặt bàn thờ cũng sập, ngẩng đầu một cái còn có thể thấy được rách nát nóc phòng, bất quá không gian cũng là có hơn 20 mét vuông. Chỉ cần không mưa lời nói ở chỗ này trốn một đêm vẫn là có thể, chúng ta đơn giản quét dọn ra một bộ phận địa phương, đem bàn thờ hủy đi ở bên trong điểm lên hỏa. Mùa này trên núi độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày vẫn là rất lớn, nếu là không có đống này hỏa lời nói đoán chừng phải đông đến quá sức. Trên thân ấm áp về sau chúng ta lại lấy ra túi sách bên trong từ nóng cơm, đơn giản đổ chút nước chờ không bao lâu liền có thể ăn. Ăn uống no đủ về sau chúng ta liền dựa vào sau lưng đầu cột vách tường loại hình chuẩn bị đi ngủ. Chúng ta thay phiên gác đêm a, cái này trên núi không chừng có cái gì nguy hiểm đâu. Bạch Hạnh Nhi đề nghị. Không có chuyện gì, ta không buồn ngủ, các ngươi ngủ đi. Ta thản nhiên nói. Hồ Thập Tam cũng không khách khí, dựa vào đầu cột liền bắt đầu ngáy lên. Bạch Hạnh Nhi do dự nhìn ta một cái, giống như là muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng không nói xuất khẩu đến. Ta cũng nhắm hai mắt dựa vào trên vách tường, trong đầu trống rỗng. Không biết trôi qua bao lâu, bên ngoài đột nhiên bắt đầu cuồng phong gào thét, cái này sơn thần miếu bên trong liền cái cửa đều không có. Gió rất nhanh liền rót vào, hai người cũng đi theo bừng tỉnh. Làm sao như thế lớn gió? Hồ Thập Tam nói lẩm bẩm. Cái này trên núi đều là cây cản trở, lẽ ra sẽ không có như thế lớn gió mới là, hẳn là có đồ vật gì dựa đi tới. Bạch Hạnh Nhi khẩn trương nói. Nghe xong lời này Hồ Thập Tam cũng tinh thần, sẽ không lại là cái gì yêu ma quỷ quái a. Đang lúc nói chuyện hắn thuận tay nhặt lên một cái côn thép nắm ở trong tay, cái này côn thép với hắn mà nói mặc dù dễ dùng, nhưng dù sao chỉ là bình thường côn thép, không đối phó được quỷ. Xem ra sau khi trở về ta có lẽ tiến hắn cái tiểu lễ vật, tin tưởng Hồ Thập Tam nhất định sẽ thích. Phanh theo một trận gió thổi qua, sau lưng bùn voi vậy mà sụt xuống. Chúng ta ba tranh thủ thời gian né tránh một chút, đúng lúc này, phía sau một trận gió lạnh lên. Lại quay đầu ta đã nhìn thấy một người mặc đời minh quan phục, thân cao hơn 3 mét quỷ ảnh đi đến. Đối phương toàn thân bốc lên hắc khí, ở trên cao nhìn xuống xem chúng ta, cặp mắt kia cùng mắt trâu giống như, còn bốc lên hồng quang. Đậu phộng! Cái này thứ đồ gì? Hồ Thập Tam dọa đến trốn đến phía sau của ta. Cái này tựa như là thành hoàng. Bạch Hạnh Nhi lên tiếng nói, thời cổ thành hoàng tương đương với âm phủ chủ tịch huyện, quản lý một phương thổ địa đâu. Cái gì cầu thí thành hoàng, chỉ là có chút đạo hạnh quỷ mà thôi. Ta một bên nói một bên dẫn đầu liền xông ra ngoài, trong tay Thiên Khải Chi nhận theo ta lẩm nhẩm chú quyết mà biến lớn. Ta một đao trực tiếp bổ về phía đồ chơi kia, đối phương tay mắt lênh lẹ, vậy mà một tay cầm lưỡi dao của ta. Một cỗ cường đại lực đạo đánh tới nháy mắt đem ta hất tung ra ngoài, ta hơi mẩn ra, nhưng vẫn là rất nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái, lại lần nữa cầm đao vào tới. Trong tay Thiên Khải Chi nhận càng biến càng lớn, gần như muốn so cái này miếu thờ nóc phòng cao hơn. Theo ta một đao chém xuống, cái kia thành hoàng bỗng nhiên một bước lên trước đến, xung quanh lập tức nâng lên một trận đất đá bay mù trời, mê ta mở mắt không ra. Bạch Hạnh Nhi cũng rất nhanh cầm đùa vàng gia nhập chiến đấu bên trong, một bên Hồ Thập Tam cầm côn sắt không có chỗ xuống tay. Cái đồ chơi này là hư ảnh, mà cây gậy trong tay của hắn chỉ có thể đánh tới thực thể đồ vật. Thừa dịp Bạch Hạnh Nhi cùng đối phương chiến đấu, ta tranh thủ thời gian lấy ra một tấm màu tím ngũ lôi phủ. Ngọc Thanh Thủy Thanh, chân phủ kiến minh, đẩy rơi hai khí, trộn lẫn thành thật, ngũ lôi, gấp sẽ hoàng linh, cấp cấp như luật lệ. Theo ta tiếng nói vừa ra, đỉnh đầu liền vang lên từng trận kinh lôi âm thanh. Cái kia thành hoàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó cúi đầu xuống một đôi mắt gắt gao chúng ta, hướng về ta giả thoáng một cái liền một cái nắm lấy y phục của ta đem ta nhấc lên, hung hăng đập về phía bên cạnh bức tường. Phanh lần này cho ta té não một trận choáng váng, nhưng vẫn là rất nhanh liền khôi phục bình thường. Ngũ lôi hiệu lệnh, sắc. Ta hai tay bấm niệm pháp quyết, kiếm chỉ hướng cái kia thành hoàng. Một đạo kinh lôi liền hướng về hắn đập xuống, Bạch Hạnh Nhi tranh thủ thời gian né tránh. Thành hoàng dưới chân nhiều ra một cái bị lôi đện ra đến hô to, thế nhưng cái đồ chơi này hình như không nhận lôi điện quá nhiều. Thành hoàng tại thời cổ cũng coi là cái tiên, lôi điện đối hắn không có tác dụng. Bạch Hạnh Nhi ở một bên quát, sau đó lại là một tấm đùa vàng quăng tới. Ta cắn nát chính mình ngón tay, trực tiếp hư không vẽ một đạo phù, sáu mẫu sáu mình, ta quỷ tự dừng, sáu canh sáu đùa nằm thân, ta quỷ tự đánh giá, lục nhâm sáu quý, ta quỷ tan mỡ. Theo tiếng nói vừa ra, một vệ kim quang hướng về cái kia thành hoàng đánh qua, đối phương thân thể cao lớn nhẹ nhàng bay ra ngoài cửa. Ta âm thầm thở dài một hơi, Bạch Hạnh Nhi mau đuổi theo đi ra. Ca, ta vừa mới chuẩn bị đuổi theo ra đi, Hồ Thập Tam liền kêu một tiếng. Ta vừa nghiêng đầu, Hồ Thập Tam bị cái kia thành hoàng tử trên mặt đất xách lên. Đối phương một tay bóp lấy cổ của hắn, Hồ Thập Tam sắc mặt đỏ lên. Ngươi lại ra. Ta lúc này nổi giận gầm lên một tiếng hướng về đồ chơi kia vào tới, trong tay cấp tốc ném ra hai tấm chấn linh phủ. Theo cái kia thành hoàng động tác trên tay, Hồ Thập Tam bị bỏ rơi đi ra. Ta bắt được cơ hội thuận thế cắt vỡ cổ tay, đem máu tươi hướng về đồ chơi kia đổ qua. Cái kia thành hoàng thân hình bỗng nhiên run rẩy lên, giống như là bị cực đại thống khổ, bất quá ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền triệt để biến mất tại trước mắt. Thập Tam, ta mau tới phía trước đem Hồ Thập Tam dịu dắt. Hồ Thập Tam xua tay, ca, ta không có chuyện gì. Bạch Hạnh Nhi đứng tại cửa ra vào kinh ngạc nhìn về phía ta, Thiếu Dương, ngươi lúc này nàng nhìn ta thần sắc có chút phức tạp, ta chỉ là nhìn xem nàng thản nhiên nói, không có chuyện gì, trở về nghỉ ngơi đi. Dày vò như thế một phen bọn họ chỗ nào còn có thể ngủ được. Chương 429, quả đen ăn thịt người. Chương 429, quả đen ăn thịt người. Cổ tay ta bên trên vết thương cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Bạch Hạnh Nhi sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía ta, tại Côn Lôn thời điểm, ngươi đến cùng kinh lịch cái gì? Không trọng yếu. Ta nhìn xem Bạch Hạnh Nhi lạnh nhạt nói, sư phụ của ngươi cũng không hỏi những này, ngươi hỏi như vậy nhiều làm cái gì? Bạch Hạnh Nhi cau mày nhìn về phía ta, ngươi có hay không đem ta làm bằng hữu? Cũng là bởi vì là bằng hữu, cho nên đừng hỏi nhiều như vậy. Ta cười một cái nói, ca, ngươi máu làm sao đống nhiên thay đổi đến dễ dùng như vậy? Hồ Thập Tam nhìn ta tò mò hỏi. Ta biết hắn lúc này nhất định là liên tưởng tới Tần Đông, bất quá đối với cái này ta không có làm nhiều giải thích, mà là trực tiếp dựa vào đầu cột bắt đầu giả vờ ngủ. Ngày thứ hai sắc trời tảng sáng thời điểm chúng ta dập tắt sơn thần miếu đống lửa, chuẩn bị hướng về trên núi xuất phát. Đây là cái gì? Liên tại muốn rời khỏi thời điểm Hồ Thập Tam bỗng nhiên giống như là phát hiện cái gì giống như đi tới cái kia bùn voi phía dưới, lay từ bên trong lật ra một cái gỗ hộp. Cái này hộp bên ngoài điều khắc rất tinh xảo, xem xét liền rất có năm tháng, mà lại là phong tồn tại cái này bùn voi bên trong. Hồ Thập Tam mang hiếu kỳ tâm đem hộp mở ra, hộp mở ra về sau bên trong là một cái ôn nhuận như ngọc nhẫn, còn có cùng một chỗ đã phai màu vải bóc. Ta nghe sư phụ nói qua, đây là thành hoàng tín vật, đây không phải sơn thần miếu, mà là thành hoàng miếu. Bạch Hạnh Nhi hướng về cái kia tàn tạ bùn voi chép miệng, đây chính là cái này thành hoàng khi còn sống bộ dáng, xem bộ dáng là cái quan văn, cái này nhẫn là dùng xương cốt của hắn làm. Nghe thấy đây là người xương làm, Hồ Thập Tam vừa mới chuẩn bị vươn đi ra tay nháy mắt rụt trở về. Cái này vải đỏ bên trên biết hẳn là hắn cuộc đời, bất quá thời gian dài phía trên chữ đoán chừng đã thấy không rõ, trả về à. Nghe Bạch Hạnh Nhi nói như vậy, Hồ Thập Tam đội vàng đem đồ vật trả về vị trí cũ, còn hướng bùn voi bái một cái, trong miệng nói xong, có quái chớ trách. Tiểu tử này, thành hoàng đều mẹ nó bị ta đánh hồn phi phách tán, sợ cái truy a. Bất quá cái này thành hoàng tín vật vẫn là không nên động tốt, mặc dù thành hoàng không có, thế nhưng thứ này nói không chừng mang theo cái gì tà khí. Mà còn bản thân dùng ra người xương người chế thành đồ vật liền mang theo tà khí, huống chi là như thế một cái không biết thả mấy trăm năm nhẫn. Ra thành hoàng miếu về sau chúng ta một đường hướng về đông nam phương hướng đi, Bạch Hạnh Nhi vẫn như cũng là mỗi cách một khoảng cách liền buộc lên một cái vải màu đỏ đầu. Đi một trận về sau phía trước một mảnh bỗng nhiên xuất hiện màu trắng sương mù, gần như đem ánh mắt toàn bộ bao phủ lại. Trên núi sương mù không nhất định là sương mù, rất có thể là trướng khí là có độc. Đây là trướng khí, có đi tiểu sao? Tìm khối vải vung điểm đi tiểu bịt lại miệng mũi có thể phòng ngừa trúng độc. Bạch Hạnh Nhi lúc này nhìn xem Hồ Thập Tam hỏi. Hồ Thập Tam lập tức đỏ mặt, sau đó từ trong túi móc ra mấy tấm khăn rửa mặt đến, đối Bạch Hạnh Nhi nói, ngươi chuyển đi qua. Lông còn chưa mọc đủ đồ chơi, người nào hiếm phải xem ngươi. Bạch Hạnh Nhi một bên nói một bên quay lưng đi. Rất nhanh Hồ Thập Tam liền đem một tấm tràn đầy nước tiểu mùi khai khăn rửa mặt đưa cho ta, ta tranh thủ thời gian xua tay cự tuyệt, ta không muốn. Đừng trúng độc. Hồ Thập Tam một bên nói một bên đem vật kia trực tiếp che tại trên mũi của ta. Đập vào mặt khí tức để ta kém chút không có trực tiếp phun ra, ta chỉ là không biết đau, không có nghĩa là người không thấy hương vị. Dựa vào, ta nghiêm trọng hoài nghi tiểu tử này là cố ý. Sau đó hắn lại đưa cho Bạch Hạnh Nhi một tấm, Bạch Hạnh Nhi chần chờ một lát vẫn là đem che trên mặt. Chúng ta tay trong tay, để tránh tản mát. Ta đối hai người nói, sau đó chủ động dắt Bạch Hạnh Nhi tay. Hồ Thập Tam nhăn nhó bắt lấy Bạch Hạnh Nhi tay áo, sau đó ta mang theo hai người tiến vào sương mù đoàn bên trong. Đi chừng 10 phút đồng hồ về sau trước mắt sự vật mới dần dần rõ ràng, mà lúc này, ta bỗng nhiên nghe thấy được từng tiếng kịch liệt tiếng tim đập. Thanh âm này tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng phát ra tới, ta tranh thủ thời gian tăng nhanh bộ pháp, mang theo bọn họ triệt để đi ra cái kia mảnh sương mù. Mới vừa ra tới Bạch Hạnh Nhi liền tranh thủ thời gian ném đi trong tay đồ vật đỡ một cây đại thụ nôn như điên, Hồ Thập Tam một mặt xem thường, thật ra mồm. Ta lật ra một bình uống còn lại nước đưa cho hắn, tắm một cái a. Lại cho Bạch Hạnh Nhi một bình nước để nàng xúc miệng, đến thời điểm cao đông lượng tại chúng ta mỗi người ba lô bên trong đều thả 7 bình nước, ta liền cái bình đều không có cam lòng ném. Nước là chúng ta sống tiếp tiền vốn, nếu là gặp phải cái gì nước suối loại hình còn có thể rót đầy tiếp tục uống. Sau lưng sương mù đoàn tại chúng ta đi ra về sau liền dần dần biến mất, phản phất chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Vừa rồi tại cái kia trong sương mù các ngươi có nghe hay không gặp thanh âm gì? Ta nhìn xem hai người hỏi. Hai người cùng nhau lắc đầu, xem ra vừa rồi cái kia tiếng tim đập chỉ có ta nghe thấy được. Tất nhiên không có cái gì dị thường địa phương ta cũng lười truy cứu, mang theo bọn họ tiếp tục hướng về một phương hướng đi đến. Chỗ này có vải đỏ. Hồ Thập Tam đông nhiên chỉ vào một nơi nói, trong lòng ta hơi hồi hộp một chút, chúng ta sẽ không lại quấn trở về à. Bạch Hạnh Nhi tiến lên tra xét một phen, sau đó chắc chắn nói, đây không phải là ta chói, chất liệu không giống. Nghe thấy lời này ta mới hơi yên tâm một chút, nhìn cái này vải đỏ bộ dạng cũng hẳn là gần đây cột lên đi, tìm xem xung quanh còn có hay không những vải đỏ, nói không chừng là trước kia người lưu lại ký hiệu. Chúng ta chia ra tìm, quả nhiên lại tìm đến đồng dạng vải đỏ. Chúng ta theo con đường này đi, nói không chừng có thể có chút phát hiện. Cứu mạng đi hơn nửa giờ về sau, ta mơ hồ nghe thấy được từng đợt tiếng kêu cứu, còn có tảng đá ở giữa lẫn nhau tìm đánh. Chúng ta tranh thủ thời gian hướng về thanh âm này phát ra phương hướng chạy tới, cách đó không xa vừa lộ đi ra một cái tay, ngay tại một chút gõ lấy trong tay hòn đá. Từ cái kia tay áo ta một cái liền nhận ra đây là đồng phục cảnh sát tay áo. Xem ra hẳn là cao đông lượng người. Thật không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền tại cái này trên núi gặp phải người sống, ta tranh thủ thời gian bước nhanh hơn. Thế nhưng làm ta đi vòng qua cây kia trước mặt thời điểm nhưng lại trợn tròn mắt, cái này mẹ nó là cái người chết ta. Sắc mặt của đối phương phát xanh, trên gương mặt thịt ít đi rất nhiều, một đôi mắt cũng không thấy, chỉ để lại hai cái đột ngột biến mắt. Vừa rồi ta nhìn thấy cái tay kia lúc này cũng bị mổ lồi lõm, bên cạnh trên mặt đất còn có không ít rải rác lông vũ. Ta lập tức cảm thấy có chút rùng mình, ta vừa rồi rõ ràng là nghe thấy được cứu mạng âm thanh a, mà còn xa xa ta đã nhìn thấy người này tại đập tảng đá, làm sao lại biến thành một cỗ thi thể nha. Đây cũng là bị quả đen ăn hết. Bạch Hạnh Nhi hít vào một ngụm khí lạnh nói, chuyện như vậy tại trong núi cũng chẳng có gì lạ, ta khi còn bé thường xuyên nghe ra nói có người lên núi hái thuốc gì đó, chết ở trên núi về sau lại tìm đến thi thể đều là không hoàn chỉnh. Chương 430, Thâm Sơn súng băng lên. Chương 430, Thâm Sơn súng băng lên. Quả đen cũng tốt, chuột cũng tốt, cái này trên núi rất nhiều tiểu động vật đều là sẽ ăn thi thể. Vừa rồi cứu mạng là hắn đấy. Hồ Thập Tam nhìn trước mắt thi thể hồ nghi hỏi. Ta nhẹ gật đầu, đây cũng là cao đông lượng người. Thái thượng xá lệnh, kim quang nhanh hiện, ma quỷ tất cả, nhanh chóng hiện thân. Ta lấy ra một tờ âm phù bấm một cái quyết, sau một lát một cái bóng mờ liền ở một bên hiện ra, chính là nam nhân này. Ca môn, ngươi đã chết. Ta nhìn đối phương thẳng thắn. Nam nhân trên mặt biểu lộ giống như là muốn khóc, nhưng là lại không thể khóc lên, nhìn ta hỏi, các ngươi là ai? Chúng ta là cảnh đội phái tới người, các ngươi những người khác đâu? Mấy ngày nay phát sinh cái gì? Ta nhìn đối phương hỏi. Nói không chừng người này có thể cho chúng ta cung cấp một chút đầu mối hữu dụng, đến lúc đó liền có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Ta không biết, cái này trên núi có thật nhiều cương thi, chúng ta tẩu tán, ta từ trên núi lăn xuống đến ngã gãy chân, trên thân cũng một mực chảy máu, trên núi quá lạnh, lại thêm mất máu quá nhiều liền chết cóng ở chỗ này, nam nhân nhìn ta nói. Những cương thi kia tại nơi nào? Cách chỗ này xa sao? Trên cây vải đỏ có phải hay không các ngươi chói? Ta tiếp tục hỏi. Ta cũng không rõ ràng bọn họ cụ thể tại nơi nào, đi đi liền đủ phải. Nói lên những cương thi kia thời điểm nam nhân này trong mắt tràn đầy hoảng sợ, hiển nhiên là bị dọa phát sợ. Những cái kia vải đỏ là chúng ta làm ký hiệu, đi theo vải đỏ đi các ngươi khả năng sẽ gặp phải bọn họ. Các ngươi có thể hay không mang ta về nhà a? Nam nhân nhìn ta cầu xin. Ta nhìn thoáng qua thi thể trên đất, mang theo cái đồ chơi này chúng ta là không thể nào đi ra chỗ này. Chúng ta không có cách nào đem thi thể của ngươi mang đi. Thế nhưng ta có thể siêu độ hồn phách của ngươi để ngươi có thể sống yên ổn đi đầu thai. Ta nhìn đối phương nói. Nam nhân có chút không cam lòng nhìn thoáng qua thi thể trên đất, ta giải thích nói, cái này bốn phía đều là cây, chúng ta đào hố chôn ngươi cũng không tốt chôn, ngươi biết có một loại hạ táng phương thức gọi là thiên táng sao? Chính là đem người thi thể chuyên môn cho diều hâu kền kền gì đó ăn, cũng coi là trở về tự nhiên. Ta nhìn xem nam nhân nói, ngươi bây giờ chết cũng đã chết rồi, cần gì phải lo lắng như thế một cỗ thi thể. Nhà ta liền ta một cái, ba mẹ ta biết sống thế nào a? Nam nhân có chút chán nản nói. Nghe nói như thế trong lòng ta run lên bần bật, nhìn xem hắn an ủi, yên tâm đi, phía trên sẽ cho các ngươi thêm vào liệt sĩ. liệt sĩ người nhà đều là có phụ cấp cùng ưu đãi. Không có cách nào, người đã chết, ta cũng không thể lừa hắn nói ta có thể để cho hắn sống lại à. Nam nhân cũng chỉ có thể hướng ta nhẹ gật đầu, vậy ngươi đưa ta đi đầu thai à. Ta lúc này lấy ra một tờ giấy vàng xếp thành một cái hạt giấy hình dạng, đông về đông, tây quy thiên, dương đi dương, âm đi âm, không vào luân hồi đạo, dương thế không có ở, như đầu mã diện đuổi, các đi các đạo, ai về chỗ nấy, cấp cấp như luật lệ. Theo tiếng nói vừa ra, cái kia hạt giấy liền oanh một cái bắt đầu cháy rừng rực, biến thành một cái bạch hạt hư ảnh. Nam nhân cưỡi đi lên, rất nhanh liền biến mất ở trước mắt. Chúng ta đi theo những cái kia vải đỏ đầu đi, nói không chừng còn có thể tìm tới những người khác. Ta mang theo hai người về tới phía trước phát hiện vải đỏ đầu địa phương. Ca, ta đói. Hồ Thập Tam sở lấy bụng nói. Hiện tại đã là 2 giờ chiều, đi đến hiện tại chúng ta còn không có chỉnh đốn qua đây. Ta ngược lại là không quan trọng, thế nhưng hai người bọn họ đến ăn cơm a, chúng ta tìm cái địa phương ngồi xuống đơn giản ăn chút gì liền tiếp tục lên đường. Cái này trên núi thực sự là quá lớn, mà còn lớn lên cây cối đều là theo sát, gần như có thể nói là giống nhau như lúc, căn bản là không phân rõ phương hướng. Chúng ta có thể đi đến hiện tại dựa vào tất cả đều là la bàn cùng ban ngày mặt trời. Sát trời lại một chút xíu chìm xuống dưới, tối hôm qua còn miễn cưỡng tìm cái miếu hoang, hôm nay đoán chừng cũng chỉ có thể tại giã ngoại ngủ ngoài trời. Ngao, đúng lúc này, một tiếng sói tru truyền ra, Hồ Thập Tam hung hăng nuốt nước miếng một cái, ca, cái này trên núi hình như có sói. Trong vùng núi thẳm này đoán chừng không chỉ có sói. Ta bình tĩnh nói, đừng sợ, đồ chơi kêu bất quá là xuất sinh mà thôi, chúng ta chớ vào địa bàn của bọn nó là được rồi. Đàn sói thứ này có rất mạnh lãnh địa ý thức, chỉ cần chúng ta không tại bọn hắn địa bàn bên trong liền không có cái gì nguy hiểm. Chỗ ấy có phải là có người? Theo Bạch Hạnh Nhi ngón tay phương hướng, mượn chỉ có một điểm ánh sáng, ta mơ hồ thấy được một cái nam nhân ngay tại trong rừng cây cứng ngắc đi lại, đối phương tựa hồ cũng phát hiện chúng ta, chậm rãi đem đầu chuyển đi qua. Cái kia mặt tái nhợt xem xét liền mẹ nó không phải người sống, là cương thi. Ta lúc này nói. Sau đó đồ chơi kia liền lảo đảo bước chân hướng chúng ta nhào tới, mặc trên người vậy mà cũng là đồng phục cảnh sát. Từ trên mặt nhìn người này bất quá mới 20 tuổi, thực sự là quá đáng tiếc. Ta tranh thủ thời gian lấy ra một tờ chấn thi phụ trực tiếp dán tại trán của đối phương bên trên, một vệt kim quang hiện lên về sau đối phương liền lại không nhúc nhích. Bên kia cũng có. Đúng lúc này, Hồ Thập Tam bỗng nhiên chỉ vào một cái phương hướng nói. Lúc này trời đã gần như muốn toàn bộ tối, ta ngắm nhìn một phía, lập vào mắt chỗ tổng cộng có 3 cái cương thi. Những thi thể này có lẽ vừa mới chết không lâu, cho nên cũng không có quá lớn uy hiếp, một tấm phụ chú liền có thể giải quyết. Nhanh chóng đem mấy cái cương thi dán lên phụ chú về sau, ta cái này mới lấy ra hạ táo đinh, theo từng mai cây đinh đinh vào thân thể bọn hắn thân thể. Từng đợt hắc khí cũng đi theo sông ra, mấy người thân thể cũng đi theo sủi lơ xuống dưới. Chúng ta mặc dù không thể đem bọn họ thi thể mang về, nhưng ta vẫn là tháo xuống những người này trước ngực cảnh hảo, coi như là mang theo bọn họ về nhà a. Phía trước Cao Đông Lượng nói qua, hắn một tiểu đội là 10 người, hiện tại xuất hiện 1 cái, còn có 6 cái, chúng ta cẩn thận một chút. Ta nhìn xem hai người dặn dò, sau đó lấy ra túi sách bên trong đầu đèn đeo ở trên đỉnh đầu. Đèn này vừa mở ra trước mắt 7-8 mét địa phương đều bị chiếu xạ cùng ban ngày giống như, quân dụng đồ chơi xác thực dễ dùng a. Cái này một mảnh xuất hiện mấy cái cương thi, nếu là tại chỗ kia xây dựng cơ sở tạm thời lời nói, rất có thể nửa đêm canh ba cũng không biết chính mình là thế nào chết, cho nên chúng ta đều không nhịn được bước nhanh hơn. Lại đi hơn 1 giờ, Bạch Hạnh Nhi đều có chút thở hổn hển. Phanh, đúng lúc này, một cái viên đạn lao lỗ thai của ta bay đi. Tìm địa phương trốn đi. Ta vội vàng nói, sau đó núp ở một gốc cây phía sau. Phanh 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 lại là mấy tiếng súng vang, từng mai viên đạn bay tới. Hồ Thập Tam phát ra kêu đau một tiếng, ta tranh thủ thời gian đem kéo đến một cái nhỏ sườn đất phía sau. Ấm áp máu theo cánh tay của hắn chạy xuôi xuống, một trận bước chân cũng gấp gấp rút tới gần. Thập Tam, ta tranh thủ thời gian kêu một tiếng. Là người sống. Ngừng bắn. Đúng lúc này ta nghe thấy được một tiếng giống, mấy người mặc chế phục người xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Chương 431, trở về không được. Chương 431, trở về không được. Có người trúng đạn, tranh thủ thời gian cho hắn xử lý một chút. Cầm đầu nam nhân chỉ huy người bên cạnh nói, thế nhưng súng trong tay cửa ra vào nhưng thủy chung nhắm ngay chúng ta. Các ngươi là Cao Đông Lượng người? Ta nhìn đối phương hỏi. Đối phương hơi kinh ngạc. Các ngươi là? Chúng ta là phía trên phái tới chi viện các ngươi. Bạch Hạnh Nhi giống lên đối phương một tiếng, các ngươi làm sao làm? Hỏi cũng không hỏi liền nổ súng. Một tên cảnh sát thuần thục cắt Hồ Thập Tam y phục, viên đạn không phải rất sâu, thế nhưng chúng ta không có thuốc mê, nhịn một chút. Nam nhân một bên nói một bên lấy ra một cây dao găm, ta không đành lòng lại nhìn, quay mặt qua chỗ khác. A, Hồ Thập Tam một tiếng hét thảm kinh hãi bay trong rừng chim. Ta cũng nhịn không được nữa, tiến lên bắt lấy vừa rồi nam nhân kia cổ áo, nhắm ngay mặt của hắn chính là một quyền. Ma Đức, hắn vẫn là cái vị thành niên. Đừng đánh nữa. Còn lại hai người thấy thế tranh thủ thời gian tới cuối cùng, chúng ta cũng không phải cố ý, không nghĩ tới cái này trên núi vậy mà còn có người sống. Thế nhưng chỉ bằng như thế hai người căn bản kéo không được ta, ta nhắm ngay mặt của đối phương lại là hung hăng một quyền. Nam nhân bị ta đánh phun ra một ngụm máu, nhưng cũng chỉ là cúi đầu nói một tiếng có lỗi với. Bên cạnh Hồ Thập Tam tiếng kêu thảm thiết từng tiếng chạm vào tâm ta, tiểu tử này vẫn là cái vị thành niên đâu. Viên đạn lấy ra. Nam nhân phía sau hưng phấn nói. Nghe nói như thế ta mới đi đến được Hồ Thập Tam trước mặt, Thập Tam, ngươi không có chuyện gì chứ? Hồ Thập Tam gạt ra một cái nụ cười. Vấn đề không lớn, chúng ta không có thuốc tê, cũng không có cầm máu thuốc, nếu là vết thương như thế một mực chảy máu lời nói sẽ lây nhiễm. Nam nhân ngẩng đầu nhìn về phía ta. Nhìn ta làm gì? Nghĩ biện pháp a. Ta khẽ quát một tiếng. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là dùng hỏa đốt cầm máu, đau là có một chút đau, thế nhưng ít nhất có thể bảo chứng vết thương sẽ không lây nhiễm. Nam nhân nhìn ta nghiêm trang nói, ta biết đại khái đối phương nói cái này hỏa thiêu biện pháp là cái gì. Ta phía trước tại trên TV nhìn thấy qua, đem viên đạn bên trong thuốc nổ móc ra vẩy vào trên vết thương sau đó dùng hỏa đốt, lấy phương thức như vậy dùng vết thương cấp tốc kết vảy. Cái này thực sự có thể cầm máu, nhưng nhìn liền rất đau. Bất quá cái này dã ngoại hoang vu cũng không có biện pháp khác, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đem thuốc nổ vẩy vào hồ thập tam trên vết thương, sau đó yên lặng nhặt một cái thô một chút gậy gỗ nhét vào trong miệng hắn, kiên nhẫn một chút. Suy một đạo hỏa quang thoát ra, hồ thập tam thân thể bỗng nhiên run rẩy một cái, sau đó người liền không có động tĩnh gì, trong miệng gậy gỗ gãy thành hai đoạn, trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh. Dạng này đau dĩ nhiên không phải người bình thường có thể chịu được, huống chi hắn vẫn còn con nít. Bây giờ sắc trời đã đen, cùng chúng ta đi sơn động tránh một chút ta, nơi này buổi tối có cương thi ẩn hiện mới vừa rồi bị ta đánh, nam nhân chủ động nói. Ta có hồ thập tam đi theo bọn họ đi một hồi về sau quả thật nhìn thấy một cái sơn động, xa xa đã nhìn thấy chỗ kia có ánh lửa đang thiêu đốt. Người một nhà, nam nhân còn không có tới gần liền tranh thủ thời gian kêu một tiếng. Bên trong đi ra hai người nên đón chúng ta, đem hồ thập tam tìm cái địa phương thu xếp xuống, đối phương cái này mới nhìn chúng ta hỏi, các ngươi là ai? Làm sao sẽ tại cái này trong núi? Chúng ta là Cao Đông Lượng phái tới đối phó những cương thi này. Bạch Hạnh Nhi liếc mắt nhìn nam nhân một cái, còn không có đụng tới cương thi trước bị các ngươi đánh một thương. Nghe thấy lời này nam nhân tự trách cúi đầu, thực sự là ngượng ngùng, trên núi kia sáng không tốt, mà còn khoảng cách có chút xa, chúng ta tại trong núi liền chưa từng thấy người sống, còn tưởng rằng các ngươi là cương thi đâu, cho nên liền trực tiếp nổ súng. Tính toán. Ta nhìn xem nam nhân thở dài một cái hỏi, cái này trên núi hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào? Có những cái kia ma túy vết tích sao? Dựa theo trên bản đồ biểu thị, trong vùng núi thảm này có vài chỗ sơn cốc, ta hoài nghi những cái kia ma túy có thể tại trong sơn cốc, chỉ là xung quanh đây khắp nơi đều là cương thi, chúng ta cùng mặt trên người lại mất đi liên hệ, chuẩn bị tiếp tế cũng không đủ, cho nên nghĩ trước trở về hồi báo tình huống. Nghe nói như thế ta chủ động lấy ra túi sách bên trong đồ ăn đưa cho bọn hắn, ăn đi. Những người này cũng không biết đói bụng bao lâu, cái kia cơm còn tại bốc lên hơi nước liền bắt đầu hướng trong miệng nhét. Thiếu Dương, nếu không chúng ta cũng trước trở về, bàn bạc kỹ hơn. Bạch Hạnh Nhi nhìn ta hỏi, trở về chỉ sợ là không có dễ dàng như vậy. Ta nhìn xem nam nhân hỏi, các ngươi có phải hay không trở về không được? Nam nhân kinh ngạc nhìn ta một cái, làm sao ngươi biết? Chúng ta ở phụ cận đây quanh đi quẩn lại đã vài ngày, làm sao đều đi ra không được, còn tại phụ cận làm tiêu ký, thế nhưng đi đi liền trở về chỗ cũ. Lấy các ngươi tốc độ nếu như muốn đi ra ngoài lời nói nhiều nhất 3 ngày thời gian, thế nhưng hiện tại các ngươi hiện tại còn ở lại chỗ này, hơn nữa còn ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời, rõ ràng là gặp phải phiền toái. Ta nhìn lướt qua bên cạnh dùng cành cây xây dựng giường nói, thực không dám dâu dếm, chúng ta bây giờ cũng không biết nên làm gì bây giờ. Nơi này ban ngày buổi tối cũng có thể có cương thi ẩn hiện, chúng ta đã có mấy cái đồng sự mất tích. Chúng ta tới khi đụng mặt, bọn họ đã biến thành cương thi. Nghe thấy lời này mấy người buông xuống trong tay ăn, ánh mắt cũng đi theo phai nhạt xuống, xem ra trong lòng cũng không dễ chịu. Cái này dưới núi có mấy cái địa phương có rất lớn sương mù, chúng ta thường xuyên đi đi bỗng nhiên liền sương lên, đợi đến sương mù tản ra mở người liền không có. Nam nhân nhìn ta tự giễu cười cười, nơi này tín hiệu cũng không có, ra cũng ra không được, nếu không phải gặp phải các ngươi, chúng ta đều tính toán tự sát. Tại dạng này tuyệt cảnh bên trong cảm thụ được thân thể đói bụng cùng tâm hồn hoảng hốt hai tầng tra tấn, đổi lại là ai cũng sẽ nghĩ đến muốn tự sát. Chỗ này xác thực không thích hợp các ngươi những này người bình thường đốc. Ta một bên nói một bên lấy ra mấy trương bình an phủ đưa cho bọn hắn, tùy thân mang theo, thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ mệnh. Tiểu huynh đệ, ngươi là ai a? Có cái lớn tuổi cảnh sát nhìn ta tò mò hỏi. Phong thủy sư. Nghe đến câu trả lời này mấy người mới chợt hiểu ra. Vậy ngươi có thể dẫn chúng ta đi ra sao? Nam nhân lúc này nắm lấy cánh tay của ta hỏi. Có thể là có thể, thế nhưng chúng ta không phải đến tìm ma túy sao? Chiều ta nam nhân có chút nhíu mày. Đối phương một mặt đề mại, cái này núi quá lớn, căn bản cũng không phải là nhân lực có thể đi vào. Những cái kia ma túy chẳng lẽ liền không phải là người sao? Ta nhìn xem nam nhân hỏi ngược lại. Nghe thấy lời này mấy người liếc nhau, vừa rồi lao giả cướp lời nói, cho nên ý của ngươi là, cái này trên núi có lẽ có khác cửa ra vào. Chỉ là chúng ta không có phát hiện. Có là nhất định là có, thế nhưng chúng ta hiện tại tìm không được. Ta nhẹ gật đầu nói, những cái kia ma túy nếu quả thật vào núi khẳng định có chính mình đặc thù thông đạo. Chương 432, nội ứng đại sư. Chương 432, nội ứng đại sư. Bằng không mà nói núi lớn như vậy, còn có nhiều như thế nguy hiểm không biết, một đến một về liền phải chết mấy người. Tìm không được có cái gì tốt nói, một cái tuổi trẻ điểm tiểu cảnh viên hề phải nói. An no liền hảo hảo nghỉ ngơi đi, bắt đầu từ ngày mai cùng chúng ta cùng một chỗ hướng trên núi bảo, ta sẽ bảo hộ các ngươi an toàn. Ta nhìn xem mấy người nói. Lao tử thật vất vả đi đến chỗ này tới, hiện tại để ta trở về đó là không có khả năng. Hồ Thập Tam mặc dù thụ thương, nhưng thụ thương cũng chỉ là cánh tay mà thôi, lấy ta đối tiểu tử này hiểu rõ, hắn ngủ một giấc tỉnh lại có thể sinh long hoặc hổ. Đại sư, thật không thể trước trở về sao? Vừa rồi cảnh sát thâm niên nhìn ta khó xử mà hỏi. Gặp phải chuyện như vậy bọn họ cảm thấy sợ hãi cũng là bình thường, dù sao đây không phải là đơn thuần đánh trận, mà là dính đến một ít nhân loại không biết lĩnh vực. Đừng sợ, ta sẽ tận lực bảo hộ các ngươi an toàn, chỉ cần các ngươi theo sát lấy ta, chúng ta vào bằng cách nào, về sau liền có thể làm sao đi ra. Ta nhìn xem mấy người chắc chắn nói. Đại sư, chúng ta nghe ngươi. Cầm đầu nam nhân sắc mặt ngưng trọng nói, liền xem như chết ở chỗ này, cũng mẹ nó có thể xem như là cái liệt sĩ. Những người này lớn tuổi bộ phận cũng không lớn, cùng ta không kém là bao nhiêu. Nếu là chết ở chỗ này lời nói vậy nhiều đáng tiếc ra. Ăn uống no đủ về sau mọi người liền bắt đầu tìm địa phương nghỉ ngơi, sơn động này nhìn xem giống như là nhân công đào móc ra, diện tích còn rất lớn, bốn phía vách tường đều mười phần bằng phẳng, cũng không biết là cái nào người hảo tâm cho đào ra. Bất quá ta nghe ra ra nói qua, có địa phương thợ săn lấy đi săn mà sống, đến thời kỳ về sau liền sẽ vào ở trên núi, sơn động đối với bọn họ đến nói là cái lựa chọn rất tốt, đã có thể phòng ngừa một chút dã thú tiến vào, lại có thể đông ấm hè mát. Nơi này có thể chính là sớm chút thời kỳ thợ săn đào ra a. Ta ngồi tại khoảng cách động khẩu gần nhất vị trí, nhìn xem cái kia đống lửa thiêu đốt, trong đầu cái gì đều nghĩ không ra. Hồ Thập Tam nằm tại ta một bên, khác một bên Bạch Hạnh Nhi cũng dựa vào vách tường nhắm mắt lại. Mọi người rất nhanh liền tiến vào ngủ say bên trong, ta dù sao là ngủ không được, liền gánh vác lên gác đêm nhiệm vụ. Giờ tí vừa qua, ta chỉ nghe thấy bên ngoài có sột soạt động tĩnh nhi, trong núi lớn này có chút tiểu động vật cũng không phải cái gì ly kỳ sự tình, ta cũng không có để ở trong lòng. Đúng lúc này, một tên nhân viên cảnh sát bỗng nhiên đứng dậy, ta lập tức cảnh giác mở mắt. Người đi đâu vậy? Đối phương lại không có trả lời, mà là tự mình hướng về bên ngoài đi đến. Người này trên thân dương hỏa đều tại bình thường tiêu đốt, mà còn trên thân cũng không có âm khí gì đó. Thế nhưng không quản ta làm sao cùng hắn nói chuyện, đối phương đều không có nửa điểm phản ứng. Ta động tĩnh nhi đánh thức một bên nam nhân, hắn kéo lại ta, hướng về ta lắc đầu, thấp giọng nói, tiểu tử này có mộng du ma bệnh. Chớ dọa hắn. Nguyên lai là mộng du, trách không được. Ta đi ra xem một chút. Đang lúc nói chuyện nam nhân cũng đi theo đi ra, ta nguyên bản cũng tính toán đi xem một chút, nhưng thực sự là không yên tâm những người khác an nguy, liền lưu tại trong động. Hai người một trước một sau đi ra, chờ hơn 10 phút đều không có phải trở về ý tứ. Ta có chút bận tâm, liền đánh thức Bạch Hạnh Nhi, vừa rồi có hai người đi ra, ta không yên tâm, ngươi nhìn một chút bọn họ, ta đi ra xem một chút. Bạch Hạnh Nhi nghe vậy nhẹ gật đầu, ta liền cũng đi theo đi ra. Mới vừa xuất sơn động ta đã nhìn thấy hai người trở về, đi ở phía trước chính là Mộng Du tiểu tử kia, trong miệng còn tại lẩm bẩm cái gì. Ta tranh thủ thời gian tránh ra bên cạnh thân thể, đối phương liền vào sơn động. Không có chuyện gì chứ? Ta nhìn xem phía sau nam nhân hỏi. Nam nhân lắc đầu, cười đưa cho ta một điếu thuốc, không có việc lớn hơn gì, hắn vẫn luôn có cái này mà bệnh. Mộng Du thứ này ta chỉ là nghe nói qua, nhưng chưa bao giờ thấy qua, không nghĩ tới nguyên lai Mộng Du người thật là làm cho bất tỉnh a. Ta đốt lên thuốc lá tại động khẩu cùng nam nhân nói chuyện phiếm, đối phương nói cho ta hắn kêu Long Hải, là kinh đô người. Kinh đô chỗ kia phồn hoa như vậy, tùy tiện nhà ai cái kia hộ đều có chút quyền thế, làm sao sẽ để ngươi đến như vậy cái địa phương nhỏ làm cảnh sát? Ta nhìn xem hắn tò mò hỏi. Nhà ta thế hệ đều là quân nhân, ta cái này vừa mới chuyển nghề, bọn họ nói để ta xuống cơ sở lịch luyện một cái, không nghĩ tới liền gặp như thế một việc sự tình. Long Hải cười khổ nói. Bất quá tiểu tử này trên thân tự mang mấy phần chính khí, mà còn hắn mi tâm tử khí quanh quẩn, nói rõ là cái người có phúc. Yên tâm đi, ngươi sẽ không chết. Ta nhìn xem hắn chắc chắn nói. Ngươi thật là phong thủy sư. Long Hải nhìn ta chần chờ hỏi. Ta không giống sao? Ta hỏi ngược lại. Long Hải chứng chặt đàng hoàng nhẹ gật đầu, không quá giống, ngươi quá trẻ tuổi. Phong thủy sư cùng niên kỷ không có quan hệ, ta đây cũng là tổ truyền, từ nhỏ liền đi theo gia gia ta học bản lĩnh. Ta cười giải thích nói. Nguyên lai là dạng này, tại lần này hành động phía trước, ta vẫn là cái kiên định người chủ nghĩa duy vật. Long Hải tự giễu cười cười, thật không nghĩ tới trên thế giới này thật sự có cương thi quỷ quái gì đó. Trên đời này nhiều thứ đi, chỉ là các ngươi chưa từng thấy mà thôi. Cũng không biết những cái kia ma túy đến cùng muốn làm gì. Long Hải rít một hơi thật sâu, trong mắt nhiễm lên một vẻ phức tạp, bình thường phạm pháp loạn coi như xong, lần này còn chỉnh ra nhiều như vậy cương thi. Xung quanh không ít thôn thôn dân đều bị chúng ta bí mật rời đi, ngắn ngủi một tháng thời gian liền đã thương hơn mấy trăm người tính mệnh. Ta phía trước cùng những người này từng quen biết, con mắt của bọn hắn hình như không có đơn thuần như vậy. Ta nhớ tới Đỗ Thi bọn họ, nhìn xem Long Hải sắc mặt nghiêm túc nói. Những này vương bắt đạn tựa như là có cái kia cầm gậy che khởi nghĩa ý tứ, chỉ là phía trước bị ta phá hư hết mà thôi. Không nghĩ tới vừa mới qua đi thời gian một năm liền lại bắt đầu ngóc đầu trở lại. Các loại, ngươi chính là phía trước cái kia lấy lực lượng một người đối phó những cái kia ma túy nội ứng đại sư. Long Hải tựa như chợt nhớ tới cái gì nhìn ta hỏi. Ngươi biết ta? Ta tò mò hỏi. Đâu chỉ ta? Toàn bộ Mân Dương huyện cảnh sát có ai không quen biết ngươi? Long Hải một mặt hưng phấn nhìn ta nói, sự tích của ngươi tại Mân Dương đều mẹ nó thành truyền thuyết. Có đúng không? Ta lễ phép cười cười. Ta còn thực sự không nghĩ tới cái này gốc dạng. Rút xong khói chúng ta vừa mới chuẩn bị trở về, Long Hải liền kéo lại ta, chỉ hướng cách đó không xa. Ta theo ngón tay hắn phương hướng nhìn qua, một bóng người ngay tại chậm rãi tới gần. Lại tới. Long Hải lập tức khẩn trương lên, hướng về trong động kêu một tiếng, toàn thể đề phòng. Âm thanh rơi xuống trong vòng mấy giây mấy cái cảnh sát liền nhanh chóng bật ra, hai tay nắm thương một mặt nghiêm túc, như lâm đại địch đồng dạng. Làm sao vậy? Bạch Hạnh Nhi cũng đi theo ra ngoài, xung quanh tụ tập càng ngày càng nhiều cương thi, những người này khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Chương 433, tiếng nước chảy. Chương 433, tiếng nước chảy. Những vật này hôm nay làm sao nhiều như thế? Một bên nhân viên cảnh sát hung hăng nuốt nước miếng một cái nói. Đại sư, các ngươi đi vào trước, chúng ta có biện pháp đối phó bọn hắn. Long Hải nhìn ta khẩn trương nói. Các ngươi trở về ngủ đi, đánh cương thi là ta chuyên nghiệp. Ta bình tĩnh nói, sau đó mang theo Bạch Hạnh Nhi đứng dậy. Những vật này đối với người bình thường đến nói rất khó đối phó, đối chúng ta mà nói có lẽ chính là một tấm phụ chú sự tình. Ta phân cho Bạch Hạnh Nhi một sấp phụ chú, sau đó chúng ta liền trực tiếp hướng về những vật này xuống tới. Ta một tay cầm phụ chú nhanh chóng dán tại một cái cương thi trên trán, đồ chơi kia nháy mắt không động đậy. Xem thấu lấy bọn hắn đều là hiện đại người, mà còn tử vong thời gian hẳn là cũng không dài, đều là thấp nhất cấp bậc cương thi mà thôi. Vài lá bùa đi xuống 7-8 cái cương thi liền toàn bộ đều không động được, ta cùng Bạch Hạnh Nhi cái này mới lấy ra hạt táo đinh bắt đầu lần lượt giải quyết. Chỉ cần chặt đứt những đồ chơi này xương của sống, để bọn họ phun ra trong lồng ngực cái kia một hơi, vậy bọn hắn liền cùng bình thường thi thể không có gì khác nhau. Một bên Long Hải đám người nhìn trợn mắt há hốc mồm, cảnh tượng như vậy đoán chừng bọn họ cũng chỉ tại trong TV nhìn thấy qua. Không đến 20 phút chúng ta liền giải quyết xong tất cả cương thi, theo những cương thi này từng cái ngã xuống, Long Hải bọn họ mau tới phía trước đối với mấy cái này đồ chơi tiến hành điều tra. Những này cũng đều là thôn dân phụ cận, có người trên thân còn có điện thoại cùng tiền. Lục soát một trận về sau Long Hải cho ra kết luận, thế nhưng hiện tại người đều chết xong, những vật này cũng không có cái gì dùng. Chúng ta tìm một chỗ đem bọn họ chôn a. Long Hải nhìn ta hỏi. Cái này trên núi đều là cây, dưới lòng bàn chân đạp đều là tráng kiện dễ cây, không quá tốt nào, đem thi thể ném tại trên núi, sẽ có dã thú đến ăn. Ta nhìn xem mấy người nói. Nghe nói như thế bọn họ đều đồng loạt nhìn về phía ta, đại khái là không nghĩ tới ta có thể nói ra tuyệt tình như vậy lời nói tới đi. Nhưng ta nói cũng là lời thật ta, thiên táng cũng là chôn cất ta. Bất quá Long Hải bọn họ thử một chút, phát hiện thật đảo bất động về sau cũng chỉ có thể từ bỏ. Đối chúng ta phong thủy sư đến nói, người đã chết về sau là có linh hồn, chỉ cần linh hồn rời đi thân thể, còn lại bất quá là một bộ túi da mà thôi. Ta vô vô Long Hải bả vai nói, thừa dịp trời còn chưa sáng lại trở về ngủ một lát ta. Đợi đến hừng đông về sau chúng ta còn phải đi tìm những cái kia ma túy đâu, tìm tới bọn họ giải quyết vấn đề về sau mới có thể tránh miễn càng nhiều người bị thương tổn. Trở lại sơn động về sau, Bạch Hạnh Nhi nhìn ta ánh mắt đều nhiều hơn mấy phần khen ngợi, ngươi một năm này biến hóa không nhỏ à. Ta có thể có thay đổi gì? Ta tự giễu cười cười hỏi. Ít nhất không có như vậy nhiều thánh mẫu tâm. Nghe lấy lời này khỏe miệng ta hung hăng co quắp mấy lần, nữ nhân này không thể là đang khen ta đây à. Ca đúng lúc này, bên người Hồ Thập Tam bắt lại ta. Ta tranh thủ thời gian túi người, làm sao vậy? Ta đói. Dựa vào. Sau đó ta đỡ Hồ Thập Tam ngồi dậy, cho hắn một bình nước lại cho hắn nóng cái từ nóng cơm. Nhìn xem người này ăn như hổ đói ăn đồ ăn ta liền biết tiểu tử này vấn đề không lớn, không hổ là người trẻ tuổi, khôi phục chính là tốt. Tiểu huynh đệ, thực sự là ngượng ngùng, ta không phải cố ý hướng về các ngươi nổ súng. Long Hải chủ động tiến lên phía trước nói xin lỗi. Không phải cố ý liền có thể nổ súng bắn ta. Ta cho ngươi biết, tiền thuốc men dinh dưỡng phí mất. Dù sao một phân tiền cũng không thể ít. Hồ Thập Tam nghiêm trang nói. Long Hải bị hắn lời nói cho cười, không có vấn đề, sau khi trở về ngươi muốn bao nhiêu ta cho ngươi bao nhiêu. Dù sao Long Hải trong nhà không hề thiếu tiền, cho nên liền một lời đáp ứng. Ta nhìn xem Hồ Thập Tam bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu tử này cái này tham tiền mà bệnh lúc nào có thể sửa lại. Hướng đông về sau chúng ta đơn giản ăn chút gì liền xuất phát, Long Hải hiếu kỳ nhìn về phía ta, đại sư, ngươi không đói bụng sao? Từ ta gặp được ngươi bắt đầu ngươi liền chưa ăn qua đồ vật. Ta lắc đầu, ta người này không quá dễ dàng đói, chúng ta người tu đạo đều muốn tu luyện tích cốc chi thuật. Nghe thấy lời này Long Hải kinh ngạc nhìn về phía ta, thật hay giả? Đương nhiên là thật, lừa ngươi làm cái gì? Ta nghiêm trang nói. Kỳ thật ta căn bản không có luyện tập qua cái gì tích cốc thuật, chỉ là ta thật sẽ không đói, mà còn hiện tại nhiều mấy tấm miệng, lương thực có hạn, ta không ăn lời nói còn có thể tiết kiệm tới cho bọn hắn ăn. Sau khi xuất phát chúng ta hướng về Đại Sơn chỗ càng sâu đi, Long Hải cầm trong tay một tấm bản đồ, mang theo chúng ta hướng về hắn nói vị trí đi. Dọc theo con đường này ta nhìn thấy không ít vài đỏ đầu, Long Hải giải thích nói, đây đều là mấy ngày nay chúng ta buộc lên đi, nguyên bản còn có chút quy luật, thế nhưng về sau càng ngày càng loạn, hiện tại ta cũng chưa không rõ chỗ nào là chỗ nào rồi. Không có chuyện gì, đi theo bản đồ đi không được sao? Đi hơn nửa ngày về sau ta Bạch Hạnh Nhi bỗng nhiên ngừng lại đối chúng ta nói, có tiếng nước chảy. Nghe thấy lời này chúng ta lập tức đều yên lặng xuống, ta vểnh thai cẩn thận nghe ngóng, xác thực có. Là từ cái hướng kia chuyển đến. Bạch Hạnh Nhi lỗ tai giật giật, chỉ vào một cái phương hướng chắc chắn nói. Chúng ta cấp tốc hướng về cái hướng kia đi, trên núi có tiểu khê chảy gì đó cũng là bình thường, có nước địa phương còn có thể nhiều một ít tiếp tế. Thế nhưng càng đi về phía trước ta càng là cảm thấy chính mình ngửi thấy một cỗ hôi thối hương vị, lập tức có một loại dự cảm không tốt. Thối quá à, tối hôm qua Ngộng Du người cảnh sát kia che mũi hỏi. Các ngươi không có nghe được sao? Khả năng là phụ cận có động vật gì thi thể mục nát ta. Long Hải giải thích nói, không chút hoang mang tiếp tục tiến lên. Xa xa chúng ta đã nhìn thấy phía trước có một đám người, bọn họ ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, một điểm người sống khí tức đều không có, xung quanh quanh quẩn đều là quỷ khí. Là người chết. Ta tranh thủ thời gian ngăn cản bọn họ, trước đừng đi qua. Những người này trên thân quỷ khí quá nặng, đối thân thể của các ngươi thân thể có ảnh hưởng, mà còn thi thể hư thối cũng dễ dàng sinh sôi vi khuẩn. Ta đi xem một chút tình huống. Ta một bên nói một bên hướng về cái hướng kia đi, Bạch Hạnh Nhi theo sát lấy liền đến. Đi vào về sau chúng ta ngược lại là nhìn thấy một đầu tiểu khê chạy, bên cạnh thi thể có chừng 7-8 cỗ, những người này mặc ngược lại là không giống người bình thường, ta ở trong đó còn nhìn thấy một hai cái khuôn mặt quen thuộc, là những cái kia ma túy người. Ta che mũi nói, mặc dù đây là đồng tiên, thế nhưng trên thi thể vẫn là có rất nhiều màu trắng dòi bỏ đang núp đích, nhìn xem liền để người phạm buồn nôn. Xem ra chết ít nhất một tuần lễ, những cái kia ma túy hẳn là cũng ở phụ cận đây. Bạch Hạnh Nhi đồng dạng che mũi nói, trừ cái đó ra ta ngược lại là không có cái gì phát hiện gì lạ khác, mang theo Bạch Hạnh Nhi trở về. Đi thời điểm còn thuận tay từ một cái nam nhân trên thân giật xuống tới cùng một chỗ bài. Chương 434, ta lừa gạt không phải người. Chương 434, ta lừa gạt không phải người. Tình huống như thế nào? Long Hải vội vàng hỏi. Chết những cái kia là ma túy, có một người ta phía trước tại ma túy tập thể bên trong nhìn thấy qua, trên người bọn họ là vết thương đạn bắn, chết có một cái tuần lễ tả hữu, khả năng là nội chiến. Ta nhìn xem Long Hải nói. Nghe thấy lời này Long Hải trong mắt hiện lên một vẻ hưng phấn, nếu thật sự là nội chiến liền tốt. Những này ma túy đều là tội ác tày trời vương bát đản, nếu là bọn họ đều đã chết lời nói, cũng không có phiền toái nhiều như vậy sự tình. Chúng ta tìm một chỗ, ta nhìn có thể hay không đem những này ma túy hồn phách triệu tập tới hỏi thăm lời nói. Ta nhìn xem Long Hải nói. Long Hải trong mắt hiện lên một vẻ sùng bái, ngươi thật có thể cùng vị hồn đối thoại. Đương nhiên, ta chuyên nghiệp không phải liền là làm cái này. Ta trả lời rất là thản nhiên. Một bên tiểu cảnh viên cẩn thận từng ly từng tí bu lại, đại sư, người đã chết về sau thật sẽ có linh hồn sao? Người đều là có linh hồn, không có linh hồn làm sao đầu thai chuyển thế? Tiểu cảnh viên cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, vậy cái kia chút cương thi đâu? Bọn họ là bị chính mình linh hồn điều khiển sao? Ta lắc đầu, những cương thi kia đã không có ý thức của mình, bằng không mà nói cũng sẽ không bị ma túy lợi dụng. Rất nhanh chúng ta đi tới một chỗ tương đối bằng phẳng địa phương, ta cái này mới lấy ra vừa rồi khối kia bài rách, phía trên còn dính nhuộm thi thể mà hỏi. Sát thối cái mùi này là rất khó bỏ đi rơi, cho nên những người khác không nhịn được khoảng cách ta xa một chút. Đem bài rách tại trước mặt mở ra về sau, ta lấy ra một tấm âm phủ đốt. Âm khí xung quanh đi lên về sau, ta một tay cầm tam thanh linh lắc lư, một tay bóp lấy chú quyết, trong miệng còn lẩm nhẩm dẫn hồn chú, đung đưa du hồn, nơi nào giữ lại, ba hồn sớm hàng, bảy phách tiến đến, sợ bóng sợ gió quái dị, thất lạc chân hồn. Ta vào sai dịch, dụng tâm thu tìm. Rất nhanh xung quanh liền lên một trận nho nhỏ gió lạnh, ta lập tức lại hỉ, tới. Trước mặt dần dần ngưng tụ ra một cái hình người đến, người này là gặp qua ta, cho nên nhìn thấy ta nháy mắt liền trợn tròn mắt. Là ngươi? Đối phương chỉ là cái bình thường quỷ hồn, ta một tay bấm niệm pháp quyết liền đem chế trụ. Ta hỏi ngươi, các ngươi đại bộ đội ở đâu? Ta trực tiếp nhìn xem nam nhân bắt đầu đặt câu hỏi, đối phương lại phát ra cười lạnh một tiếng, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi nghĩ hồn phi phách tán sao? Ta lạnh giọng hỏi. Lão tử đã là cái người chết, còn quan tâm những này sao? Đối phương nghe xong lời này cười càng thêm tùy ý, khỏe miệng ta hung hăng co quắp mấy lần, đều nói mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, ngang sợ liều mạng, ta đây chính là thuộc về gặp một cái không muốn mạng. Ngươi nếu là hồn phi phách tán lời nói, liền không có chuyển thế đầu thai cơ hội. Ta nhìn xem nam nhân uy hiếp nói. Đối phương không chút nào không hề bị lay động, tiểu tử, ngươi cảm thấy ta rất muốn sống sao? Loại này sống còn mẹ nó không bằng chết đâu. Tên vương bắt đạn kia, lão tử vì hắn bán mạng nhiều năm như vậy, quay đầu lại cũng bởi vì một câu hắn liền một thương đem lão tử cho sập. Nam nhân cắn răng nói. Hắn nói tên vương bắt đạn này tám thành chính là Đỗ Hàm Sơn, tất nhiên hắn như thế hận Đỗ Hàm Sơn lời nói, vậy nói rõ ta còn có thể từ trong miệng của hắn lấy ra ít đồ đến. Tất nhiên dạng này ngươi còn thay hắn bảo thủ cái gì bí mật? Ta nhìn xem nam nhân như mày nói cho chúng ta biết hắn ở đâu, để chúng ta đi chế tài hắn, cũng thuận tiện giúp ngươi báo cái thủ, dạng này không tốt sao? Nam nhân lặng lẽ nhìn ta một cái, tiểu tử, ngươi làm ta ngốc à? Đi ra lăn lộn là phải nói nghĩa khí, ngươi đều bị hắn giết chết, còn nói cầu thí đạo nghĩa à? Ngươi bây giờ chết không có chút giá trị, nếu là ngươi nói ra đến, ta sau khi trở về để bọn họ đánh cái báo cáo, liền nói ngươi là cảnh sát tại ma túy bên trong nội ứng. Đến lúc đó ngươi chết coi như quang đình, người nhà của ngươi cũng có thể nhận đến tôn trọng. Nghe nói như thế ánh mắt của đối phương bên trong rõ ràng có do dự, ta tiếp tục nói, chẳng lẽ ngươi muốn để người nhà của ngươi cũng lưng đeo dạng này đều danh sao? Nam nhân trong mắt do dự sâu hơn, nhìn ta cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, ngươi nói là sự thật sao? Ngươi sẽ không gạt người a? Đương nhiên sẽ không. Ta bình tĩnh nói. Một bên Long Hải muốn nói lại thôi. Từ nơi này hướng bắc đi, có cái lớn hắc gốc, những cương thi kia đều ở nơi đó, Đồ Hám Sơn cũng tại. Bọn họ còn mời hơn mấy chục cái phong thủy sư, nam nhân nhìn ta nói thẳng. Hắn đến cùng muốn làm gì? Ta tò mò hỏi. Ta cũng không rõ làm hắn mục đích, thế nhưng nhìn địa bộ này, cái này Lao Vương tám chứng là muốn tạo phản, nam nhân chắc chắn nói. Nghe lấy lời này ta híp mắt lại, hắn chẳng lẽ không biết đám này mà tuy phía sau lớn nhất người điều khiển cũng không phải là Đồ Hám Sơn, mà là Đỗ Thi sao? Xem ra cái này hai cha con là thật có chút đồ bà ta, liền huynh đệ của mình đều không nói cho. Ngươi còn biết cái gì? Ta nhìn xem nam nhân tiếp tục hỏi. Bọn họ còn cấu kết biên cảnh mấy cái tiểu quốc gia một đám lính đánh thuê. Hiện tại người tại xung quanh phân tán ra, chuẩn bị làm một trận lớn. Năm ngoái nếu không phải ngươi phá hủy kế hoạch, chúng ta đã sớm đem nơi này đánh xuống. Nghe lấy đối phương, ta gần như có thể xác định, cái này hai cha con là thật muốn tạo phản. Còn có đây này. Ta rất bình tĩnh tiếp tục hỏi, hy vọng có thể từ trong miệng của hắn moi ra càng nhiều lời nói đến. Đúng lúc này, nam nhân trước mặt bỗng nhiên bắt đầu ngũ quan bơm méo, ta bỗng cảm giác không ổn, theo bản năng lui về sau một bước. Phanh một giây sau nam nhân quỷ hồn trực tiếp giữa không trung bên trong nổ tung, xung quanh tràn ra một trận hắc khí. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Ta theo bản năng nhìn về phía bốn phía, thế nhưng bốn phía không có một ai. Xem ra đám này ma túy bên trong thật đúng là có cao nhân a, ngăn cách không biết bao xa khoảng cách trực tiếp để nam nhân này hồn phi phách tán. Làm sao vậy? Long Hải thấy thế vội vàng hỏi. Hồn phách của hắn bị người đánh tan. Ta trầm ngâm một tiếng nói. Long Hải một trận kinh ngạc, quan sát bốn phía lại không có phát hiện người. Không có người a? Là đánh từ xa. Đậu phộng. Ca, người này có phải là so ngươi còn lợi hại hơn? Hồ Thập Tam hỏi. Cũng không nhất định. Ta bình tĩnh nói, sau đó nhìn về phía Long Hải, hắn nói những cái kia ma túy đều tại hướng bắc một cái lớn hạp cốc bên trong. Long Hải tranh thủ thời gian móc ra bản đồ, trên bản đồ có một cái gọi là kiếm môn hạp địa phương, liền tại phương bắc, mà còn diện tích còn không nhỏ. Hẳn là nơi này. Long Hải chỉ vào bản đồ chắc chắn nói. Đi thôi, xem ra còn có hơn 20 km, chúng ta tranh thủ trước khi trời tối có thể tới phụ cận. Ta nói với mọi người nói. Long Hải theo tới, ta vừa rồi nghe ngươi nói cái gì nội ứng. Ngươi sẽ không phải là muốn cho độc kia buôn bán truy phong liệt sĩ a? nói đùa cái gì? Hắn cũng xứng. Ta cười lạnh một tiếng. Ngươi đây không phải là gạt người sao? Hồ Thập Tam nói lẩm bẩm. Ta lừa gạt cũng không phải người, là quỷ. Ta khẽ cười một tiếng nói. Những này ma túy trong tay không biết lây dính bao nhiêu nhân mạng, bọn họ dựa vào cái gì làm liệt sĩ? Chương 435, đàn sói tới gần. Chương 435, đàn sói tới gần. Ta mới vừa rồi là tính toán hỏi xong lời nói đem hắn giải quyết, không nghĩ tới đối phương động thủ trước. Vừa rồi hắn nói cho ta, những cái kia ma túy mời rất nhiều phong thủy sư đến điều khiển những cương thi kia. Ta đi tới Bạch Hạnh Nhi bên cạnh nói. Nghe nói như thế Bạch Hạnh Nhi ngữ khí nghiêm túc, vậy ngươi còn dám đi? Bọn họ nhưng còn có phi cương đâu. Sợ cái gì? Chúng ta không phải cũng là phong thủy sư sao? Còn có cái quan gia, chuyên môn đối phó cương thi. Bạch Hạnh Nhi liếc mắt Hồ Thập Tam một cái, trong mắt hiện lên một vẻ khinh thường, ngươi cảm thấy hắn giống như là có thể đối phó cương thi sao? Ngạch. Hồ Thập Tam bản thân sức chiến đấu xác thực không phải rất mạnh, mà còn hiện tại còn bị thương, đoán chừng cũng không phát huy được tác dụng gì. Không có chuyện gì, đây không phải là còn có ngươi ta sao? Ta nhìn xem Bạch Hạnh Nhi nói. Bạch Hạnh Nhi hít vào một ngụm khí lạnh, Nguyễn Tiểu Dương, ta cho ngươi biết, ta cũng không muốn bồi tiếp ngươi đi chết, đến lúc đó về sau nếu là tình huống không đúng lời nói, ta nhất định sẽ lời đầu tiên bảo vệ. Nói lên cái này ta không nhịn được nhìn về phía Long Hải đám người, những người này tại cương thi trước mặt đoán chừng là liền năng lực tự bảo vệ mình đều không có. Hiện tại đừng nói là để bọn họ tự vệ, liền để bọn họ đi cái này hai mươi mấy dặm đường núi từng cái đều mệt thở hổn hển. Bất quá bọn họ dù sao cũng là người bình thường, cho nên đây cũng là bình thường. Phía trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút ăn một chút ta. Ta xem bọn hắn thực sự là mệt mỏi cực kỳ chủ động nói. Về sau nếu là thật cùng những cương thi kia đánh nhau lời nói, đoán chừng mấy người này còn không có tới gần liền ở ra rắm. Cho nên ta quyết định đến cái kia phụ cận về sau tìm một chỗ đem bọn họ dàn xếp lại, mang theo Bạch Hạnh Nhi, hai người chúng ta xông xáo ma túy ổ hơi tu chỉnh một lúc sau chúng ta lại tiếp tục hướng phía trước, thế nhưng đi không bao xa ta chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng bước nhanh hơn hướng về tiếng kêu thảm thiết phát ra phương hướng chạy tới, xa xa ta đã nhìn thấy một người nằm trên mặt đất co quắp. Cách đó không xa còn có một cái toàn thân mọc đầy lông đen cương thi, đồ chơi kia vừa thấy được chúng ta thật hưng phấn, hướng thẳng đến chúng ta lao đến. Thứ này tốc độ cũng rất nhanh, ta tranh thủ thời gian ngăn tại tất cả mọi người trước người, lấy ra một tấm chân âm phủ. Thiên thanh địa linh, âm đục dương trong, pháp tùy tâm sinh, sinh sôi không ngừng, thần binh nhanh như pháp lệnh. Theo tiếng nói vừa ra, trước mặt cương thi lập tức không động đậy. Nhưng cũng chỉ là ngắn ngủi 3 giây, hắn trên trán lá bùa liền bắt đầu cháy rừng rực. Lá bùa một thiêu hủy vật kia liền một chảo hướng ta cái cổ bổ tới, ta tranh thủ thời gian một tay nắm lấy hắn cổ tay, lại bị hắn từ phía sau lưng một bàn tay đánh bay đi ra. Thiếu Dương, Bạch Hạnh Nhi hô to một tiếng hướng về cái kia cương thi vọt tới, hai tay tại trên không thật nhanh bóp mấy cái chú quyết, từng đạo kim quang đập vào hắc mao cương trên thân, đánh vật kia liên tiếp lui về phía sau. Mấy đạo kim quang đi xuống, Bạch Hạnh Nhi gần đồ chơi kia thân, một cái hạt táo đinh trực tiếp phá hắn trong lồng ngực khẩu khí kia. Ta cũng từ trên mặt đất một lần nữa bò lên, một bên Long Hải lập tức khẩn trương lên, đại sư, quần áo ngươi phá, không có gì đáng ngại. Ta bình tĩnh nói, dù sao ta hiện tại cùng nắm giữ một bộ kim cương bất hoại thân thể không có gì khác biệt, cho nên liền xem như hắn đem ta cảo thương vừa rồi điểm này công phu đoán chừng cũng đã khép lại. Giải quyết cái kia hắc mao cương về sau ta liền nghĩ đến đi kiểm tra trên đất nam nhân tình huống, thế nhưng còn không có tới gần đối phương liền con mẹo chính mình đứng lên. Rõ ràng là vừa mới chết người, lúc này lại là toàn thân hắc khí quanh quẩn, khuôn mặt nhan sắc cũng biến thành tím xanh, ngắn ngủi mấy phút thời gian liền trở thành một cái tóc tím vương. Điều này nói rõ những đồ chơi này độc tính so với bình thường cương thi lớn rất nhiều, bất quá bây giờ thứ này còn tốt đối phó. Ta tiến lên đầu tiên là một tâm chấn âm phủ, sau đó đi vòng qua phía sau của đối phương trực tiếp một cái hạt táo đinh đi hắn trong lồng ngực cái kia một hơi. Đợi đến hắn trong lồng ngực khẩu khí kia tản đi, thứ này cũng liền chẳng làm được chó chống gì. Cái này cũng quá đáng sợ, nhanh như vậy liền biến thành cương thi, một bên tiểu cảnh viên dọa đến run lập cập. Long Hải trừng mắt liếc hắn một cái, không có tiền đồ đồ chơi. Người bình thường chưa từng thấy những vật này, sợ hãi cũng là bình thường. Ta kiểm tra một chút trên thân nam nhân, cũng không có phát hiện cái gì vật hữu dụng. Đây đã là Đại Mao Sơn chỗ sâu, lẽ ra không nên có trừ những cái kia ma túy bên ngoài người tồn tại mới là a, bất quá nam nhân thân phận ta hiện tại cũng lười đi truy đến cùng, lúc này sắc trời đã tối xuống. Nguyên bản dọc theo con đường này liền nguy hiểm trùng điệp, càng đi về phía trước chỉ sợ là gặp phải nguy hiểm sẽ càng nhiều. Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, tốt nhất là có thể tìm tới ngày hôm qua hang núi như thế kia. Ta đứng dậy đối mấy người nói, sau đó ngắm nhìn một phía, xung quanh nơi này tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt cây cối, thấy thế nào đều không giống như là có sơn động bộ dạng. Lại hướng đi về trước đi. Cuối cùng chúng ta tìm cái tương đối tránh gió ngọn núi tránh khỏi, tùy tiện nhặt một chút rơm củi đốt. Lúc này trên núi nhiệt độ vẫn là rất thấp, nếu là không nhóm lửa lời nói là sẽ chết có người. Dâng lên hỏa chi phía sau đại gia lại ăn một chút đồ vật, chúng ta khoảng cách phía trước người kia nói hạp cốc có lẽ còn có cái 7-8 km bộ dạng, khoảng cách này ta cùng Bạch Hạnh Nhi không đến 2 giờ liền có thể đi tới. Thế nhưng hiện tại trời đã tối rồi, đem Long Hải bọn họ đơn độc đặt ở chỗ này ta cũng không yên tâm, chỉ có thể từ bỏ mang theo Bạch Hạnh Nhi đi xem một chút ý nghĩ. Vẫn là chờ ngày mai hừng đông về sau nói sau đi, đến lúc đó tìm nơi thích hợp đem bọn họ dàn xếp lại. Đại sư, kề bên này sẽ không còn có cương thi a? Một cái tiểu cảnh viên nhìn ta cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Sợ cái gì? Chúng ta không phải ở đây này sao? Ta nhìn đối phương bình tĩnh nói. Các ngươi ăn uống no đủ về sau liền nghỉ ngơi đi, buổi tối ta nhìn xem, sẽ không xảy ra vấn đề. Nghe thấy lời này, Long Hải có chút xấu hổ, ngày hôm qua ngươi liền nhìn chằm chằm một đêm, hôm nay ta đến gác đêm a. Không quan hệ, ta không buồn ngủ. Ta bình tĩnh nói. Long Hải nhìn ta tò mò hỏi, đại sư, đây có phải hay không là các ngươi phong thủy sư kỹ năng đặc thù à? Ta nhìn ngươi đã không đói cũng sẽ không khốn, ban ngày còn như vậy có tinh thần, đây là cái gì công phu? Có thể dạy ta sao? Đây là trời sinh, không dạy được. Ta nói thẳng, ta cũng không muốn chính mình là cái bộ dáng này, ta chỉ là không có cách nào. Long Hải không có lại nhiều nói, hai ba miếng ăn no liền dựa vào một cây khô chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngao đúng lúc này, hắc ám bên trong truyền đến một tiếng sói tru, mấy người lập tức khẩn trương lên. Nghe thanh âm này đàn sói cách chúng ta rất gần bộ dạng, thứ này là quần cư động vật, cho nên một khi xuất hiện một cái, vậy liền nhất định có một đám. Mấy người tranh thủ thời gian móc ra thương nắm trong tay, đem chúng ta ba bao quanh vây vào giữa. Đống lửa trước mặt cháy hừng hực, rừng rậm bên trong một đầu lông vàng xám sói hoang chậm rãi đi ra.